Chương 852. Vu tộc bại thế. Chương 852. Vu tộc bại thế khinh người quá đáng. Vu tộc tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực trùng sát. Vu tộc đại hoàng tử Vu Khải ra lệnh đạo là. Cùng lúc đó tứ đại chiến vương xuất lĩnh 2 triệu đại quân cũng từ hai cánh giết ra. Song phương quân đội trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, tiếng la giết rung trời, Vu tộc các chiến sĩ từng cái dũng mãnh không gì sánh được, cùng quân Tần triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, Tần quân vẫn đã luyện làm, phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong đại điện hạ, tình thế đối với quân ta bất lợi, quân ta đã bị quân Tần vây đánh một tên theo quân tham mưu nói ra người có gì phá địch kế sách. Vu Khải hỏi chỉ có để cái kia Bắc đại quân đoàn toàn lực xuất thủ kéo ra một đường vết rách, mới có thể giải cứu đại quân tại nguy nan, nếu không sẽ bị quân Tần từng bước xâm chiếm. Lập tức đi thông chi chín. Không cần, ta đã tới. Vu Vưu thanh âm từ phía sau truyền đến cái này quân Tần không chỉ có nhân số đông đảo, chiến lực còn cường đại như thế, cũng không biết cái này Tần Hoàng như thế nào huấn luyện ra đến. Vu Long, Vu Hổ, Vu Tước, Vu Huyền, Vu Ngưu, Vu Phượng, Vu Lang, Vu Rắn nghe lệnh. Có mặt tướng. Các người 8 người xuất lĩnh Bát đại quân đoàn đem đại Tần vòng vây kéo ra một đường vết rách, để đại quân rút lui. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thanh Long quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Bạch Hổ quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Chu Tước quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Huyền Võ quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Xích Nhu quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Cửu Phượng quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Ngân Xà quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Thiên Lang quân đoàn sở thuộc nghe lệnh, theo bản tướng chủ sát. Là 6.800 tướng sĩ đồng nói giết 6, tiếng la giết rung trời. Cái này 800.000 người chính là Vu tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tháng qua mấy trăm vạn người, bọn hắn đều là tuyệt thế binh chủng, nhất là phần lớn là kỵ binh, đầy đủ chất quý. Có sự gia nhập của bọn hắn, Vu tộc thế yếu cục diện rốt cục đạt được một chút làm dịu đại Tần phía ngoài nhất vòng vây trực tiếp bị kéo ra một đường vết rách, một chút Vu tộc tướng sĩ thừa cơ chạy ra đối với một màn này, Bạch Khởi đều nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có phái người truy kích bọn hắn, ngược lại ra lệnh nói đằng lòng quân đoàn, ảnh hổ quân đoàn, lôi bạo quân đoàn, hoàng kim lửa kỵ binh, hổ báo cưỡi, áo bào trắng quân chín. Chứ không nên khinh cử vọng động, các loại cái này bắt đại quân đoàn thâm nhập vào, đợi chút nữa tại nhất cử giữ bọn họ lại, cái này khiến Vu tộc liền tàn phế một nửa. Là bây giờ cái này 3 triệu trong đại quân chân chính lệ thuộc vào Vu tộc chỉ có 100 vạn người, mặt khác 2 triệu cùng trước đó chiến tử 1 triệu đều là Bắc Hoang Bách tộc quân đội đối với đại Tần tới nói, đều là đám ô hợp, chỉ có cuối cùng xuất thủ Bát đại quân đoàn mới là Vu tộc tinh nhuệ ước chừng kéo dài hơn một canh giờ, bị vây nốt 3 triệu đại quân ngạnh sinh sinh bị Vu tộc Bát đại quân đoàn kéo ra một đường vết rách cứu ra hơn 1 triệu người. Bởi vậy cũng đủ để kiến thức đến Vu tộc Bát đại quân đoàn cường đại, liền tại bọn hắn dương dương đắc ý, muốn nhất cử cứu ra tất cả mọi người lúc đầu sẽ rách đi ra lỗ hổng kia trực tiếp bị đại Tần mười mấy nhánh quân đội cho một lần nữa chặn lại khởi bẩm mấy vị quân đoàn trưởng, đại Tần Bạch Mã Nghĩa Bụi, áo bào trắng quân, Tịnh Châu Lang Kỵ, Lôi Bạo quân đoàn, Đàng Long quân đoàn, Hoàng Kim Lửa Kỵ binh chín. Đã đem chúng ta vây lại ngoại vì trinh sát binh sĩ báo cáo có thể từng phát hiện bá vương cưới, có ngôi quân, đại Tần vệ sĩ tung tích. Chưa từng. Vậy ngươi sợ cái gì? Tuyệt thế binh chủng quyết đấu tuyệt thế binh chủng, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được. Vu Long có chút bất mãn nói Thanh Long quân đoàn theo bản tướng nên chiến đại Tần. Là Thanh Long quân đoàn tướng sĩ trong miệng một lời Bạch Hổ quân đoàn chín. Chu Tước quân đoàn 9, Huyền Võ quân đoàn 90. Theo bản tướng nên chiến đại Tần, để bọn hắn biết ta Vu tộc lợi hại. Là mấy trăm ngàn Vu tộc Bát đại quân đoàn tinh nhuệ quát lớn giết. Song phương quân đội giống như thủy triều tuôn hướng đối phương, trong chốc lát, kim loại va chạm thanh âm vang vọng đất trời, Vu tộc Bát đại quân đoàn cho thấy thực lực cường đại, cùng quân Tần triển khai sinh tử vật lộn. Trên chiến trường, máu tươi văng khắp nơi, sát ý tràn ngập, mỗi cái binh sĩ đều liều mạng cơ vũ khí trong tay, không thối lui chút nào. Nhưng mà, quân Tần chiến thuật 10 phần tinh diệu, bọn hắn lợi dụng địa hình ưu thế, tạo thành từng đạo kiên cố phòng tuyến, để Vu tộc đột phá nhiều lần bị ngăn trở. Vu tộc Bát đại quân đoàn dài lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn ý thức được, nếu như không có khả năng đột phá quân Tần phong tỏa phòng tuyến, quân đội của bọn hắn sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Hậu phương thấy cảnh này Vu Vưu biết mình trúng kế, đại Tần từ đầu đến cuối mục tiêu chính là dưới tay hắn cái này 8 đại vương bại quân đoàn, trước đó những cái kia chỉ là chướng nhãn pháp, mê hoặc hắn đang chết. Vu Vưu rút ra tùy thân trường thương, thương chỉ chiến trường phương hướng, cao giọng nói, Vu tộc sở thuộc, theo bản điện hạ cứu trở về những huynh đệ kia, không cần nhất muội rút lui, nếu không chúng ta sẽ bị đại Tần từng bước xâm chiếm, ngay cả thứ cặn bã đều không để lại. Nghe được Vu Vưu lời nói, những cái kia chạy trốn đi ra Vu tộc đại quân nhao nhao quay đầu, đi tới nó bên cạnh, hiển nhiên là dự định liều chết một trận chiến giết. Vu Vưu song thương hợp nhất, đứng núi chịu sào. Sau lưng thân vệ cùng đông đảo cao thủ đi sát đằng sau, dù sao Vu Vưu địa vị tại Vu tộc không tầm thường, chính là lão Vu hoàng chỉ định người thừa kế, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện nguy hiểm. Đại trưởng lão cùng lớn thái thượng hai người thân hình lóe lên, trực tiếp ẩn vào Vu Vưu bên cạnh, thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Trong tộc truyền đến tin tức mới nhất, Vu hoàng cùng đại tế ti thành công đột phá đến chí cường giả cảnh giới, trong lòng bọn họ cái kia cuối cùng một tia tiểu tâm tư cũng mất. Dù sao bây giờ bốn người đã không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại, không có tứ cự đầu, chỉ có hai đại chí tôn. Ngay tại Vu Vưu dẫn người trùng sát thời điểm, một cây trường thương từ một bên đánh tới phanh. Vu Vưu trực tiếp vung thương ngăn cản, đỡ được một kích này ngươi là ai? Vu Vưu nhìn chằm chằm đối diện cầm trong tay trường thương thanh niên tướng lĩnh hỏi đại Tần thương không bỏ. Ngươi chính là Vu tộc thiếu tộc trưởng Vu Vưu, chính là bản điện hạ. Một trận chiến. Thiếu tộc trưởng, ngài chính là vạn kim thân thể, hắn liền giao cho mạt tướng 18 phi kỵ đem thủ Vu thần yểm chờ lệnh đạo thần chìm, ngươi lui ra, trận chiến này bản điện hạ tự mình đến, các ngươi tất cả mọi người đừng xuất thủ. Các ngươi lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện Vu Long bọn hắn. Là lập tức 18 phi kỵ đem dẫn đầu Vu Vưu thân vệ doanh cùng những đại quân kia trực tiếp thẳng hướng đại Tần quân đội vòng đây. Vu thần yểm biết âm thầm ẩn giấu đi vô số đạo khí tức cường đại bảo hộ Vu Vưu, tuyệt không có khả năng để hắn xảy ra chuyện, bọn hắn ai cũng khả năng xảy ra chuyện, duy chỉ có hắn sẽ không, ngươi không ngăn cản hắn. Vu Vưu hiếu kỳ nói mục tiêu của ta là ngươi, Thương Không Bỏ thản nhiên nói có ý tứ. Thương Không Bỏ cũng là mười phần nghi hoặc không biết Thái Úy vì cái gì giao cho hắn nhiệm vụ này. Giao chiến trước đó, Bạch Khởi đã từng cho Thương Không Bỏ hạ nhiệm vụ bí mật, đó chính là cùng Vu tộc thiếu tộc trưởng Vu Vưu đấu một trận. Chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Chương 853. Dị thế quỷ cốc truyền nhân quyết đấu. Chương 853. Dị thế quỷ cốc truyền nhân quyết đấu. Những người còn lại nhao nhao rời xa hai người, cho hai người lưu lại một cái trống không khu vực. Hai người đều là hai tay cầm thật chặt song thương, khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Nhạn Môn Quan trên tường thành. Bạch Khởi, Hàn Tín, Nhạc Phi, Vương Tiết Tám. Mấy người nhìn qua dưới thành chiến làm một đoàn chiến trường, cảm khái nói, Vu tộc không hổ là đã từng có thể cùng đã từng Trung Nguyên bá chủ đại hạ sánh ngang tồn tại. Những này chỉ là Vu tộc tiên quân, bọn hắn tinh nhuệ nhất đệ nhất quân đoàn thứ hai còn không có xuất thủ, còn có Tư Tế Thần Điện Tư Tế Sáu Vệ, Trưởng Lão Viện Tam Vệ. Phía sau mới là Tiết Mục Cáp Trảo. Vừa rồi ảnh mật vệ truyền đến tin tức mới nhất, Vu tộc đại tế ti cùng Lão Vu Hoàng xuất quan, chắc là đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tình thế không thể lạc quan, dù sao ta Đại Tần bây giờ không có trí cường giả tọa trấn. Nguyên Bá, ngươi qua đây. Là đối phó trí cường giả ngươi có chắc chắn hay không? Ta có thể một cái đánh hai cái. Lý Nguyên Bá cười nói Hạng Vũ, trí cường phía dưới ta vô địch, trí cường phía trên một đội một. Hạng Vũ ngữ khí mười phần nói ra ha ha, chỉ là Vu tộc không đáng giá nhắc tới, nếu không phải bệ hạ có chỉ, muốn thu phục bọn hắn, Nguyên Bá một người liền có thể truy bạo cái này Nhạn Môn Quan dưới Vu tộc đại quân. Ha ha ha, nghe được người khác khen hắn, Lý Nguyên Bá không ngừng cười ngây ngô hai vị, đối với phía dưới hai vị kia giao thủ, có gì cảm nghĩ? Bạch Khởi đứng phía sau hai tên thanh niên nam tử, một người người khoác áo choàng màu đen, ba thước tóc trắng áo choàng mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một thanh yêu kiếm. Một người khác bên ngoài mặc áo bào xanh, bên trong mặc áo lam, khuôn mặt bình thản, cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Không phải người khác, chính là cái Nhiếp cùng Vệ Trang, thật sự là không nghĩ tới sư phụ thế mà tại dị giới cũng nhận hai tên đệ tử. Cái Nhiếp mở miệng nói bất phân thắng bại. Vệ Trang thản nhiên nói, bây giờ hai người đều là đạp thiên bước thứ ba, liên thủ một chút có thể địch chí cường giả, thậm chí chiến thắng. Trên chiến trường, quân đội đều đang kịch liệt chém giết lấy. Thương Bất Khí cùng Vu Vưu hai người cũng là đại chiến mười mấy cái hội hợp, lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại tốt một cái Thương Bất Khí, sau đó ta muốn động thật. Thương Bất Khí ánh mắt ngưng tụ, trường thương trong tay vung vậy đến càng hung hiểm hơn. Chỉ gặp Vu Vưu trong miệng niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trường thương trong tay vậy mà hóa thành một đầu màu đen cự long, dương nhanh múa vút hướng Thương Bất Khí đánh tới. Thương Bất Khí nghiêng người né tránh, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, cùng Hắc Long đụng vào nhau. Cả hai giằng co không xong, Thương Bất Khí hét lớn một tiếng, dùng sức vung lên, đem Hắc Long quăng bay ra đi. Vu Vưu sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Thương Bất Khí vậy mà cường đại như thế. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, lần nữa thi triển pháp thuật, triệu hồi ra một đám ác quỷ, hướng Thương Bất Khí công tới. Thương Bất Khí thân hãm trùng đây, lại không hề sợ hãi, trường thương trong tay như du long giống như xuyên thẳng qua tại ác quỷ ở giữa. Trong lúc nhất thời, trên trận tiếng hô, giết, rung trời, hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Giơ kiếm thuật thức thứ nhất, trung thiên lạc kiếm thức. Tung kiếm thuật thức thứ nhất, một lưỡi đao đoạt mệnh thức. Hai người đều là lấy thương hóa kiếm, tìm kiếm riêng phần mình chỗ sơ hở. Giơ kiếm thuật thức thứ nhất chính là giơ kiếm thức mở đầu, mượn hạ xuống lực trùng kích áp chế địch nhân. Tung kiếm thuật thức thứ nhất chính là lấy xảo kình đẩy ra địch nhân binh khí, khiến cho môn hộ mở rộng, lại lấy đại lực đạo nhanh đâm người tới tâm mạch, tinh chuẩn không gì sánh được. Hai người một chiêu này ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Người 9, người 8, làm sao lại ta quỷ cốc kiếm pháp? Hai người trăm miệng một lời. Người 8, ngươi chính là lão sư nói đến cái kia giơ kiếm truyền nhân. Tung kiếm truyền nhân hai người có chút ngậm bực nói ra. Hai người thu thương mà đứng, Diêu Thương ôm quyền nói, Tung kiếm truyền nhân, Thương Bất Khí. Giơ kiếm truyền nhân, Vu Vưu. Hai người giới thiệu lần nữa một chút thân phận của mình, nếu cùng là một môn, như vậy hôm nay ngươi ta liền dùng quỷ cốc kiếm pháp quyết thắng thua. Tốt. Thương sư minh, ta muốn hỏi một chút, lão sư hắn cũng là Đại Tần người sao? Là, trầm mặc mấy hơi sau, Thương Bất Khí gật đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thái Úy đại nhân để hắn đến đây cùng Vu Vưu đấu một trận, xem ra là muốn thu phục đối phương cho mình dùng, thì ra là thế. Lão sư bố cục vực sâu, thật sự là không thể tưởng tượng, xem ra cái này toàn bộ Huyền Hoàng đại lục đều là lão sư bàn cờ, chúng ta đều là cờ bên trong người. Không, chấp cờ chính là Vũ Hoàng đế bệ hạ, lão sư chỉ là thao tay mà thôi, Đại Tần nội tình sâu không lường được, lão sư tại Đại Tần cũng không phải mạnh nhất tồn tại, ở trên hắn còn có mấy người 9. Thương Bất Khí đem Bạch Khởi nói cho hắn biết nói chuyển cáo cho Vu Vưu không có khả năng, lão sư đã là chí cường giả, Đại Tần căn bản cũng không có chí cường giả. Mạnh nhất chính là Hạng Vũ ba người, bọn hắn bất quá là đạp thiên bước thứ ba mà thôi. 9. Ai nói Đại Tần không có chí cường giả? Thái Úy đại nhân đã biết tộc ngươi tiền nhiệm Vu Hoàng cùng Đại Tế Ti thành công đột phá đến chí cường giả cảnh giới, ta Đại Tần làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị? 8. Cái này, vừa nghĩ tới linh khí khôi phục trước đó Đại Tần liền có quỷ cốc tử như thế cường giả, trời mới biết linh khí sau khi khôi phục Đại Tần có thế nào cường giả. Ngươi đang động lắc quyết tâm của ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ra tay đi. Tốt. Lập tức hai người lần nữa dùng quỷ cốc kiếm pháp chém giết. Giơ kiếm tám thức, Vu Vưu đã dùng ra bảy thức, cũng không có làm gì được Thương Bất Khí. Tung kiếm tám thức, Thương Bất Khí cũng dùng ra bảy thức, đồng dạng không có làm gì được Vu Vưu. Rất tốt, người ta một chiêu quyết thắng thua. Tốt, một hơi nữa. Thương mang lóe lên, hai người đồng thời xuất thương trăm bước phi kiếm bốn. Thương Bất Khí thương thế đạt đến đỉnh phong, trực tiếp đâm ra một thương ngang qua bát phương bốn. Vu Vưu thương thế đồng dạng đạt đến đỉnh phong, đồng dạng vung ra một thương. Thương Bất Khí trường thương trong tay hóa thành một đầu bạch long, trực tiếp thẳng hướng Vu Vưu. Vu Vưu trường thương trong tay thì là hóa thành một đầu hắc long, đồng dạng thẳng hướng Thương Bất Khí. Hai đầu cự long trên không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa vì thế mà chấn động. Thương Bất Khí cùng Vu Vu đều lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, người rất mạnh. Vu Vu nói ra ngươi cũng rất lợi hại. Thương Bất Khí nói ra. Hai người cách không đối với khen bất quá, ta sẽ không buông tha cho chống cự lại tần, bởi vì ta chính là Vu tộc thiếu tộc trưởng. Vu Vu kiên định nói thân bất do kỷ, ta hiểu. Thương Bất Khí nói ra ngươi biết cái gì, đi nhanh lên, nếu không ngươi liền đi không được. Vu Vu thúc giục nói. Bởi vì hắn đã cảm thụ hai cỗ sắp thực chất hóa sát khí đã một mực khóa chặt Thương Bất Khí, chính là đại trưởng lão cùng lớn thái thượng hai người đột nhiên một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ trên thân hai người truyền đến bọn hắn muốn đột phá, mau rời đi. Cái này sao có thể? Đánh một trầu còn đột phá. Tung Hành truyền nhân không hổ là các triều đại đổi thay người kiệt xuất, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lập tức định cả khôn, càng có thể chi phối thiên hạ đại thế tồn tại. Nhạn môn quan bên trên đám người lời bình đạo. Trên chiến trường, đại tần quân đội cùng Vu tộc quân đội như cũ tại kịch chiến lấy, nhưng là theo Thương Bất Khí cùng Vu Vu bị song phương cao thủ hộ tống rời đi, trận chiến tranh này cũng thời gian dần qua lắng xuống 13. Chương 854. Quan quân hầu hoắc khứ bệnh. Chương 854. Quan quân hầu hoắc khứ bệnh. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, Vu tộc mấy trăm vạn đại quân trực tiếp tan tác mà chạy, tám đại quân đoàn trong đó có tứ đại quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, còn thừa tứ đại quân đoàn cũng là nửa tàn trạng thái. Nhạn môn quan trước một trận chiến, có thể nói là Vu tộc đại bại mà chạy, gần nửa nhân mã chôn vùi tại Nhạn môn quan bên dưới đại tần lục đại quân đoàn dựa theo Bạch Khởi mệnh lệnh chia ra ba đường, tiến quân Bắc Hoang. Vương Tiễn xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn thứ 3. Hàn Tín xuất lĩnh quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 5. Nhạc Phi xuất lĩnh quân đoàn thứ 7, quân đoàn thứ 9. Tam lộ đại quân chia ra ba đường, trực kích Bắc Hoang Bình Nguyên. Bắc Hoang Bình Nguyên vô biên vô hạn, một chút nhìn không thấy bờ, trừ trung tâm nhất Tam Đại Vương Thành, cơ hồ là không hiểm có thể thủ. Bạch Khởi xuất lĩnh đại tần vệ sĩ tự mình tọa trấn Nhạn Môn Quan. Hôm sau, một nhóm mấy ngàn người thần bí đi tới Nhạn Môn Quan, người tới đều là người khoác áo choàng màu đen, bên trong mặc hàn y, người đeo cung tiễn, lưng đeo đủ loại kiểu dáng vũ khí. Dẫn đầu chính là một tên người mặc bàn long giáp lưới, đầu đội đồng thau mũ giáp, tọa hạ mây bạch long câu, cầm trong tay hoa mai thương, khí khái hào hùng thanh niên thế nhưng là quan quân hầu. Bạch Khởi phó tướng Vương Nghĩ chắp tay nói, khí khái hào hùng thanh niên tung người xuống ngựa chắp tay nói, hậu thế mà học hoắc khứ bệnh gặp qua lão tướng quân, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Quan quân hầu, nhanh mời vào trong, thái uy đã đợi chờ đã lâu. Tốt. Trong phủ thành chủ, Bạch Khởi ngồi tại thượng thủ, hoắc khứ bệnh ngồi tại tay trái phong sói ở tư quan quân hầu hoắc khứ bệnh, ta hoa hạ võ tướng vinh dự cao nhất một trong. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, tuyệt thế thiên tiêu. Bạch Khởi tán dương đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, bằng không đại Hán đế quốc khẳng định sẽ còn càng thêm cường đại. Vệ tử phu một môn cũng sẽ không rơi vào hạ trạng thê thảm như thế hậu thế mạt học hoắc khứ bệnh gặp qua võ an quân. Hoắc khứ bệnh chắp tay nói không cần đa lễ, có thể từng biết phái ngươi đến đây nơi này mục đích. Biết. Rất tốt, bản soái cũng nghĩ gặp lại biết một chút ta đại tần quan quân hầu tại dị thế tại hoàn thành một lần phong soi ở tư, uống ngựa hãn hải hành động vĩ đại. Không biết có dám thử một lần. Mặt tướng nguyện đi. Ngươi có gì vấn đề sao? Vu tộc chí cường giả là phiền phức. Hoắc khứ bệnh trầm tư mấy hơi rồi nói ra. Kiếp này không thể so với kiếp trước, dị thế võ đạo thịnh hành hơn xa hoa hạ nguyên bá, tiến đến. Thái úy đại nhân, ngài kêu gọi ta chuyện gì? Từ hôm nay trở đi ngươi liền theo hắn, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn, phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Có thể hay không làm đến? Lý Nguyên Bá trên dưới đánh giá một phen hoắc khứ bệnh, mở miệng nói, ngươi rất mạnh, có cơ hội đụng chút. Nguyên Bá nghe lệnh. Lý Nguyên Bá học mặt khác võ tướng ôm quyền hành lễ dáng vẻ chắp tay hắn là. Hoắc khứ bệnh nhìn thoáng qua Lý Nguyên Bá, hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn thân thể gầy nhỏ kia bên trong ẩn chứa hồng hoang manh thú bình thường gặp được chí cường giả liền giao cho hắn. Tốt. Bọn hắn ngươi huấn luyện đến như thế nào? Lấy một địch trăm, chém tướng đoạt cờ, chuyện thường ngày. Hoắc khứ bệnh lời thề son sắc nói ra tốt. Buông tay đi làm đi, để cái này dị thế vang vọng ngươi quan quân hầu tên. Là. Nhạn môn quan bên ngoài. Hoắc khứ bệnh một đoàn người dần dần biến mất tại Bạch Khởi trong tầm mắt. Trên tường thành, Bạch Khởi đứng chắp tay. Vương Nghĩ mở miệng nói, thiên tiêu như vậy thế mà tráng niên mất sớm, bằng không đại hán bản đồ khẳng định càng thêm cường đại. Tạo hóa trêu ngươi. Một đời trước tiếc nuối cuối cùng rồi sẽ ở một thế này được bù đắp, hắn Hoắc khứ bệnh chi mệnh không chỉ có sẽ lại sáng tạo huy hoàng, sẽ còn nâng cao một bước. Võ An Quân, ngài coi trọng hắn như vậy sao? Phải biết bây giờ đại tần thế nhưng là nhân tài đông đúc a. Võ tướng phương diện có Hạng Vũ, Lý Tôn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô Tám. Mạnh tướng. Thống binh phương diện lại có ngài, Vương Tiễn, Hàn Tín, Lý Tịnh, Nhạc Phi Tám. Như vậy nhân kiệt. Hoắc khứ bệnh đã có Hạng Vũ đám người dũng mãnh, lại có Nhạc Phi đám người xoáy tài, có thể nói là hoàn mỹ vô song. Võ An Quân, hắn ra sao thực lực? Đạp thiên bước thứ ba. Cái này sao có thể, hắn xuất thế bất quá mới 3 tháng, liền ngay cả khen số cảnh. Tuyệt thế thiên tiêu sao có thể dùng thường nhân tiêu chuẩn cân nhắc, người ta tu luyện như ăn cơm uống nước. Bệ hạ đối với quán quân này hầu dã không khỏi quá tốt rồi chút, thế mà đem ngài thân vệ đều sắp xếp hắn dưới trướng. Vương Nghĩ im miệng. Ngươi làm sao giam phía sau xem xét bệ hạ, cái này chính là tội chết, về sau loại này bất lợi cho quân thần hòa thuận lời nói đừng nói nữa. Là, mặt tướng biết sai. Vương Nghĩ một gối quỳ xuống đạo ai, đứng lên đi. Bạch Khởi vung tay lên, một cỗ vô hình lại không thể kháng cự lực lượng trực tiếp nâng lên hắn, ngươi kiếp trước cũng là bởi vì ta mà chết, kiếp này ngươi phải thật tốt còn sống, không cần hết thảy đều muốn bằng vào ta làm chủ, ta biết ngươi hết thảy điểm xuất phát cũng là vì ta, nhưng là sống lại một đời, ngươi muốn sống ra bản thân thế giới. Mặt tướng biết, Hoắc khứ bệnh dưới trướng chi quân đội này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể làm cho bọn hắn thần phục nhất định phải văn võ đều là đỉnh tiêm mới được, người bình thường thật đúng là khống chế không được bọn hắn 11. Tây vực, Khổng Tước đế quốc. Từ Tây vực Phật môn thánh địa Mật tông bị diệt sau, lệ thuộc vào Phật môn các tín đồ nhao nhao gia nhập vào đối kháng Đại Tần trong đội ngũ, những cái kia mặt khác chùa miếu càng là tổ chức lên tăng binh gia nhập vào Khổng Tức Đế quốc. Trong lúc nhất thời ứng giả như mây, toàn bộ Tây vực Phật môn thế lực nhao nhao động viên. Tây Thiên Quan chính là Tây Thiên Thần Sơn dưới chân một tòa đại thành, gần với tám đại cổ thành, Trường Kỳ bị Mật tông chiếm lĩnh, đến mức trong toàn thành đều là người trong Phật môn, trong đó tăng binh càng là nhiều đến 200. Không tăng thêm mấy ngày nay liên tục không ngừng từ các nơi chạy tới tăng lữ, đến mức Tây Thiên Quan nội tăng binh đã đạt đến kinh khủng 600. Không, còn không có dừng lại, còn tại tiếp tục gia tăng. Tây Thiên Quan bên ngoài Đại Tần gần 3 triệu đại quân Trần binh tại quan ngoại đại soái, vì sao không phát động công thành? Quân Tần trong trận doanh một tên tướng lĩnh hỏi đúng à, đại soái, một đám gà đất chó sành, không dùng đến một canh giờ liền có thể cầm xuống cái này Tây Thiên Quan. Trình Giảo Kim mở miệng nói một đám người ô hợp sát thực không đáng ta Đại Tần quân đội lãng phí nhiều như thế thời gian, Tây vực Phật môn thâm căn cố đế, Phật giáo đồ đông đảo, càng thêm đã xâm nhập bọn hắn dân tâm, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn mèo vờn chuột trò chơi. Lý Tịnh nói ra đại soái, ngài là muốn đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới, duy nhất một lần đem bọn hắn đều giải quyết. Tân Thúc Bảo mở miệng nói không sai. Chúng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn hao tổn, vừa rồi Bạch Phượng truyền đến tin tức, thái úy bọn hắn đã tại Nhạn Môn quan bên dưới đại bại Vu tộc đại quân, Vu tộc tiên quân tổn thất nặng nề, đã lui giữ đến Bắc Hoang, bọn hắn ngay tại thừa thắng xông lên. Tây vực thực lực cùng Vu tộc so sánh đó chính là chín châu mất sợi lông, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Tây vực, có lẽ còn có thể vượt qua cùng Vu tộc đại quyết chiến đâu. Là, chờ bọn hắn không tăng binh, liền công thành. Là, 14. Chương 855. Cô quân xâm nhập. Chương 855, cô quân xâm nhập. Vùng biển vô tận, cổ Âu Hải vực, ra lộ tắt lánh hòn đảo. Nơi này ở vào Hùng Sư Đế quốc, Hải Điêu Đế quốc, Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh tứ đại thế lực giao hội chỗ, chính là một cái bốn mặc kệ khu vực. Bây giờ cả hòn đảo nhỏ đều bị tứ đại thế lực quân đội cùng vệ sĩ cho đoàn đoàn bao vây. Trung tâm hòn đảo, một tòa xa hoa nhất cung điện sừng sững nơi này, bốn phía đứng đầy người mặc chiến giáp, cầm trong tay thánh kiếm hộ vệ. Thủ vệ đông phương chính là Quang Minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn. Thủ vệ phương nam chính là Hùng Sư Đế quốc hoàng gia thân vệ. Thủ vệ phương tây chính là Hắc Ám giáo đỉnh thánh kỵ sĩ quân đoàn. Thủ vệ phương bắc chính là Hải Điêu Đế quốc hoàng gia thân vệ. Thánh kỵ sĩ quân đoàn chính là hai đại giáo đỉnh võ lực đối ngoại biểu tượng, mạnh nhất đội hộ vệ. Hoàng gia thân vệ càng là hai đại đế quốc chiến lực mạnh nhất đại biểu, chỉ có hai đại đế quốc chi chủ cùng những cái kia nội tình nhân vật có thể điều động. Hôm nay tứ đại thế lực vương bài nhau nhau tề tụ nơi này, khẳng định là có đại sự thương lượng. Cung điện nội bộ, từ trong ra ngoài cũng là đứng đầy người, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Nơi ngoài cùng nhất Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh áo bào màu bạc tế ti trưởng lão, còn có Hùng Sư Đế quốc, Hải Điêu Đế quốc hoàng gia tùy tùng ở giữa chính là Hắc Ám giáo đỉnh, Quang Minh giáo đỉnh kim bảo tế ti trưởng lão, còn có Hùng Sư Đế quốc, Hải Điêu Đế quốc nghị viên cùng các lão. Chỗ sâu nhất có một tấm hoàn toàn do hoàng kim chế tác bàn vuông, mỗi cái phương hướng đều là ngồi một người đông phương người chính là cường vừa đột phá thành công Quang Minh giáo đỉnh đương nhiệm giáo hoàng. Phương nam người chính là Hùng Sư Đế quốc nội các phó các chủ. Phương tây người chính là cường vừa đột phá thành công Hắc Ám giáo đỉnh đương nhiệm giáo hoàng. Phương bắc người chính là Hải Điêu Đế quốc nghị hội phó nghị trưởng đông phương vị Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng mở miệng nói, hôm nay ngươi ta bốn nhà gặp nhau ở đây mục đích, chư vị hẳn là đều rõ ràng đi. Lai Khắc Tư, ngươi có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng phương nam vị Hùng Sư Đế quốc phó các chủ Ai Tắc Nhĩ nói ra. Lai Khắc Tư chính là Quang Minh giáo hoàng danh tự các ngươi đều biết, ta Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh đời trước giáo hoàng chính là xuất từ Thiên Sứ thần tộc. Lai Khắc Tư nói ra căn cứ tình báo tin tức báo, hắn muốn trở về. Tin tức này có thể tin được không? Phương Tây vị Hắc Ám giáo hoàng hỏi Hải Tu Tư, lão phu làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa. Hải Tu Tư chính là Hắc Ám giáo hoàng danh tự xem ra Thiên Sứ thần tộc đã quyết định quyết tâm muốn thống nhất cổ Âu Hải vực. Các ngươi nhưng biết sư phụ của các ngươi ở Thiên Sứ tộc ra sao địa vị? Phương Bắc vị Hải Điêu Đế quốc nghị hội phó nghị trưởng La muốn hỏi. Hải Tu Tư cùng Lai Khắc Tư liếc nhau, đồng nói, khẳng định không ở Thiên Sứ dài phía dưới. Chư vị cũng đều biết Thiên Sứ tộc là căn cứ cánh số lượng phán đoán thực lực cùng địa vị cao thấp. Những Thiên Sứ trưởng kia chỉ bất quá có 5 đôi cánh, lão gia hỏa kia lại có 6 đôi cánh, nó địa vị khẳng định tại những Thiên Sứ trưởng kia phía trên. T. Đối với vị nhân vật phong vân này, bọn hắn những người này cũng là vô cùng kiêng kỵ, phải biết lúc trước cái kia giả giáo hoàng thế nhưng là phương diện cổ Âu Hải vực trên mặt nổi đệ nhất cường giả, một giáp trước đó chí cường giả. Bây giờ đến cùng ra sao cảnh giới, trong lòng bọn họ cũng không biết, mặc dù bốn người bọn họ đều đột phá đến chí cường giả, nhưng là bọn hắn chẳng qua là vừa mới đột phá mà thôi, khẳng định không phải đối thủ của người nọ. Lại nói người ta còn có mấy tên thiên sứ trưởng trợ giúp. Phải biết ở thiên sứ thần tộc có thể đảm nhiệm thiên sứ trưởng đều không ngoại lệ đều là thiên sứ 10 cánh mà lại thực lực đều là tại trí cường giả hàng ngũ, chỉ dựa vào chúng ta bốn nhà khẳng định là không được, trừ phi là hai tộc bọn họ gia nhập, chúng ta mới có chống lại thiên sứ thần tộc cơ hội. Thế nhưng là hai tộc kia luôn luôn là thế, không cùng ngoại giới liên hệ a. Lần trước xâm lấn cổ Á Hải vực, hai người các ngươi quốc chi chủ không phải liên lạc qua bọn hắn sao? Lần này tình thế so với lần trước tới nói càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta chỉ có thể nếm thử một phen, nhưng là không dám xác định. Lai Khắc Tư cùng La Môn đồng thanh nói cấp bách, hai vị còn phải lập tức hành động. Tốt. Đúng rồi, còn có chuyện này 913. Bắc Hoang Đại Tần Tam Lộ đại quân những nơi đi qua, Bắc Hoang bách tộc ngay từ đầu còn thể sống chết chống cự, nhưng lãnh hội Đại Tần binh phong sau, nhao nhao nghe ngóng rồi chuẩn, thậm chí một chút nhỏ yếu tộc đàn nhao nhao biểu thị nguyện ý quy thuận tại Đại Tần. Bắc Hoang chỗ sâu, Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu một chi cô quân xâm nhập địch hậu, phản phất là tự mang hướng dẫn bình thường, những nơi đi qua đều có kinh không hiểm. Trong đó lớn nhất một lần tao nội chiến, chính là một cái 30,000 người bộ lạc, Song Vương không nói hai lời trực tiếp mở làm. Kết quả Hoắc Khứ Bệnh thủ hạ hơn 3,000 người trực tiếp đem toàn bộ bộ lạc tất cả nam đinh toàn bộ giết tuyệt, sau đó phiêu nhiên mà đi đám người đi vài trăm dặm sau. Một tên trinh sát đến báo, khởi bẩm tướng quân, phía trước tựa như là đột quyết một cái cỡ lớn bộ lạc, nhân số không thua 10 vạn người. Giết đi qua, giải cứu đống chốc bị nô lệ Trung Nguyên những đồng bào. Là, trong lúc đó càn quét qua rất nhiều bộ lạc, trong đó có rất nhiều bị nô lệ người Trung Nguyên, trong đó thậm chí có thật nhiều người đã tựa như cái sắc không hồn bình thường. Yến Vân thập bát cưới làm tiên phong, Vô Danh thập tam thị quân sau ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Phi Hổ thập bát kỵ từ cánh trái tiến công, 18 phi kỵ Yến sẽ từ cánh phải tiến công, Thiết Ưng kiếm sĩ từ chính diện tiến công. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh đạo là, lập tức đám người nhao nhao cưỡi ngựa phóng tới đột quyết đại doanh. Yến Vân thập bát cưỡi tựa như ưu linh, 18 người kỵ sạ, những trinh sát kia còn chưa kịp mở miệng trực tiếp bị bắn giết tại chỗ giết, một tên cũng không để lại. Yến Vân thập bát cưỡi đứng đầu Yến Nhất mở miệng nói là, lập tức 18 người trực tiếp cứ như vậy giết tiến vào đột quyết đại doanh. Có 9 có một tên binh lính tuần tra đang muốn mở miệng nhắc nhở hưu. Yến Nhất dương cung cài tên một mạch mà thành, trực tiếp bắn giết. Lập tức 18 người đồng loạt rút ra loan đao, bắt đầu một trận cực kỳ tàn ác đồ sát có đi tập. Người tới đây mau 11. Lập tức đại lượng đột quyết binh sĩ nhao nhao từ trong doanh trướng đi ra, liên thủ thẳng hướng Yến Vân thập bát cưỡi hưu 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 9. Hưu 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 9. Trái, phải hai cánh đều có mười mấy mũi tên đánh tới phốc 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 8. Mũi tên tuy ít, nhưng lại lệ vô hư phát, mỗi một mũi tên tất bắn giết một người không tốt, hai cánh đều có địch nhân, nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn. Là, Mạc Tuyết ngươi dẫn đầu 1000 người tiêu diệt trước mắt 18 người này. Là, tộc trưởng. Mạc Nhất, ngươi dẫn đầu 1000 người tiêu diệt cánh trái địch nhân. Mạc Nhị, ngươi dẫn đầu 1000 người tiêu diệt cánh phải địch nhân. Là, nhưng vào lúc này một tên binh lính chạy đến tộc trưởng trước mặt nói ra, không xong tộc trưởng, hỏa hoạn, phía sau có người đánh lén, ngăn chặn chúng ta đường lui, lính liên lạc ra không được. Địch nhân có bao nhiêu người? 16. 13 người. Đúng, tộc trưởng một cái và miệng đem lính liên lạc đánh một cái ngã trái ngã phải đã mã, 13 người các ngươi thế mà bắt không được. Đại nhân, cái kia 13 người 10 phần đáng sợ, ít nhất đều là tuyệt thế võ tướng, cung tiễn khó thương, bình thường binh sĩ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ 8. Chuyên buồn tộc trưởng mệnh lệnh, để trong tộc các cung phụng xuất thủ. Là. Chương 856. Liên tiếp phá trại địch. Chương 856, liên tiếp phá trại địch đáng chết, đám người này đến cùng là từ đâu xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể vượt qua trùng điệp cửa ải xâm nhập địch hậu đâu, thật sự là không thể tưởng tượng. Tộc trưởng vốn cho rằng những người này mặc dù cường đại dị thường, nhưng là 3000 người đối với 54 ưu thế tại hắn. Nhưng là giao thủ vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đã có mấy trăm người chết dưới tay bọn họ, cái này sao có thể? Tộc trưởng thấy cảnh này, khó có thể tin đạo. Cơ hồ mỗi một hơi thở liền có một người thậm chí là mấy người chết trên tay bọn hắn xuất thủ, đao đao chí mạng, không có quá nhiều chủ nghĩa hình thức người tới, lại đến. 3000 người không được, liền 3 vạn người. Lão phu cũng không tin bọn hắn là người sắt, không biết mọi mệnh. Lập tức lại có rất nhiều đột quyết thanh tráng niên cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí từ nội bộ giết ra giết bọn này người xâm nhập, để bọn hắn biết ta Mạc Tang tộc lợi hại. Tộc trưởng hạ lệnh là giết nha 12. Lập tức hàng ngàn hàng vạn Mạc Tang tộc dũng sĩ cầm vũ khí liền hướng cái kia 54 người đánh tới lui. Đang giao chiến 54 người đồng loạt lui lại mấy bước thả. Hiu, hiu, hiu 11. 54 mũi tên đều nhịp giống như bắn về phía những cái kia xông tới Mạc Tang tộc dũng sĩ. 54 mũi tên đều không ngoại lệ, nhao nhao trúng mục tiêu. Những cái kia xông vào trước mặt Mạc Tang tộc dũng sĩ tại chỗ bỏ mình lại thả, cầm trong tay mũi tên toàn bộ bắn không. Là 54 người mỗi người đều là phụ mũi tên 18 chi, vừa rồi đã tiêu hao hết 6, 7 chi, còn có 11, nhị chi siêu, siêu, siêu 8. Thẳng đến mũi tên toàn bộ bắn không, 54 người mới ngừng lại được, trước người đã nằm xuống mấy trăm bộ thi thể thu, lập tức 54 đồng thời thu hồi cường cung, giết, thu cung đồng thời lại rút ra tùy thân vũ khí, tựa như sói đói bình thường trực tiếp thẳng hướng Mạc Tang tộc nhân trong đám đang chết, Mạc Tang tộc dũng sĩ ngăn trở bọn hắn. Tộc trưởng sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ tới cái này 54 người hung hãn như vậy, dưới loại tình huống này lại còn có thể phản sát. Nhưng mà, càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái này 54 người thân thủ mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, phản phất là trải qua trưởng kỳ huấn luyện tinh anh quân đội. Tại bọn hắn hung manh công kích đến, Mạc Tang tộc các dũng sĩ bắt đầu liên tục bại lui. Tộc trưởng trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn ý thức đến chính mình gặp trước nay chưa có cường địch. Lúc này, hắn không thể không làm ra một cái quyết định gian nan, rút lui. Hắn ra lệnh, Mạc Tang tộc đám người bắt đầu co rụt về đằng sau, ý đồ thoát đi trận này đồ sát. Nhưng này 54 người theo đuổi không bỏ, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trên chiến trường, huyết tinh tràn ngập, bóng ma tử vong bao phủ mỗi một cái Mạc Tang tộc nhân tộc trưởng, chúng ta không ngăn được, cái kia 13 người quá dũng mãnh, mấy vị tướng quân đều đã chết, ngay cả hai tên cung phụng cũng bị cái kia 13 người liên thủ giết chết. Cái này sao có thể? Mà các ngươi lại là khoảng chừng 2000 người a. Bọn hắn không phải người, bọn hắn là ma quỷ, đau thương bất nhập, bọn hắn không biết mệt nhọc, không sợ tử vong, các tộc nhân đều chạy tứ tán. Ngu xuẩn. Dễ dàng như vậy bị địch nhân từng cái đánh tan ba. Thổi cái lệnh. Là ô ô ô ô 11. Mạc Tang tộc tiếng kèn truyền khắp cả một tộc đàn, phụ cận lệ thuộc vào Mạc Tang tộc phụ thuộc bộ lạc nhau nhau tập kết nhân mã chạy tới nơi đây đại doanh bên ngoài. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, "Tần Nhất, Tần Nhị, Tần Tam, ba người các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 1000 thiết tướng kiếm sĩ chém giết đến đây tiếp viện địch nhân." Là, những người còn lại theo bản tướng giết vào Mạc Tang trong tộc, tốc chiến tốc thắng, một lúc lâu sau bất kể như thế nào lập tức rút lui. Là, giết. Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu còn thừa 200 thiết tướng kiếm sĩ dục ngựa trực tiếp giết vào Mạc Tang trong tộc. Hoắc Khứ Bệnh như vào chỗ không người, trường thương trong tay vung dậy, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Phía sau hắn thiết tướng kiếm sĩ bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, đi theo chủ tướng anh dũng giết địch. Mạc Tang tộc chống cự càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy là phải bị Hoắc Khứ Bệnh bọn người triệt để đánh tan. Đúng lúc này, một trận du dương tiếng địch truyền đến, chỉ gặp một đám thân mang kỳ dị phục sức người xuất hiện tại trong tầm mắt. Người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay ống sáo, chính là Mạc Tang tộc Vu sư, hắn thổi tiếng địch tựa hồ có một loại nào đó ma lực, để thiết tướng kiếm sĩ bọn họ hành động trở nên chậm chạp đứng lên quan quân hầu, chúng ta ra tay đi, trong hư không truyền đến mấy đạo thanh âm không cần như vậy, các ngươi chính là đòn sát thủ, cần tại thời khắc mấu chốt vận dụng. Chỉ gặp Hoắc Khứ Bệnh hai tay cầm thật chặt hoa mai thương, trên thân tản mát ra khí thế bén nhọn hoắc ra thương thức thứ nhất, gió nổi mây phun. Hoắc Khứ Bệnh trường thương như rồng, mang theo thanh âm xé gió, hung hăng đâm về các vu sư vội vàng né tránh, nhưng Hoắc Khứ Bệnh tốc độ cực nhanh, như bóng với hình. Thương mang xẹt qua vu sư cái cổ, chỉ một thoáng máu tươi tuôn ra, các vu sư nhao nhao ngã xuống đất mà chết, tiếng địch tim bặt mà dừng. Thiết tướng kiếm sĩ bọn họ thừa cơ khởi xướng công kích, trong nháy mắt đánh tan Mạc Tang tộc phòng tuyến. Hoắc Khứ Bệnh một ngựa đi đầu, xông vào trận địa địch, như chiến thần giáng lâm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà kiên định, sát lục bên trong hiển thị rõ ba khí. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, Mạc Tang tộc mặc dù liều chết chống cự, nhưng đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh thiết tướng kiếm sĩ bọn họ lấy được thắng lợi, Mạc Tang tộc nguyên khí đại thương, hơn phân nửa thanh tráng niên bị bọn hắn chém giết hầu như không còn thu hồi mũi tên, bổ sung vật tư, lập tức rút lui. Là bọn hắn vừa mới rời đi Mạc Tang tộc đại doanh liền cùng Tần Nhất, Tần Nhị, Tần Tam xuất lĩnh thiết tướng kiếm sĩ hội hợp thế nào? Đã đánh lui những cái kia tiếp viện mà đến đột quyết người, bọn hắn chỉ là tiên quân, chỉ có không đến vài người. Không sao, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Tướng quân, khoảng cách Tam Đại Vương thành chỉ có không đủ trăm dặm, chúng ta muốn hay không đi theo đường vòng? Không cần. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh bọn người vừa mới rời đi ước chừng một chén trà thời gian, một chi trang bị đầy đủ hết thiết kỵ từ đột quyết vương thành chạy đến đáng chết, tới chậm, ương sư tướng lĩnh nhìn qua giấy lên lửa lớn rừng rực Mạc Tang tộc tiến đến điều tra một vòng, nhìn xem còn có người sống hay không. Là. Lập tức một tên thiên phu trưởng dẫn đầu ngàn người tiến về Mạc Tang trong tộc điều tra ước chừng qua chừng nửa canh giờ, thiên nhân đội dơ lên hơn 10 người tàn khuyết không đầy đủ Mạc Tang tộc nhân đi tới khởi bẩm thống soái, toàn bộ Mạc Tang tộc trừ bọn hắn cố ý thả đi người già trẻ em bên ngoài, thay hắn Mạc Tang tộc dũng sĩ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, những người này là còn sót lại, còn lại những người kia bị sợ mất mật, không biết đảo vong nơi nào đi. Nhưng biết bọn hắn có bao nhiêu người? Nhân số không đến 4000 người, nhưng là từng cái thực lực cương đại. Đáng chết, lại là chi kia xuất quỷ nhập thần quân tần, nhiều ngày đến nay đã tại ta Bắc Hoang phạm phải từng đống tội ác, vô số bộ lạc gặp độc thủ của bọn họ. Vu tộc các đại nhân, khả hãn, rất vương bọn hắn đã bỏ ra nhiều tiền treo giải thưởng chi quân đội này. Bọn hắn khẳng định là hướng bắc đi, đuổi theo bọn hắn, cái này đại công lao nhất định phải thuộc về ta ương sư. Là, 12. Chương 857. Chém ương sư. Chương 857, chém ương sư khởi bẩm tướng quân, phía sau có một chi vạn người khinh kỵ đuổi sát chúng ta không thả một tên thiết tướng kiếm sĩ trinh sát báo cáo có ý tứ. Chỉ là vạn người thiết kỵ liền dám truy kích chúng ta, không biết sống chết. Phía trước chính là một chỗ sơn cốc ở nơi đó phục kích bọn hắn, cần phải toàn diện bọn hắn. Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh là. Giá 3. Lập tức hơn 3000 người ra tốc hướng nơi sơn cốc mà đi 13. Bắc Hoang Tam Đại Vương thành một trong, Nguyên Hung Nô Vương thành. Từ khi Hung Nô bộ tộc bị Vu tộc hủy diệt sau, tòa thành trì này liền để Vu tộc chiếm lĩnh, nguyên lai một mực là Thiên Lang quân đoàn cùng Ngân Xà quân đoàn trụ sở. Lần này tiến đánh nhạn môn quan, tám đại quân đoàn đều xuất hiện, bây giờ trong thành trì chỉ có mấy vạn Vu tộc đại quân đóng giữ. Phủ thành chủ nghe nói lần này ta Bắc Hoang bách tộc đại bại tại Trung Nguyên chi thủ, tức thì bị cái mông người ta phía sau đuổi theo đầy Bắc Hoang chạy đâu, một tên phó thành chủ nói ra bạch tộc trưởng, coi chừng họa từ miệng mà ra, phải biết đây chỉ là Vu tộc tiên quân, chỉ là tám đại quân đoàn căn bản không thể đại biểu toàn bộ Vu tộc chiến lực, chỉ có thể đại biểu Vu hoàng cung nhất mạch. Một tên khác phó thành chủ nói ra đúng rồi, nghe nói gần nhất có một chi xuất quỷ nhập thần quân, tận tại ta Bắc Hoang chỗ sâu cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đến nay đều không có bắt được bọn hắn. Chỉ là mấy ngàn người mà thôi, không đủ gây sợ. Vu tộc, Man tộc, Đột Quyết Tam tộc đã phái ra tinh nhuệ thiết kỵ đi rào sát chi này cô quân xâm nhập quân tần, chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức tốt truyền đến. Ha ha, cũng là Tam tộc liên thủ, tại cái này Bắc Hoang khu vực, ai có thể để? Mấy vị thành chủ, các ngươi nói bọn hắn có thể hay không đánh lén chúng ta tòa thành trì này? A, một tên có chút nhát gan chấp sự nói ra sướng sướng, ngươi cái lao tiểu tử hay là nhát gan như vậy sợ phiền phức, đây chính là ta Bắc Hoang Tam Đại Vương thành một trong, liền xem như chủ lực tinh nhuệ toàn bộ ra ngoài đánh trận, thế nhưng là chúng ta trong thành còn có 50,000 vu tộc tinh nhuệ đóng giữ, chỉ là mấy ngàn người có thể nhấc lên sóng gió gì? 13. Hung Nô Vương thành bên ngoài, trong một chỗ sơn cốc, nơi này lít nha lít nhít nằm đầy thi thể, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân tần ngay tại vùi lấp thi thể khởi bẩm tướng quân. Quân địch thống soái đã đưa đến hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện thiết tướng kiếm sĩ mang theo một cái gần chết không kéo sống trung niên nhân đi vào Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh. Ngươi là ưng sư tướng lĩnh, bản tướng ưng sư thập đại chiến tướng một trong hồn nhĩ đạn. Tần em, ngươi nếu là thức thời nhanh thả bản tướng coi như không nhìn thấy qua ngươi, bằng không đợi ta ưng sư phạm quân đều tới, các ngươi cái này hơn 3000 người nhét kẽ răng đều không đủ. Giết đi. Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói là. Giang giác. Hồn nhĩ đạn trực tiếp bị một đao chém đầu, chết không thể chết lại tướng quân. Dựa theo địch tướng lời nói, Đột Quyết Vương tộc đã phái ra toàn bộ ưng sư đến đây truy kích và tiêu diệt chúng ta, nếu như bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta đáng lo à. Ưng sư đầy biên 10 vạn người, chia làm thập đại kỵ đội, thiết một tên thống soái, thập đại thống lĩnh cũng chính là thập đại chiến tướng, chết đi hồn nhĩ đạt chính là một cái trong số đó không sao. Bọn hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, ngàn vạn lần không nên chia binh, chỉ là một vạn người giết chi như giết chó, nếu là 10 vạn người khả năng còn có chút phiền phức. Tự chịu diệt vong. Phía trước mấy chục dặm chính là Nguyên Hung Nô Vương thành, chúng ta trực tiếp cầm xuống tòa thành trì này, chờ đợi đại quân đến. Là 13. Đại Tần Tam Lộ đại quân tại Bắc Hoang trên thảo nguyên thông suốt, tung hoành toàn bộ thảo nguyên, không người có thể địch, tất cả phản kháng bộ lạc, tộc đàn toàn bộ ngã xuống Đại Tần thiết kỵ phía dưới. Bắc Hoang bên này rất nhiều bộ lạc, tộc đàn cũng còn 10 phần nguyên thủy, căn bản cũng không có hoàn hảo trang bị, vũ khí càng là đủ loại, đối mặt trang bị tinh lương đại tần quân đội căn bản chính là không chịu nổi một kích. Bây giờ Tam Lộ đại quân khoảng cách Tam Đại Vương thành đã chỉ có hơn 100 dặm. Tam Lộ đại quân bên trong thuộc về Vương Tiễn chỗ một đường công phạt kịch liệt nhất, cơ hội chính là không có một mảng cỏ, chỉ cần dám can đảm phản kháng, đó chính là diệt tộc, vô luận nam nữ già trẻ, đều không ngoại lệ khởi bẩm đại soái, có mật báo một tên mật thám báo cáo trình lên. Là tốc độ thật nhanh a. Mông Điểm ở đâu? Tại. Ngươi dẫn theo 100.000 hoàng kim lửa kỵ binh lập tức khởi hành, tiến về Hung Nô Vương thành, nơi đó có người cùng ngươi tiếp ứng. Là quan quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh, có chút ý tứ. Vương Tiễn cười nói, lập tức bàn tay vung lên, trong tay mật tín trực tiếp hóa thành cho bụi đại quân tăng tốc đi tới. Là 13. Vùng biển vô tận, cổ Âu hải vực. Hắc Ám giáo đình một đoàn người cưỡi chiến thuyền đang lái tại bình tĩnh trên hải vực, đột nhiên bốn phía không gian truyền đến yếu ớt ba động, ngay sau đó là vô số tiếng xé gió hưu, hưu, hưu 12. Vô số đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Hắc Ám giáo đình đám người. Sau đó chính là mấy chục chiếc chiến thuyền từ trước sau tả hữu chạy mà đến, trực tiếp đem Hắc Ám giáo đình mấy chiếc chiến thuyền vây lại đáng chết, là thiên sứ tộc người, các nàng làm sao biết đường của chúng ta tuyến? Hắc Ám giáo đình giáo hoàng Hải Tu Tư có chút cả kinh nói, cầm đầu chính là ba tên thiên sứ 10 cánh. Sau người nó còn có mười mấy tên thiên sứ 8 cánh đứng lơ lửng trên không, cuối cùng thì là mấy trăm tên thiên sứ 6 cánh. Về phần những cái kia thiên sứ 4 cánh cùng thiên sứ 2 cánh thì là ở vào bốn phía trên chiến thuyền Hải Tu Tư các hạ, cửu ngưỡng đại danh, cầm đầu một tháng thủ hộ thiên sứ Sa Lợi Nghiệp nói ra các hạ là tháng 12 thủ hộ thiên sứ bên trong vị nào. Một tháng thủ hộ thiên sứ Sa Lợi Nghiệp. Một tháng thủ hộ thiên sứ, thần bên trái bảy đại thiên sứ một trong, đệ nhị thiên sứ đoàn thiên sứ giải, Sa Lợi Nghiệp. Hải Tu Tư giải thích nói xem ra vị đại nhân kia đem ta thiên sứ tộc tin tức đều nói cho ngươi biết, bởi vậy có thể thấy được vị đại nhân kia đối với ngươi là mười phần coi trọng, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhiều lời vô ích, thắng lão phu liền sẽ dẫn đầu Hắc Ám giáo đỉnh gia nhập thiên sứ tộc. Ba người chúng ta ngươi tùy ý chọn một cái. Sa Lợi Nghiệp chỉ vào hai người khác nói ra không cần phiền phức như vậy, liền ngươi. Tốt. Lên không một trận chiến. Sa Lợi Nghiệp phía sau quang mang lóe lên, năm đôi cánh chim trắng loan triển khai, bay về phía không trung, Hải Tu Tư đồng dạng không cam lòng yếu thế, khí tức màu đen hiện lên, hình thành một đôi to lớn cánh rơi. Hai người ở trên không trung giằng co, khí thế cường đại làm cho không gian chung quanh đều ẩn ẩn vặn vẹo tiếp chiêu đi. Sa Lợi Nghiệp hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu vàng, hướng phía Hải Tu Tư đâm tới. Hải Tu Tư thân hình một bên, né tránh công kích, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trở tay chém về phía Sa Lợi Nghiệp. Song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Phía dưới các thiên sứ cùng Hắc Ám giáo đỉnh các thành viên cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Ngươi nói Sa Lợi Nghiệp mấy chiêu giải quyết hắn, hai gã khác quan chiến thiên sứ trưởng nói ra 10 chiêu tả hữu, ba tháng thủ hộ thiên sứ Mạch Nhĩ nói ra 15 chiêu Hải Tu Tư sẽ thua. Tháng 2 thiên sứ Tư Kéo Âu ra nói ra 10. Chương 858. Quang Minh giáo đỉnh thần phục. Chương 858. Quang Minh giáo đỉnh thần phục. Quả nhiên giống như là xác minh tháng 2 thiên sứ lời nói, chiêu thứ 15. Sa Lợi Nghiệp bán cái sơ hở, Hải Tu Tư quả nhiên trung kế, toàn lực đâm ra một kiếm, Sa Lợi Nghiệp thừa cơ một thương đâm về Hải Tu Tư cánh rơi. Hải Tu Tư cuống quýt tránh né, nhưng vẫn là bị thương mang đánh tan cánh rơi biến mất sau, Hải Tu Tư chiến lực đại giảm trực tiếp thua trận ngươi thắng. Hải Tu Tư thu kiếm nói ra ngươi cũng xem là không tệ, vừa mới đột phá cảnh giới liền có thể cùng ta ác chiến đến tận đây. Ngươi là đang biến tướng khích lệ chính mình sao? Ha ha. Sa Lợi Nghiệp cười nói ngươi thua, khi tuân thủ lời hứa. Yên tâm. Lập tức Hải Tu Tư bay thẳng hướng về phía Hắc Ám giáo đình sở thuộc trên chiến thuyền chúng ta đi. Để bọn hắn đi. Sa Lợi Nghiệp mở miệng nói. Lập tức những thiên sứ kia trực tiếp nhường ra một con đường để Hắc Ám giáo đình chiến thuyền rời đi Sa Lợi Nghiệp, ngươi cứ như vậy yên tâm bọn hắn sao? Yên tâm, hết thảy đều tại trong khống chế, có vị đại nhân kia bố trí, Hải Tu Tư chính là vật trong bàn tay. Nếu không phải vị đại nhân kia phân phó, ta đã sớm làm thịt hắn. Bất quá cái này Hải Tu Tư cũng là một thiên tài. Thế mà tại không người hướng dẫn bên dưới đột phá đến trí cường giả, có tư cách nhập ta thiên sứ tộc 13. Cổ Âu hải vực, một chỗ khác trên mặt biển, Quang Minh giáo đỉnh sở thuộc một đoàn người chính chạy chậm rãi đột nhiên trên mặt biển bình tĩnh bắt đầu cuồng phong gào thét, sóng cả mấy liệt, những cái kia chạy Quang Minh giáo đỉnh chiến thuyền lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị nước biển lật úp. Trên chiến thuyền Quang Minh giáo hoàng Lai Khắc Tư vươn tay bên trong quyền trượng hướng về phía mặt biển xa xa một chỉ tĩnh. Vốn đang sóng cả mấy liệt mặt biển trực tiếp lắng xuống. Nhưng mà, bình tĩnh chỉ là tạm thời, đột nhiên, đáy biển truyền đến một trận to lớn tiếng gầm gừ, một cái cự hình hải quái vọt ra khỏi mặt nước. Xông về Quang Minh giáo đỉnh chiến thuyền. Quang Minh giáo đỉnh mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn ý thức được cái này hải quái thực lực viễn siêu ra tưởng tượng của hắn, vội vàng chỉ huy chiến thuyền né tránh, nhưng hải quái tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận một chiếc chiến thuyền. Chỉ gặp hải quái mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại hấp lực xông về trên chiến thuyền đám binh sĩ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị ứng đối. Lai Khắc Tư trong tay quyền trượng vung lên, thản nhiên nói, "Nghiệt xúc, muốn chết." Một đạo hào quang sáng chói từ quyền trượng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh trúng hải quái đầu. Hải quái phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên run rẩy một chút, nhưng nó cũng không như vậy bỏ qua, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích lên mặt khác chiến thuyền lui. Lai Khắc Tư ra lệnh một tiếng, đông đảo Quang Minh giáo đỉnh chiến thuyền nhao nhao hướng về sau chạy tới, mình cùng hải thú đứng lơ lửng trên không rằng có chết. Lai Khắc Tư dùng sức vung lên quyền trượng, chỉ gặp một đạo càng cường đại hơn sóng xung kích bắn về phía cái kia to lớn hải thú. Hải quái linh hoạt tránh đi sóng xung kích, nó tức giận rít gào lên lấy, trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Lai Khắc Tư thấy thế, vội vàng thi triển ma pháp hình thành một tầng hộ thuẫn, ngăn trở hỏa diễm tập kích. Song phương rằng co không xong, Lai Khắc Tư âm thầm tự hỏi cách đối phó, lúc này, hắn chú ý tới hải quái phần bụng có một vết thương, tựa hồ là trước đó từng bị thương. Lai Khắc Tư trong lòng hơi động, hắn quyết định lợi dụng nhược điểm này, hắn tập trung tinh lực, đem ma lực hội tụ ở trên quyền trượng, sau đó hướng phía hải quái vết thương bắn ra một đạo năng lượng thuốc. Năng lượng thuốc chuẩn xác đánh trúng vào hải quái vết thương, hải quái phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Nhân cơ hội này, Lai Khắc Tư lần nữa huy động quyền trượng, phóng xuất ra ma pháp cường đại, bao phủ tại hải quái trên thân, cuối cùng hải quái vô lực ngăn cản, chìm vào trong biển giáo hoàng uy vũ bốn, trên chiến thuyền quang minh giáo đỉnh chiến sĩ gieo hò đạo. Lai Khắc Tư lại là vẻ vui sướng biểu lộ đều không có, bởi vì hắn cảm nhận được âm thầm ẩn giấu đi vô số đạo khí tức cường đại, trong đó có một cỗ làm hắn tim đập nhanh, thực lực hiển nhiên tại phía xa trên hắn. Cho nên hắn vừa rồi cùng hải thú giao thủ bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, cũng không có toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn lúc cần phải khắc phòng bị trong bóng tối địch nhân ra đi, ta biết là ngươi trở về. Ha ha, chỉ gặp một đạo cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ trên hải vực. Thực lực thấp quang minh giáo đỉnh chiến sĩ nghe được tiếng cười này nhao nhao đầu đau muốn nức, một số người càng là hai tay ôm đầu lăn lộn đầy đất, càng có một ít người thất khiếu chảy máu đủ, chỉ gặp Lai Khắc Tư trong tay quyền trượng rung động. Cương đại sóng xung kích trực tiếp bức xạ ra triệt tiêu tiếng cười kia. Tiếng cười im bặt mà dừng, một bóng người chậm rãi từ không trung hiện Lai Khắc Tư, đã lâu không gặp à, người tới mái đầu bạc trắng tùy ý bay múa. Ánh mắt kiên định lại tự tin, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Lai Khắc Tư con ngươi hơi co lại, thật là ngươi, ngươi vậy mà thật không chết. Người tới nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, làm sao, nhìn thấy ta sống, ngươi rất thất vọng. Đồ nhi ngoan của ta, làm sao ngay cả một câu sư phụ đều không gọi. Lão phu chính là như thế dạy ngươi sao? Lai Khắc Tư hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, ngươi vì sao muốn tới tìm ta? Tự nhiên là vì thiên sứ tộc đại nghiệp người tới từ tốn nói. Lai Khắc Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết hôm nay sợ rằng khó mà tốt, chẳng lẽ ngươi thật muốn quang minh giáo đỉnh trở thành người thiên sứ tộc pháo hôi sao? Bọn hắn cũng đều là của ngươi tín đồ, ngươi cũng từng lãnh đạo qua bọn hắn à, một chút tình cảm đều không có sao? Lai Khắc Tư chất vấn ai, đồ nhi ngoan của ta, chiều hướng phát triển phía dưới, không người có thể ngăn cản thống nhất bộ pháp. Một thế này không chỉ là ta thiên sứ tộc hội đi ra cấm kỵ hải vực, mà khác hai tộc đều sẽ ra cấm kỵ hải vực, một thế này chính là đại thế, có siêu thoát cơ hội, bọn hắn đã chờ lâu rồi. Tổ chim bị phá không chứng lành. Dưới đại thế tất cả thế lực đều muốn xếp hàng. Nếu không dẫn đầu bị tiêu diệt toàn bộ chính là các ngươi lão giả giải thích nói. Lai Khắc Tư nắm chặt quyền trượng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Quang Minh giáo đỉnh cũng không phải dễ chơi. Ngươi nói là mấy cái kia bế tử quan lão gia hỏa sao? Ha ha. Lúc trước bọn hắn vì sao để lão phu đồng thời đảm nhiệm Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng vị trí sao? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta thiên phú sao? Ta ngu xuẩn đồ nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trên thế giới này cái gì đều thiếu, duy chỉ có thiên tài không thiếu, bọn hắn nhìn chúng chính là sau lưng ta thiên sứ tộc. Thì ra là thế. Lai Khắc Tư tự giễu cười cười bọn hắn vậy mà đã sớm chọn chúng ngươi. Biết vi sư vì cái gì đi ra trước tìm ngươi sao? Bởi vì ngươi cùng Hải Tu Tư gia hỏa kia khác biệt, hắn tương đối ngoan cố không thay đổi, ngươi biết đại thể, hiểu thế cục. Gia nhập đi, nếu không hôm nay ở đây một cái đều không sống nổi người tới đạm mạc nói ra lời này của ngươi có chút cuồng vọng đi. Chúng ta nơi này chính là có mấy vạn quang minh giáo đỉnh tinh nhuệ. Ra đi, chỉ gặp lão giả thản nhiên nói bá 11 chỉ một thoáng bốn phương tám hướng đã tuôn ra vô số chỉ to lớn hải thú, thể tích nhỏ nhất đều có khoảng 100 trượng 10. Chương 859. Lang tộc cùng huyết tộc. Chương 859. Lang tộc cùng huyết tộc. Làm người khác chú ý nhất chính là mỗi một cái hải thú phía trên đều đứng đấy một tên thiên sứ, thấp nhất đều là thiên sứ 6 cánh, thậm chí đại đa số đều là thiên sứ 8 cánh. Kinh khủng hơn chính là Lai Khắc Tư còn chứng kiến 7-8 tên thiên sứ 10 cánh các ngươi lên rồi, đem thiên sứ tộc chủ lực đều mang ra, không sợ cổ thần tộc thừa cơ đánh lén các ngươi. Ngươi quá coi thường ta thiên sứ tộc nội tình, đây chỉ là ta thiên sứ tộc một góc của băng sơn mà thôi. Tốt, ta nguyện ý thay biểu Quang Minh giáo đình gia nhập thiên sứ tộc, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Ngươi nói, thứ nhất không được đem ta Quang Minh giáo đình người xung làm phá hôi, cố ý chịu chết. Yên tâm đi, bàn tay hay mu bàn tay đều là người, lão phu đối xử như nhau. Thứ hai chính là ta hy vọng thiên sứ tộc có thể xuất ra một chút tài nguyên cùng công pháp đến giúp đỡ chúng ta quang minh giáo đình lớn mạnh. Không có vấn đề, lão giả ánh mắt nhắm lại, đánh giá một phen Lai Khắc Tư, khoe miệng khẽ mỉm cười nói cái cuối cùng chính là ta hy vọng trừ ngài bên ngoài, ta quang minh giáo đình không cần mặt khác thiên sứ tộc nhân nhúng tay chúng ta nội bộ giáo đình sự tình. Tốt, lão giả trầm tư mấy hơi sau, gật đầu đáp ứng gặp qua lão sư. Lai Khắc Tư thi lễ nói còn không bái kiến giả giáo hoàng. Chúng ta bái kiến giả giáo hoàng đại nhân. Trên chiến thuyền Quang Minh giáo đỉnh các giáo đồ nhau nhau thi lễ nói từ nay về sau, Quang Minh giáo đỉnh cùng thiên sứ thần tộc, hai nhà một nhà thân, ta thiên sứ tộc tài nguyên cùng công pháp đều sẽ hướng các ngươi chút xuống. Giáo đỉnh bên trong thiên tài cũng có thể tiến vào ta thiên sứ tộc tổ địa tu luyện có thành tựu sau, là đi hay ở tự làm quyết định, chúng ta tuyệt không quấy nhiễu. Đa tạ già giáo hoàng đại nhân đông đảo Quang Minh giáo đỉnh tín đồ thành kính tham viếng đạo 15. Cổ Âu hải vực, một chỗ không biết tên hòn đảo, rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, có một tòa tiểu sơn thôn ngăn cách với đời, sơn thôn tên là Đặc Lan Tây Ni Á, nơi này không phải nơi khác. Chính là lang nhân tộc nơi ở thôn trang chỗ sâu nhất có một tòa tiểu sơn cốc cùng thôn trang ở giữa có một con sông lớn chảy qua, cả hai ở giữa duy nhất thông hành con đường chính là một đầu cầu độc mục. Trong sơn cốc có thật nhiều kiến trúc, phần lớn là lấy thạch ốc cùng nhà gỗ làm chủ. Phía ngoài nhất có thật nhiều người sói đi lại, thân cao phần lớn tại chừng 2m, lại hướng bên trong một chút người sói thân cao phần lớn là tại 2m đến 2m5 ở giữa. Chỗ sâu thì là có mấy cái thân cao vượt qua 3m người sói trấn thủ thông hướng sâu trong tung lũng con đường. Sơn cốc chỗ sâu nhất thì là cùng loại với rừng rậm nguyên thủy tồn tại, rất nhiều cao tới mấy chục trượng cây cối cao vút trong mây. Trên cây càng có từng tòa nhà cây treo lơ lửng phía trên. Trong đó lớn nhất một gian trong nhà cây, hai tên thân cao to lớn người sói ngay tại nói chuyện với nhau tiên tri, thiên sứ tộc nhập thế, mà khác hai tộc chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh nhập thế, đến lúc đó cái này hỗn loạn của Âu Hải vực sẽ chỉ trở nên càng thêm hỗn loạn, tất cả thế lực đều muốn xáo trộn một lần nữa tẩy bài. Tộc ta tiếp tục cần thế, hay là nhập thế cướp đoạt địa bàn, một tên 10 phần uy vũ, cường tráng trung niên người sói mở miệng hỏi một thế này chính là đại thế, hoàng kim đại thế, sẽ có siêu thoát cơ hội, nơi đó cũng sẽ đối ngoại mở ra, tộc ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Thông chi tất cả ở bên ngoài lang tộc toàn bộ trở lại tổ địa tiềm tu, một năm về sau nhập thế tranh đoạt cơ duyên.
Tốt.
Đám kia rơi chết muốn cùng chúng ta chân thành hợp tác, cộng đồng đối phó cấm kỵ hải vực sao tam đại thần tộc.
Hừ.
Một đám làm chành cho hổ người, chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi, bằng không há có thể để bọn hắn một mực độc chiếm cấm kỵ hải vực 9. Chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn tam tộc ở giữa một mực chém giết lẫn nhau, trên nội tình hẳn là có thể đuổi kịp một chút đi.
Ai, tộc trưởng đại nhân, lúc trước tộc ta chiến bại, vì bảo tồn thực lực cùng hỏa chủng không thể không rời khỏi cấm kỵ hải vực, thời kỳ toàn thịnh tộc ta cùng bọn hắn tam tộc so sánh hay là kém một chút, bây giờ tộc ta khoảng cách thời kỳ toàn thịnh hay là kém một chút. Mà lại lão phu hoài nghi tam tộc này thực lực không chỉ có không có rút lại, còn tăng lên một chút, bằng không bọn hắn cũng không dám ra cấm kỵ hải vực đoạt địa bàn. Cho nên trong một năm này đem tất cả tài nguyên toàn bộ dùng tới, bằng tốc độ nhanh nhất tạo nên càng nhiều cao thủ.
Tốt, 14. Cổ Âu hải vực, một chỗ khác hòn đảo thần bí, bốn phía bị mê vụ bao phủ, không có người quen dẫn đường căn bản là lên không được đảo. Trên hòn đảo có thật nhiều kỳ kỳ quái quái kiến trúc lâm lập, chính là từng tòa pháo đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi này chính là huyết tộc tại cổ Âu hải vực tổ địa. Tại huyết tộc trung ương nhất một vùng khu vực, nơi này chính là phổ thông huyết tộc không cách nào đặt chân địa phương, chính là huyết tộc cấm khu. Nơi này chính là huyết tộc mấy đại chân tổ ngủ say địa phương. Một chỗ lớn nhất cổ bảo trong sân, có một cái cự đại huyết trì ngồi xuống nơi này, huyết trì giống như sôi trào bình thường, trên đó tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi, huyết trì chung quanh còn có 7 bộ màu đỏ như máu to lớn quan tài đứng lặng nơi này, tựa như binh sĩ bình thường thủ hộ trung tâm huyết trì. Lúc này một tên người mặc hoa lệ quý tộc trưởng bào khuôn mặt trắng nõn trung niên hấp huyết quỷ đi vào tòa sân nhỏ này, bên trong huyết tộc đương đại tộc trưởng Đức Cổ Lạp bái kiến mấy vị chân tổ. Đức Cổ Lạp hướng về phía 7 tòa màu đỏ như máu quan tài không mình hành lễ chuyện gì, tòa thứ 7 màu đỏ như máu trong quan tài truyền đến một đạo cổ lão lại không tình cảm chút nào thanh âm thiên sứ tộc, cổ thần tộc như thế, tựa hồ ngay cả bộ tộc kia cũng bắt đầu phải hướng khuyết trương ra ngoài trương. Việc này quan hệ đến ta huyết tộc tiên thu sự nghiệp to lớn, một mình ta không làm chủ được. Cái kia 13 người đâu? Thứ 7 chân tổ chất vấn 13 vị trưởng lão còn tại trong ngủ say, thậm chí còn có một vị nguyên lão bị trọng thương, đến nay còn không có khôi phục. Phế vật, thứ 7 chân tổ hừ lạnh nói người nào bị thương hắn. Cổ Á Hải vực một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, chỉ một chiêu liền đem trưởng lão đánh cho hơi kém bỏ mình, nếu không phải dựa vào ta huyết tộc biến thân chi thuật, khả năng đều không về được. Xem ra đối phương không chỉ có là một tên trí cường giả, còn là một vị ở đạo này đi được rất xa cường giả. Thứ 7 chân tổ lẩm bẩm nói việc này ta đã biết, ngươi có thể đi về.
Là
chuyên bản tọa ý chỉ, lập tức triệu tập tất cả huyết tộc cao thủ trở về trong tộc tiềm tu, một năm sau ta huyết tộc nhập thế.
Là
sau đó Đức Cổ Lạp liền cung kính lui xuống đại ca, nhị ca 9.
Luca, chúng ta là có thể đánh lại sao?
Thứ 7 chân tổ có chút kích động nói khà khà, tộc ta lưu lạc đến tận đây đều là cái kia đáng chết thiên sứ tộc hãm hại, lần này nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bộ thứ 5 quan tài truyền đến một đạo thanh âm tức giận tất cả cấm miệng, không nên quấy rầy phụ thân đại nhân thanh tu. Bộ thứ nhất trong quan tài truyền đến một đạo bá đạo thanh âm, chỉ một thoáng toàn bộ an tĩnh lại, không có một tia thanh âm. Nhưng vào lúc này huyết trì bắt đầu sôi trào lên.
Một hơi nữa,
một người cao quý lại nho nhã trung niên nam tử tuấn mỹ từ trong huyết trì trồi lên. Phụ thân đại nhân, ngài thức tỉnh. 87 người kích động nói 14.
Chương 860
3000 cưỡi phá thành 11.
Chương 860 3000 cưỡi phá thành 11.
Lão đại, ta ngủ say bao lâu?
Rất lâu.
Bây giờ cổ Âu hải vực hay là lục đại thế lực cùng tồn tại sao?
Không phải, tứ đại thế lực cùng tồn tại, hai thế lực lớn kia tại ngài ngủ say không lâu sau liền bị Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình liên thủ tiêu diệt, bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương, cho nên mới xuất hiện đứt gãy hiện tượng, xuống dốc đến tận đây. Đệ nhất chân tổ giới thiệu nói Thương Hải Tam Điển, thời gian là chúng ta địch nhân lớn nhất ta, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi nó ăn mòn, cho dù là mạnh như vùng thế giới này thiên đạo.
Phụ thân, vết thương của ngài thế khỏi hẳn sao?
7-8 phần đi.
Để Đức Cổ Lạp đi chuẩn bị một chút tươi mới huyết thực tới, tốt nhất là sử nữ tinh huyết, dạng này mới có thể để cho ta càng nhanh khôi phục.
Là, Hải Nhi lập tức để hắn đi làm.
Đệ nhất chân tổ cung kính nói.
Huyết tộc các đời tộc trưởng tên đều là Đức Cổ Lạp mở ra mặt khác huyết trì, để các tộc nhân toàn bộ tiến vào trong huyết trì tu luyện, một trận khoáng thế đại chiến sắp xảy ra, không người có thể chỉ lo thân mình, ta huyết tộc cũng muốn sớm chuẩn bị một phen.
Là,
lập tức nam tử trung niên lại chậm rãi chìm vào trong huyết trì, huyết thủy lại bắt đầu sôi trào lên đại ca, liền do ta đi làm việc này đi. Thứ 7 chân tổ nói ra.
Lập tức không thứ bậc một chân tổ phản ứng, trực tiếp ngay cả người mang quan tài hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong cổ bảo. Toàn bộ trên hòn đảo không chỉ có sinh hoạt người huyết tộc, còn có rất nhiều bị nuôi nhốt lên huyết thực, bọn hắn đều là người huyết tộc từ cổ Âu trong hải vực trục tới, đời đời kiếp kiếp bị giam ở chỗ này, thờ bọn hắn tùy thời hưởng dụng 13.
Bắc Hoang, Nguyên Hung Nô Vương Thành.
Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu hơn 3000 cưỡi thừa dịp bóng đêm mò tới Hung Nô Vương Thành phía dưới khởi bẩm tướng quân, đây là trong thành Cẩm Y Liễu vệ đưa tới liên quan tới trong vương thành tin tức. Quân coi giữ 5 vạn người, chính là vu tộc tinh nhuệ, gần với thập đại quân đoàn, không đáng nhắc đến. Đồng thời trong thành ảnh mật vệ cùng Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ phối hợp chúng ta.
Tiến Vân thập bát lưỡi, Vô Danh thập tam thị, Phi Hổ thập bát lưỡi, Thập Bát Kỵ Yến Em, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ mở cửa thành ra nên đón đại quân vào thành.
Là,
lập tức 67 cưỡi thừa dịp bóng đêm hướng cửa thành sơ soạn, khoảng cách tường thành còn có trăm bước khoảng cách thời điểm, nhao nhao nghiêng người xuống ngựa, bước đi như bay giống như hướng về tường thành dũng mãnh lao tới.
Thành cao 3 trượng, hơn 60 người một cái mượn lực, nhao nhao nhảy lên tường thành, ngay sau đó là một trận cực kỳ tàn ác đồ sát bị tập, thủ thành tướng lĩnh thấy cảnh này hô lớn siêu.
Yến Vân Thập Bát cưỡi đứng đầu yến khẽ con cung cải tên một mạch mà thành, trực tiếp bắn chết tên kia mở miệng võ tướng tướng quân chết 11. Trong lúc nhất thời trên tường thành đại loạn đừng hốt hoảng, bọn hắn nhân số ít, diệt bọn hắn may mắn còn sống sót phó tướng hạ lệnh siêu, lại là một mũi tên thẳng đến nó mà đi bảo hộ tướng quân, phó tướng thân binh mở miệng nói phanh, một loạt thiết giáp ngăn tại phó tướng trước người, trực tiếp đem mũi tên bắn ra tốc chiến tốc thắng, lập tức mở cửa thành ra nên đón đại quân vào thành, nếu không nơi này quân địch càng tụ càng nhiều, chúng ta khẳng định ngăn không được. Tốt. Lập tức Yến Vân Thập Bát cưỡi trực tiếp lưu lại chặn đánh địch nhân. Vô Danh Thập Tam Thị thì là du tẩu cùng trong quân địch bắn giết những cái kia trung hạ tầng tướng lĩnh. Bây giờ cái này 67 cưỡi đều là đỉnh phong tuyệt thế võ tướng, phối hợp ăn ý, liền xem như Đạp Thiên bước đầu tiên cũng có thể liên thủ chém giết. Chờ bọn hắn đột phá đến vô song thần tướng lúc, liền xem như Đạp Thiên bước thứ hai cũng có thể giết chi. Dù sao chỉ cần một Yến Vân Thập Bát cưỡi đều có thể giết chết một tên vô song thần tướng cấp độ thứ nhất, chống lại cấp độ thứ hai mà không bại tướng quân, chi này địch nhân thật sự là quá cường đại, thuần một sắc tuyệt thế võ tướng đỉnh phong a, chúng ta căn bản ngăn không được a. Mau thả tín hiệu, thỉnh cầu các cung phụng trợ giúp. Là Hưu. Một mũi tên trực tiếp vượt qua trùng điệp chướng ngại bắn giết tên kia muốn phóng thích tín hiệu lính liên lạc 67 cưỡi tại trên tường thành trắng trận sát lục, thông suốt, rất nhanh liền tới đến chỗ cửa thành giết cho ta, dưới cửa thành Vu tộc binh sĩ vừa lên phốc thử, đao quang kiếm ảnh trong khi lấp lóe, không ngừng có Vu tộc binh sĩ ngã xuống. Tiến người nhất đẳng ra sức giết địch, rốt cục mở ra cửa thành sông lên a. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh đại quân giết vào trong thành. Vu tộc quân đội bị giết đến liên tục bại lui, Hung Nô Vương thành lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng vào lúc này Vu tộc tiếp viện binh sĩ cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trước đó bởi vì ảnh mật vệ cùng cầm ý liễu vệ bốn chỗ giết người phóng hỏa, làm phá hư cản trở bọn hắn trợ giúp tốc độ, cho nên mới để quân Tần có cơ hội để lợi dụng được giết bọn hắn. Hoắc Khứ Bệnh vung tay lên. Sau lưng hơn 3000 tên thiết ứng kiếm sĩ nhao nhao tay phải cầm rộng rãi thân đoản kiếm, tay trái cầm ra châu hẹp thuận hướng mấy chục ngàn nhánh viện binh mà đến Vu tộc tinh nhuệ đánh tới. Lục Thập Kỵ cũng là phi thân gia nhập vào công phạt trong trận doanh. Chỉ có Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Nguyên Bá hai người không hề động một chút nào, bởi vì bọn hắn cảm nhận được mười mấy cố cường đại khí tức thẳng đến nơi này mà đến hưu 12 hơn 10 đạo bóng người đạp không mà đến. Thuần một sắc nhân tiên cảnh giới trở lên cao thủ tốt một cái đại thần, thừa dịp ta chín vệ tinh nhuệ tiến đánh nhạn môn quan, các ngươi ảnh mật vệ, cẩm y liễu vệ tận dụng mọi thứ, bốn chỗ phá hư, để cho chúng ta đằng không xuất thủ đến. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Giết bọn hắn, người cầm đầu hạ lệnh. Bọn hắn chính là chín trong vệ cao thủ, phụ trách hộ vệ thành trì an toàn đều là 30 vệ, 3 gió vệ, 30 vệ cao tầng. Chỉ gặp Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt trường thương trong tay, trực tiếp quét qua, chạm mặt tới hai tên nhân tiên cảnh giới đại viên mãn Vu tộc cao thủ trực tiếp thổ huyết bay ngược mà chết. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Vu tộc cao thủ, thương mang lấp lóe, khí thế như hồng, trong vòng mấy cái hít thở thẳng hướng hắn hơn 10 người Vu tộc cao thủ nhao nhao mất mạng tại Hoắc Khứ Bệnh dưới thương. Hoắc Khứ Bệnh thu thương mà đứng, cùng tên kia còn sót lại Vu tộc cao thủ hư không đối lập người chín. Ngươi lại là Đạp Thiên bước thứ ba, người cầm đầu sợ hãi đạo. Hắn là đông đảo bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng bất quá mới là Đạp Thiên bước đầu tiên mà thôi, nói ra Vu tộc đại quân động tĩnh, có thể sống. Mơ tưởng, ta Vu tộc chỉ có chiến tử anh hùng, không có đầu hàng hèn nhát. Lập tức chỉ gặp trong tay nó vươn hướng trong ngực, sau đó hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh bọn người bùng ra, những bột phấn kia đón gió thổi, cấp tốc huyết tán ra đến, hình thành một đoàn màu xanh lá sương mù. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay siết chặt, sau đó ra sức đâm ra một thương chỉ lên trời huyết. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, ngừng thở, lời còn chưa dứt, hắn đã lấn người tiến lên, trường thương trong tay như dao long xuất hải, đâm thẳng tên kia Vu tộc cao thủ hậu tâm, Vu tộc cao thủ phát giác được nguy hiểm, quay người vung đao ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trường thương xuyên qua thân thể của hắn, Vu tộc cao thủ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết, sương mù màu xanh lá dần dần tiêu tán. Hoắc Khứ Bệnh bọn người lông tóc không tổn hao gì 11. Chương 861. Vu tộc viện quân đến 9. Chương 861. Vu tộc viện quân đến 10. Tướng quân Huy Vũ. 3000 thiết tướng kiếm sĩ cùng kêu lên hô to. Hoắc Khứ Bệnh mặt trầm như nước, nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít Vu tộc viện quân, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn vung tay lên, quắc, Nguyên Bá, ngươi trợ bọn hắn một chút sức lực, tốc chiến tốc thắng. Tuân lệnh. Lý Nguyên Bá ầm vang đáp. Lý Nguyên Bá xông vào Vu tộc trong quân, song truy vung đẩy, mỗi một kích đều có vạn cân chi lực, Vu tộc binh sĩ sát bên tức tử, đụng tức thương, hắn như là chiến thần bình thường. Tại Vu tộc trong quân tàn phá bờ bãi, không ai cản nổi 3000 thiết tướng kiếm sĩ sĩ khí đại trấn, đi theo Lý Nguyên Bá anh dũng giết địch, Vu tộc quân đội nguyên bản liền ở thế yếu, giờ phút này tức thì bị giết đến quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn biết rõ lần này tập kích bất ngờ Hung Nô Vương thành can hệ trọng đại, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, hắn vung vậy trường thương, dẫn đầu thiết tướng kiếm sĩ hướng phía trong phủ thành chủ đánh tới. Cùng lúc đó Ngông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Lửa Kỵ binh cũng chạy tới dưới thành. Trong phủ thành chủ bên ngoài, tiếng la giết nổi lên bốn phía, chiến cuộc đã định, Vu tộc 50,000 tinh nhuệ chiến tử 30. Không không không, còn thừa 2 vạn người trực tiếp chạy tứ tán. Hoắc Khứ Bệnh ở tòa tại thành chủ trên bảo tọa, quan sát Bắc Hoang địa đồ, đang nghiên cứu bước kế tiếp an bài chiến lược khởi bẩm tướng quân, Ngông Điểm đại nhân bọn hắn đến. Nhanh chóng cho mời. Là. Ngông Điểm gặp qua quan quân hầu. Ngông Điểm thi lễ nói người chậm tiến mặt học Hoắc Khứ Bệnh gặp qua Ngông Điểm tướng quân. Hoắc Khứ Bệnh thi lễ nói đối với vị này Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ, Hoắc Khứ Bệnh hay là 10 phần khâm phục, trung can nghĩa đảm, chống cự ngoại tộc, không oán không hối, đem cả đời đều dâng hiến cho đại thần. Chính là quá ngu trung, nhưng là cũng chính vì vậy mới đáng giá khâm phục quan quân hầu, quả nhiên là tiến công chấp nhoáng thủy tổ, thế mà lấy 3000 cưỡi liền cầm xuống Bắc Hoang Tam Đại Vương thành một trong, khó trách có thể tuổi còn trẻ liền có thể quang vinh lấy được ta Hoa Hạ võ tướng vinh dự cao nhất. Phong sói ở tư, uống ngựa hắn hải. Mông tướng quân quá khen, đây hết thảy đều là vận khí cho phép, còn có chính là đông đảo các tướng sĩ vất vả bỏ ra. Nơi này liền giao cho Mông Điểm tướng quân, các các loại vương tiễn tướng quân các ngươi hợp binh một chỗ, tòa thành trì này liền vững như thành đồng, ta Đại Tần liền có thể dùng cái này thành làm trung tâm hướng toàn bộ Bắc Hoang bức xạ. Quan quân hầu ngươi đây, ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi là Vu tộc tổ địa cực Bắc Bang Nguyên?
Không sai.
Lợi hại. Còn có một chuyện cần Mông Điểm tướng quân trợ giúp.
Mới nói,
công thành một trận chiến, Thiết Ưng kiếm sĩ có một ít người trọng thương cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi chữa thương, ta cần từ Hoàng Kim Lửa Kỵ binh bên trong chọn lựa một số người dự bị.
Không có vấn đề.
Tư Mã Lâm Phu ở đâu?
Có mặt tướng.
Tư Mã Lâm Phu chính là Mông Điểm phó tướng đem ta thân vệ doanh điều tới, để quan quân hầu chọn lựa.
Là.
Mông Điểm thân vệ doanh chính là 100,000 Hoàng Kim Lửa Kỵ binh bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, chiến lực đã đạt đến vô song binh chủng cấp độ. Lập tức 500 tên ăn mặc chỉnh tề Hoàng Kim Lửa Kỵ binh đi tới trước người hai người xếp hàng gặp qua tướng quân, quan quân hầu.
Quan quân hầu mở ra đi.
Là.
Người 6.
Người 8.
Người 8.
Ra khỏi hàng.
Hoắc Khứ Bệnh liên tiếp tuyển gần 40 người từ nay về sau các ngươi ngay tại bản tướng dưới trướng hiệu mệnh, không biết có thể có vấn đề.
Có vấn đề sớm nói, bằng không cũng chỉ có thể cùng bản tướng một đường đi đến đấy.
Mấy chục tên Hoàng Kim Lửa Kỵ binh tinh nhuệ nhau nhau đưa ánh mắt nhìn về hướng Mông Điểm, gặp Mông Điểm gật đầu 40 người đồng nói, gặp qua tướng quân.
Mông Điểm tướng quân, xin từ biệt.
Hoắc Khứ Bệnh chắp tay nói, lập tức mang đám người trực tiếp rời đi, thật đúng là một cái như gió nam tử a.
Mông Điểm cười nói, tướng quân, ngài rất vừa ý vị này quan quân hầu.
Không phải bản tướng coi trọng, là bệ hạ coi trọng.
Bằng không làm sao có thể để hắn quản hạt những này ta Đại Tần tinh nhuệ nhất chiến sĩ.
Đám người này vô luận là ở đâu một chi trong đội ngũ đều là hàng đầu tồn tại, bây giờ tụ tập cùng một chỗ. Không chút nào khoa trương nói cái này hơn 3000 người tinh nhuệ có thể địch 10 vạn đại quân.
Cường đại như thế sao?
Ngươi suy nghĩ một chút, trong đó yếu nhất chính là Thiết Ưng kiếm sĩ, những người kia càng là từng cái thân thủ đáng sợ, giết người như ngóe, trời sinh chiến sĩ a.
Tần Tiêu Giao trong lòng có một cái kế hoạch, đó chính là chế tạo ra một chi áp đảo vô song binh chủng phía trên quân đội. Lấy Thiết Ưng kiếm sĩ làm cơ sở, từ Đại Tần vô song binh chủng, tuyệt thế binh chủng chọn lựa một ít nhân viên đi ra, trên nhân số hạn 5 vạn người.
Bá Vương cưới, có Ngôi quân, Phi Hổ quân, Đại Tần duyệt sĩ, Hoàng Kim Lửa Kỵ binh, Bách Chiến Xuyên Giáp binh, Long Đẳng quân đoàn, Ảnh Hổ quân đoàn, Lôi Bạo quân đoàn 9,
đều là trong đó hậu tuyển danh sách.
Bây giờ Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu chi đội ngũ này chính là sơ thí thành quả, hiện tại xem ra là hiệu quả hay là 10 phần không sai 13.
Hôm sau Vương Tiễn xuất lĩnh tam đại quân đoàn lục tục ngo ngoe đến hung nô trong vương thành.
Mặt khác hai lộ đại quân liền không có dễ chịu như vậy.
Hàn Tín cái kia một đạo đại quân bị ngăn trở Vu Man Vương dưới thành.
Nhạc Phi cái kia một đạo đại quân thì là bị ngăn tại Đột Quyết Vương thành bên ngoài.
Vũ Khải, Vu Hình mấy vị hoàng tử xuất lĩnh một bộ phận tinh nhuệ lui giữ đến rất vương thành nội, cùng Man tộc đại quân hợp binh một chỗ.
Vu Viu thì là mang theo còn lại Vu tộc đại quân lui giữ đến Đột Quyết Vương thành nội, cùng Đột Quyết đại quân hội hợp đến cùng một chỗ.
Rất Vương thành, Rất Vương cung đại hoàng tử Vu Khải ở chủ vị, Rất Vương, Vu Hình 6.
Ở dưới tay Tả Hữu đại hoàng tử, phía ngoài quân Tần đã ngay cả kêu nửa ngày, vì sao không ra khỏi thành đối địch, áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ.
Không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Đại Tần binh phong chi thịnh, ngay cả ta Vu tộc 8 đại quân đoàn cũng không là đối thủ, các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ là đối thủ.
Thủ Vương chờ cứu viện liền có thể. Hoàng tổ phụ xuất lĩnh đại quân đã nhanh đến, các loại chủ lực đại quân vừa đến chính là ta Vu tộc cùng Đại Tần quyết nhất từ chiến thời điểm.
Lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy vào báo cáo, đại hoàng tử, không xong, quân Tần bắt đầu công thành.
Vu Khải trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới quân Tần vậy mà nhanh chóng như vậy phát khởi tiến công.
Hắn lập tức đứng lên, nói ra, các vị, chuẩn bị nên chiến,
nhất định phải giữ vững tường thành, chờ đợi hoàng tổ phụ trợ giúp.
Ngoài thành, quân Tần xe bắn đá không ngừng mà hướng trên tường thành ném mạnh cự thạch, tường thành lung lay sắp đổ.
Trong thành đám binh sĩ liều mạng chống cự lại quân Tần công kích, nhưng quân Tần thế công càng ngày càng mãnh liệt, Ma tộc các binh sĩ dần dần cảm thấy cố hết sức. Đúng lúc này, một trận du dương tiếng kèn vang lên, nơi xa dương lên mảng lớn bụi đất, Vu tộc chủ lực đại quân rốt cục chạy tới. Ha ha, viện quân đã tới, quân Tần tận thế đến.
Tiên quân chính là đương đại Vu hoàng xuất lĩnh Vu tộc đại quân tinh nhuệ gặp qua phụ hoàng.
Vu Khải chắp tay nói, hoàng tổ phụ bọn hắn đâu?
Bọn hắn đi lão lục bên kia.
Vu hoàng nhìn lướt qua chính mình cái này đại nhi tử, nói ra thì ra là thế.
Vu Khải có chút cảm giác khó chịu, nói ra, ngươi cũng không cần như vậy, lão lục chính là ngươi hoàng tổ phụ xem trọng người, liền xem như vi phụ bây giờ thân phận cũng không bằng hắn 12.
Chương 862, công phòng chiến.
Chương 862, công phòng chiến đồng thời đột quyết vương thành.
Lão Vu hoàng dẫn đầu đệ nhất quân đoàn thứ hai cùng rất nhiều Vu tộc tinh nhuệ cũng tiến vào trong thành.
Vương cung,
Vu Viu, Cát Lợi Khả Hãn hai người cung kính nên đón lão Vu hoàng cùng đại tế ti đến gặp qua hoàng tổ phụ, đại tế ti.
Vu Viu thi lễ nói, gặp qua Vu hoàng bệ hạ, đại tế ti đám người cũng nhao nhao thi lễ nói, tiểu lục, nghe nói ngươi đại bại mà về cùng đại tế ti sánh vai cùng lao Vu hoàng, mở miệng nói xin mời hoàng tổ phụ giáng tội.
Vu Viu một gối quỳ xuống, đạo sát thực ứng phạt, nhưng là nể tình ngươi đột phá đến đạp thiên bước thứ ba, cũng coi là ta Vu tộc một vị nhân vật thực quyền, lần này coi như xong,
lần sau nếu như thất bại liền rút lui ngươi người thiếu tộc trưởng này vị trí.
Là
vương cung trong đại điện,
lao Vu hoàng ở chủ vị, đại tế ti sánh vai cùng mà ngồi,
phía dưới tả hữu chủ vị theo thứ tự là đại trưởng lão, lớn thái thượng hai người, Vu Viu, còn có hai tên người mặc chiến giáp nam tử, Vu áo trắng, bốn người thuận vị mà ngồi, sau đó chính là còn lại thái thượng trưởng lão, trưởng lão, tư thế, tam vương, lục đại thần tướng, Vu tộc thập lão, cùng mấy đại quân đoàn trưởng 10.
Bây giờ ngoài thành khiêu chiến chính là người nào?
Đại Tân đệ thất quân đoàn trưởng Nhạc Phi dẫn đầu tam đại quân đoàn 3 triệu người binh lâm thành hạ, đã vây thành đã vài ngày.
Vây mà không công, có chút ý tứ.
Chư vị cảm thấy là có ý gì?
Mặt tướng cảm thấy Đại Tân hẳn là không có năm chắc đánh hạ thành trì, muốn chờ đợi tam lộ đại quân hợp binh một chỗ, từ đó bắt đầu công thành thứ 6 thần tướng nói ra không, mặt tướng cảm thấy đại tần nếu dám chia ra ba đường như vậy bọn hắn khẳng định là làm xong chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng sợ đầu sợ đuôi, khẳng định là có cái gì chúng ta không biết âm mưu. Tứ vương đứng đầu vu áo trắng phân tích nói, Tiểu Lục, ngươi cảm thấy thế nào?
Khởi bẩm hoàng gia gia, Tôn Nhi cảm thấy đại tần cử động lần này khẳng định có mưu đồ. Đại tần binh phong từ trước đến nay lấy thiết huyết chứ danh, cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua lùi bước thời điểm, bây giờ đại tần càng là tụ tập 3 triệu đại quân, ta suy đoán bọn hắn hẳn là đang đợi một thời cơ.
Thời cơ nào?
Cái này ta cũng không rõ ràng.
Đại tế ti, ngươi cảm thấy thế nào?
Vu hoàng nhìn về phía bên cạnh một mực nhắm mắt dưỡng thần đại tế ti chậm rãi mở hai mắt ra, trầm tư mấy hơi sau, thản nhiên nói, lão hủ cũng đồng ý Lục điện hạ ý kiến, mà lại lão hủ có một cái suy đoán lớn mật, đại tần tựa hồ muốn là đem chúng ta một mẹ hút gọn, tránh khỏi bọn hắn từng cái đánh tan.
Ân.
Đại tế ti ý của ngươi là nói đại tần chờ đến chính là viện quân đến về sau tại công thành, từ đó đem chúng ta một mẹ hút gọn.
Không sai.
Khởi bẩm Vu hoàng bệ hạ, đại tế ti, không xong, quân tần bắt đầu công thành, các huynh đệ nhanh thủ không được, cần tiếp viện một tên lính liên lạc nói ra lẽ nào lại như vậy, xem ra cái này đại tần thật sự là lòng ham muốn không nhỏ a, để bản hoàng xem bọn hắn năng lực.
Khởi bẩm bệ hạ, Hung nô vương thành truyền đến tin tức mới nhất, Hung nô vương thành đã bị đại tần công chiếm lại một tên lính liên lạc nói ra cái gì?
Đại tần làm sao có thể có như thế nhanh chóng tốc độ?
Chẳng lẽ là chi kia xuất quỷ nhập thần quân đội?
Vu Vưu hỏi không sai, chính là chi kia hơn 3000 người quân đội xuất thủ, không đến 3 canh giờ liền cầm xuống Hung nô vương thành, thủ thành 50,000 tinh nhuệ chiến tử 30,000, còn thừa 2 vạn người chạy tứ tán.
Vô cùng nhục nhã.
Để trợ giúp nơi đó bộ đội trực tiếp đi rất vương thành đi, như là đã bị đại tần công chiếm liền để cho bọn hắn đi.
Là,
đi thôi, tập hợp đội ngũ tiến về tường thành chỗ. Để bản hoàng nhìn xem trong truyền thuyết này đại tần có mấy phần thực lực.
Vu hoàng mở miệng nói là,
lập tức trong đại điện đám người nhao nhao tiến về tường thành.
Ngoài cửa thành đại tần mấy triệu đại quân thủ đoạn đều xuất hiện, trực tiếp hướng chỗ cửa thành từng bước một tới gần. Đột quyết vương thành tường cao không quá 3 trượng, phòng ngự cũng không phải là 10 phần kiên cố, đừng bảo là cùng Trung Châu thành so, liền ngay cả lúc đầu tần hoàng thành cũng không sánh bằng bản tên. Ngay tại đại tần quân đội tới gần tường thành thời điểm, thủ thành tướng dẫn tới đạt mệnh lệnh hưu 11. Đầy trời mưa tên thẳng đến công thành đại tần tướng sĩ mà đi siêu 11. Vô số xe bắn đá cũng đừng tiền giống như hướng về đại tần công thành đội ngũ mà đi cản.
Công kích đại tần tướng lĩnh ra lệnh đang 11 phần lớn mũi tên nhao nhao bị tâm chắn ngăn cách ở bên ngoài, cũng có một chút binh sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị bắn giết tại chỗ. Kinh khủng nhất thuộc về những cái kia xe bắn đá, cơ hội chúng mục tiêu chính là tại chỗ bỏ mình, căn bản là ngăn không được, trừ phi là quá cứng thực lực áp chế bọn hắn. Hậu phương Nhạc Phi ra lệnh siêu 9.
Hưu 9.
Đại tần cung tiễn, xe bắn đá, tên nỏ 8. Nhao nhao bắt đầu phản kích áp chế bọn hắn, song phương trực tiếp tiến hành đối hoành, đối sạc. Chiến tranh là tàn khốc, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh mệnh tại tiêu vong. Theo thời gian trôi qua, song phương chiến đấu càng kịch liệt.
Vu tộc, đột quyết các loại Bắc Hoang bách tộc các binh sĩ liều chết chống cự, mà đại tần quân đội thì không thối lui chút nào, anh dung thẳng trước, hung hãn không sợ chết.
Nhưng vào lúc này,
Lão Vu Hoàng, Đại Tế Ti, Vu Vưu bọn người cùng nhau mà đến gặp qua Vu Hoàng bệ hạ. Đại Tế Ti, thủ thành tướng Linh Thi lễ nói thời gian chiến tranh không cần đa lễ.
Tình hình chiến đấu thế nào?
Cái này quân tần đúng là một đám xương cứng, treo lên cầm gọi là một cái dũng mãnh, căn bản không đem tính mạng mình coi là gì.
Lập tức Lão Vu Hoàng, Đại Tế Ti hai người ngẩng đầu hướng dưới thành nhìn lại, quả nhiên phát hiện quân tần đỉnh lấy đầy trời mưa tên, xe bắn đa 8.
Phấn đấu quên mình hướng cửa thành công sát mà đến ai?
Đại tần khí hậu đã thành a.
Lão Vu Hoàng cảm khái nói bệ hạ, ngươi không cảm thấy trên người bọn họ bóng dáng cùng bọn hắn rất giống sao?
Đại Tế Ti thần bí cười nói Đại Tế Ti, nói là tại đại tần trên thân thấy được đại hạ bóng dáng.
Không sai.
Đại tần cũng đã từng đại hạ một dạng, quân thần trên dưới một lòng, quân đội hung hãn không sợ chết, không tiếc bản thân, xả thân quên chết.
Số mệnh chi chiến a.
Ta Vu tộc con đường trở về thật sự là long đong a, không nghĩ tới không có đại hạ lại xuất hiện một cái đại tần, trời không quyến ta Vu tộc à?
Đại tần có thể có trí cường giả.
Lão Vu Hoàng mở miệng hỏi chưa từng do thăm, cái này chính là đại tần tuyệt mật, nhưng là đại tần hoàng cung bên trong ẩn giấu đi mấy đạo khí tức cường đại, tu vi của nó ít nhất cũng là đạp thiên bước thứ 3 âm thầm truyền đến một thanh âm không cần suy nghĩ, đại tần khẳng định có trí cường giả, bằng không bọn hắn cũng không có lá gan dám cô quân xâm nhập ta Bắc Hoang chỗ sâu.
Đại tế ti nói ra thật sự là có ý tứ, cường đại như đại chu đều không có trí cường giả, không nghĩ tới đại tần lại có trí cường giả, chẳng lẽ cái này đại tần mới là người có thiên mệnh?
Bệ hạ, lão hủ cảm thấy nên thông chi bọn hắn xuống núi.
Đại tế ti mở miệng nói ra, đại tế ti, ngươi khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi, bọn hắn thế nhưng là ta Vu tộc sau cùng nội tình, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể vận dụng.
Hiện tại chẳng lẽ không phải ta Vu tộc sinh tử tồn vong thời khắc sao?
Địch nhân đã xâm nhập ta Bắc Hoang nội địa, nếu như chúng ta ở chỗ này ngăn trở bước tiến của bọn hắn, tất cả đều dễ nói chuyện, trái lại, đại tần quân đội liền sẽ đến cực Bắc băng nguyên, nhập ta Vu tộc nội địa.
Cái này, 12.
Chương 863.
Cường cường quyết đấu.
Chương 863, cường cường quyết đấu cho ta đang ngẫm nghĩ.
Lão Vu Hoàng trầm tư nói bệ hạ, tuyệt đối không thể do dự, đại tần cơ quan thú còn không có xuất động, liền đã đánh cho chúng ta 10 phần bị động, nếu như bọn hắn xuất động những cơ quan kia thú, ta đoán chừng chúng ta khả năng ngay cả mấy canh giờ đều nhịn không được, liền sẽ thành phá.
Tộc ta chính là dân tộc du mục, lấy kỵ binh làm chủ, không am hiểu đánh công phòng chiến, chỉ thích hợp đánh kỵ chiến, nhưng là Bắc Hoang tài nguyên thiếu thốn, trang bị lạc hậu, căn bản cũng không có thể vũ trang đến toàn thể quân đội, chỉ có thể lấy quân chủ lực đội làm chủ, cho nên đại tần mới có thể không có gì bất lợi.
Thông chi một chút đi, tập hợp bộ đội, chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến.
Là
đại tế ti, chờ một lúc nơi này liền do ngươi đến trấn thủ, ta ra ngoài gặp một lần đại tần người tài ba, xem bọn hắn lực lượng ở nơi nào. Vu hoàng bệ hạ coi chừng.
Tốt.
Vu Khanh Hầu, Vu Liếu Tương, tứ đại chiến vương, lục đại thần tướng theo bản hoàng xuất chiến, để cái này đại tần biết một chút ta Vu tộc lợi hại.
Là.
Lập tức một đoàn người đằng đằng sát khí đại khai thành môn hướng về quân Tần đánh tới. Song phương đồng thời đình chỉ đối xạ cùng đối hoành, để phòng tổn thương đến người trong nhà người kia khí tức thật mạnh, tại phía xa đạp thiên bước thứ ba phía trên a. Đại Tần chư tướng cảm nhận được người cầm đầu trên thân truyền đến cái kia làm người sợ hãi cảm giác áp bách có thể làm cho tứ đại chiến vương đồng thời hộ giá hộ tống, người này hẳn là Vu tộc cái kia hai đại chí cường giả một trong tiền nhiệm Vu hoàng. Kim Đài mở miệng giải thích sư tổ, ngài có chắc chắn hay không? Chí cường phía dưới ta vô địch, chí cường phía trên một đội một. Kim Đài vô dung hoài nghi nói ra. Toàn bộ Đại Tần trong cùng cảnh giới trừ Hàn Vũ, Lý Tôn Hiếu, Lý Nguyên Bá ba cái biến thái bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí có thể lấy dưới phạt trên cái kia người cầm đầu liền giao cho ta, mà khác phía sau hắn hai người kia cũng đáng được chú ý, nó khí tức khoảng cách chí cường giả cũng vẹn vẹn có cách xa một bước, không kém gì Vu tộc vị kia lớn thái thượng. Hai người bọn họ giao cho chúng ta. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng liếc nhau nói ra. Bây giờ hai người tại Đại Tần quốc vận gia chỉ bên dưới cũng đột phá đến đạp thiên bước thứ ba. Không chỉ có như vậy, Đại Tần người người như rồng, thống nhất Trung Nguyên sau, quốc vận phi tốc tăng lên, phá cảnh so với nguyên lai dễ dàng nhiều, lại thêm tụ linh trận cùng long khí tầm bổ, rất khó không đột phá, rất nhiều người nhanh chóng đạt đến đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Nhạc Phi mở miệng nói, Kim Đại, Cao Sủng, Dương Tái Hưng, Nhạc Vân, Thương Bất Khí, Trương Hiến, Hàn Thế Trung, Thường Gặp Xuân Chín. Xuất lĩnh có ngôi quân, Nhạc Gia Quân, Đại Minh Thiết Kỵ, Đại Tống Thiết Kỵ, Cán Trắng Binh 6. Nên chiến quân địch.
Là,
đại soái. Mấy vị tiên sinh cũng ra tay đi.
Là.
Nhạc Phi chính là đường này đại quân nguyên soái, từ đặt là phó soái thiên nước, ngươi cảm thấy hai phe giao thủ ai thắng ai thua? Nhạc Phi mở miệng nói ta Đại Tần tất thắng. Từ đặt 10 phần khẳng định nói ra. Lão Vu Hoàng xuất lĩnh Vu tộc tinh nhuệ rất nhanh liền đột phá Đại Tần phong tỏa, giết tới Đại Tần quân doanh đối diện đón nhận Kim Đài bọn người các hạ chính là Vu tộc tiền nhiệm Vu Hoàng, Vu Thánh. Kim Đài đeo lên quyền sáo trịnh trọng mở miệng hỏi chính là bản hoàng. Ngươi là người phương nào, thế mà dám can đảm cản bản hoàng đường đi, muốn chết phải không? Đại Tần Kim Đài xin chiến. Ngươi chính là Kim Đài, Đại Tần trong quân người thứ ba. Vu tộc đối với Đại Tần trong quân võ tướng xếp hạng, liệt kê ra mạnh nhất thập đại võ tướng, người thứ nhất Hạng Vũ, người thứ hai Lý Tồn Hiếu, người thứ ba Kim Đài, người thứ tư Vũ Văn Thành Đô, người thứ năm Cao Sủng, người thứ sáu Bùi Nguyên Khánh, người thứ bảy Dương Tái Hưng, người thứ tám Nhiễm Mẫn, người thứ chín Giả Phụ, người thứ 10 La Bố. Thật tình không biết còn có một số ẩn tàng võ tướng còn không có xuất thủ, tỉ như La Sĩ Tín, Khương Tùng Tám, đều không ngoại lệ. 10 người này đều là đạp thiên cường giả bước thứ ba, cũng là Vu tộc cho là uy hiếp lớn nhất 10 người không dám nhận. Lão Hủ chỉ là một cái thuần túy võ phu mà thôi, cũng không phải là trong quân võ tướng. Mặc dù ngươi rất không tệ, nhưng là ngươi còn chưa xứng cùng bản hoàng giao thủ, nếu là bản hoàng không có đột phá thành công, còn có thể cùng ngươi chơi mấy chiêu. Bớt nói nhiều lời, để cho ngươi đại tần chí cường giả đi ra đánh một trận.
Một trận chiến.
Vu Liếu Tương, cho bản hoàng chém hắn.
Là.
Lập tức Vu Liếu Tương cầm trong tay trường thương hướng Kim Đài đánh tới. Nhưng Kim Đài gặp nguy không loạn, bình tĩnh tự nhiên đột nhiên một cây trường thương từ Kim Đài sau lưng rẽ ra, đỡ được Vu Liếu Tương tập kích tới trường thương. Đối thủ của ngươi là ta, người tới thản nhiên nói ngươi là người phương nào?
Đại Tần Dương Tái Hưng là cũng.
Nguyên lai là ngươi. Đại Tần thập đại võ tướng xếp hạng hạng 7 Dương Tái Hưng, bản tướng nghe qua tên của ngươi.
Ngươi là người phương nào?
Bản tướng Vu Liếu Tương. Vu tộc thập đại quân đoàn xếp hạng vị thứ 2 Vu hoàng vệ quân đoàn trưởng Vu Liếu Tương. Xem ra ngươi Đại Tần tình báo làm tốt lắm a.
Một trận chiến.
Tốt.
Giá.
Giết. Lập tức hai người trực tiếp rời xa đám người bắt đầu chém giết muốn cùng bệ hạ một trận chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tên bên trong mặc hoàng kim chiến giáp, bên ngoài mặc tuyết lang áo khoác bằng da trung niên tướng lĩnh đi vào Vu hoàng phía trước đao chỉ Kim Đài hừ lạnh nói để bản tướng đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Cao Sủng dục ngựa cầm thương từ phía sau đi ra, ngươi là người phương nào?
Vu tộc tướng lĩnh chất vấn, hắn từ Cao Sủng trên thân cảm nhận được không kém chính mình khí tức Đại Tần Cao Sủng.
Nguyên lai là ngươi, Đại Tần thập đại võ tướng hạng năm, ngươi có tư cách biết được bản tướng quân danh hiệu.
Bản tướng Vu tộc Vu Khanh Hầu.
Thập đại quân đoàn đứng đầu, đệ nhất quân đoàn trưởng Vu Thần cưỡi chủ tướng Vu Khanh Hầu, cửu ngưỡng đại danh.
Đến, một trận chiến.
Tốt. Phụng bồi tới cùng. Lập tức cũng rời xa đám người bắt đầu giao thủ với nhau, không nghĩ tới ngươi Đại Tần lại có nhiều như thế thiên tài võ tướng a.
Lão Vu Hoàng cảm khái nói xin chỉ giáo.
Kim Đài đưa tay phải ra xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng Lao Phu một trận chiến.
Không sai.
Đã như vậy Lao Phu liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này.
Bệ hạ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để mặt tướng ra tay đi.
Tứ vương một trong tím vương Vu áo tím chờ lệnh đạo để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu.
Nhạc Vân cầm trong tay song truy từ phía sau giết ra.
Vu áo trắng, Vu thanh ý, Vu kim ý còn thừa tam đại chiến vương cũng cầm trong tay binh khí từ phía sau giết ra, thẳng đến Kim Đài mà đi giết.
Đại Tần hậu phương Thương Bất Khí, Thường Gặp Xuân, Trương Hiến, Hàn Thế Trung bốn người giết ra.
Thương Bất Khí đối mặt tứ vương đứng đầu Vu áo trắng.
Vu Thanh Y lìa đối mặt Đại Minh Ngoan Nhân Thường 100.
Không 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 Thường Gặp Xuân.
Vu Kim Y thì là đón nhận Trương Hiến cùng Hàn Thế Trung liên thủ, hai người liên thủ cũng là bị Kim Vương Vu Kim Y lìa đè lên đánh thiên nước. Ngươi tọa chấn trung quân đại doanh, ta đi trợ hai người bọn họ một chút sức lực.
Nhạc Phi nâng thương liền muốn hướng chiến trường chạy đi, nguyên soái tuyệt đối không thể. Ngươi chính là đại quân nơi hạch tâm, tuyệt đối không thể khinh động, để mặt tướng tiến đến.
Lập tức không đợi Nhạc Phi đồng ý, Từ Đạt cầm trong tay một cây tạm kim thương trực tiếp hướng về Vu Kim Y lìa đánh tới.
Lập tức chiến cuộc liền trở nên lực lượng ngang nhau đứng lên.
Lục đại thần tướng cũng phi thân giết ra, liên thủ hướng Kim Đài công tới Hưu 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 9.
Sáu bóng người phá không mà đến, ngăn trở sáu người đường đi 13.
Chương 864.
Đại soái quả tặng.
Chương 864. Đại soái quả tặng người nào?
Đại Tần hộ quốc cung phụng, 6 người đứng lơ lửng trên không đạm mạc nói ra muốn chết.
Lên.
Lập tức lục đại thần tướng trực tiếp đằng không mà lên cùng Đại Tần 6 vị cao thủ chém giết. 6 người này theo thứ tự là Hùng Võ, Hùng Bá, Mộ Ứng Hùng, Vô Danh, Tiêu Diêu Vương, Chu Vô Thị. Trong lúc nhất thời trên bầu trời 12 người chiến làm một đoàn có ý tứ, thấy cảnh này Vu Hoàng Vu Thánh cười nói lên không một trận chiến.
Tốt.
Lập tức Kim Đài cùng Vu Hoàng hai người bay thẳng đến trên bầu trời bắt đầu chuẩn bị đối chiến, hưu 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 chín mấy bóng người chẳng biết lúc nào lặng lẽ chớ âm thanh đi tới Nhạc Phi bên cạnh, không nói hai lời liền đối với Nhạc Phi động tay. 6 tên sát thủ đoạn đều xuất hiện, căn bản không cho Nhạc Phi hoạt lộ, nhưng Nhạc Phi gặp nguy không loạn, chỉ là cầm thật chặt trường thương trong tay. Ngay tại 6 người trường thương trong tay tiếp cận Nhạc Phi 3 người trong vòng một chớp lúc, một cỗ kinh khủng trường lực từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao gồm 6 người phốc 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 96 người trực tiếp bị cường đại trường kình đánh rơi trên mặt đất, 4 người tại chỗ bỏ mình, 2 người trọng thương người 9. Ngươi là ai? Một tên trọng thương Vu tộc thái thượng trưởng lão hỏi lão phu nho ra tuần uống, chỉ gặp một tên người mặc nho bảo lão giả chống rông xuất hiện tại Nhạc Phi bên cạnh ngươi 11. Ngươi là chí cường giả, may mắn còn sống sót thái thượng trưởng lão sợ hãi đạo nào. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đã các ngươi tới, liền dàn xếp lại đi, không cần đi. Phanh, ngay sau đó một trường tùy tâm mà phát, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hai cốt không còn, chết không thể chết lại đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhạc Phi chắp tay nói hẳn là, Tuân Phu tử chính là đại tần trừ bỏ Lý Nguyên Bá bên ngoài, tên thứ tư đột phá đến chí cường giả, bị Tần Tiêu giao phái tới bảo hộ Nhạc Phi an toàn. Trên tường thành, thấy cảnh này đại tế ti cảm khái nói, đại tần quả nhiên có chí cường giả a mà lại khẳng định không chỉ một người. Dù sao có thể tùy tiện phái ra một vị bảo hộ một đạo đại quân thống soái, như vậy mà khác hai lộ đại quân nhất định còn có chí cường giả hộ đạo, lại thêm tam quân thống soái mà khởi, còn có hoàng đế Tần Tiêu giao, bảo thủ mà tính. Đại Tân ít nhất có 5 tên trí cường giả đại tế ti trong lòng yên lặng tính toán, lại thêm một cái xuất quỷ nhập thần quỷ cốc tử tê, càng nghĩ càng khủng bố vu thuật. Đại tế ti chậm rãi mở miệng nói tại, không biết đại tế ti có gì phân phó. Lập tức trở về đến trong tộc, xin ngươi sư phụ bọn hắn xuống núi thôi, liền nói quan hệ đến ta vu tộc sinh tử tồn vong thời điểm đến. Vu hoàng bệ hạ nơi đó, có lao phu tới nói. Là. Lập tức vu thuật lập tức phi thân rời đi, một lát không dám chỉ hoãn 13. Cùng lúc đó, Hoắc Khứ bệnh xuất lĩnh hơn 3000 người đã đạt tới cực bắc băng nguyên phụ cận, bọn hắn tao ngộ báo tuyết tập kích, cùng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, ánh mắt cực kém, các binh sĩ khó khăn đi về phía trước. Hoắc Khứ bệnh bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy đội ngũ, tìm kiếm tránh gió chỗ, rốt cục, bọn hắn phát hiện một cái sơn động, quyết định ở đây tạm lánh phong tuyết. Nhưng mà, khi bọn hắn vào sơn động lúc, lại phát hiện bên trong lại là một đám ác lang sinh hoạt chi địa, sau đó bọn hắn lại bắt đầu đổ sói hành động, cuối cùng trực tiếp hưởng dụng thịt sói tiệc nơi này, thời tiết quỷ thật đúng là ác liệt a, cũng không biết cái này vu tộc là thế nào kiên trì nổi một tên thiết ứng kiếm sĩ nói ra khó trách vu tộc cường đại như thế. Loại địa phương này mười phần thích hợp ma luyện các tướng sĩ ý chí, trường kỳ dị vãng xuống dưới, vu tộc các tướng sĩ tố chất, thân thể khẳng định viễn siêu đồng nhân, khó trách có thể tạo ra được nhiều như thế cường giả. Chúng ta khoảng cách vu tộc tổ địa đã không xa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tăng tốc tiến lên, thẳng đến vu tộc đại bản doanh. Là 13. Đại Tần đế đô, Trung Châu thành. Một nhóm bất lương nhân áp tại bất lương soái viên tiên cương chỗ góp nhặt tài nguyên đưa đến trong hoàng cung kính tâm ma thiên tội tinh bái kiến vũ hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn năm, đại tần vạn năm. Không cần đa lễ. Kính tâm ma, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a, các ngươi nơi đó thế nào? Lần này trở về cần làm chuyện gì? Cầu viện hay là khởi bẩm bệ hạ, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Thân phụng đại soái chi mệnh, đem những ngày năm để dành tới vật tư trả lại cho bệ hạ. Mang lên. Chỉ gặp từng đội bất lương nhân dơ lên từng dương tài nguyên đi tới. Cách xa nhau mấy trượng Tần Tiêu giao liền đã cảm nhận được trong đó cường đại dược lực những ngày tám. Chẳng lẽ đều là linh dược? Không sai. Kính tâm ma cung kính nói ra mở ra bọn hắn. 33311 gần trăm cái hòm gỗ đồng loạt được mở ra. Trong toàn bộ đại điện đều tung bay đầy mùi thuốc, thậm chí Tần Tiêu giao còn ngửi thấy đan hương, càng là nhìn thấy một chút chiếu lấp lánh bảo thạch chín. Đều không ngoại lệ tất cả đều là kỳ chân dị bảo, kính tâm ma mau tới là chấm giới thiệu một phen. Là, bệ hạ, những linh dược này đều là đại soái cùng chúng ta bất lương nhân những năm này vơ vét cấm kỵ hải vực, cổ Âu hải vực, cổ Á hải vực đoạt được, trong đó tuổi thọ thấp nhất chính là 1000 năm phận. Ở trong đó linh dược khoảng chừng gần trăm loại, Tần Tiêu giao chỉ nhận biết trong đó mười mấy loại, như ngàn năm tuyết liên, 2000 năm linh chi, 3000 năm chu quả, 4000 năm hà thủ ô, 5000 năm nhân sâm tám. Cấm kỵ hải vực giàu có như vậy sao? Thế mà ngay cả 9,000 năm dược liệu đều có sao? Bệ hạ có chỗ không biết, cấm kỵ hải vực khắp nơi trên đất bảo tàng, bởi vì nơi đó nguy cơ từ phía, lại thêm một mực bị cái kia tam đại thần tộc chiếm lấy, ngoại nhân rất ít có thể đi vào, cho nên tài nguyên mới có thể phong phú như vậy, thậm chí có thật nhiều cấm địa ngay cả tam đại thần tộc cũng không thể đi vào. Cấm kỵ hải vực vô biên vô hạn, tam đại thần tộc chiếm cứ vị trí ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Mở ra mấy cái dương kia thiên tội tinh mở miệng nói. Sau đó 5 cái dương bị bọn hắn mở ra. Trong dương thứ nhất nở rộ chính là một chậu trắng loáng như ngọc, tựa như sữa bò chất lỏng đây là. Khởi bẩm bệ hạ, đây là linh thạch tiên sữa, chính là đại soái tại một chỗ khoáng mạch dưới mặt đất phát hiện. Nó có tác dụng gì? Nó có thể giúp người nhanh chóng phá cảnh, gia tăng một nửa cơ hội, liền xem như trí cường giả cũng có thể gia tăng một thành tỷ lệ. Chí bảo a. Đại Tần bây giờ kẹt tại Đạp Thiên bước thứ 3 cảnh giới cao thủ có rất nhiều, bây giờ có linh thạch này tiên sữa khẳng định có thể lại tạo ra được mấy tên trí cường giả. Trong dương thứ 2 nở rộ chính là 9 mai chiếu lấp lánh đan dược, hương khí bức người, mượt mà sung mãn, trên đó linh khí vần quanh, tựa như đang sống đây là gì đan dược. Đây là đại soái, Lý đạo trưởng. Quỷ cốc tử tiền bối 3 người hợp lực luyện chế đến cựu truyền kim đan. Ngươi xác định là trong truyền thuyết có thể làm cho người lập tức thành tiên. Vậy hạ đây là giảm bất bản. Mặc dù không thể để cho người trực tiếp phi thăng, nhưng là có thể gia tăng một giáp công lực cùng tuổi thọ, còn có thể trợ giúp người nhanh chóng đột phá cảnh giới, cái cuối cùng tác dụng chính là gia tăng 5 thành đột phá đến chí cường giả tỷ lệ. Ngưu bức 14. Chương 865. Cấm kỵ hải vực tin tức. Chương 865, cấm kỵ hải vực tin tức. Trong dương thứ 3 nở rộ chính là 3 cây dược liệu, cùng với những cái khác dược liệu khác biệt nó, cái này 3 cây dược liệu nhiều vài tia linh tính, thậm chí còn có một ít nhân tính hóa cái này 8. Đây là dược vương. Thần Tiêu Giao có chút kích động nói không sai. Vạn năm hà thủ ô, vạn năm nhân sâm, vạn năm chú quả. Vạn năm dược liệu chỉ có chí cường giả mới có thể sử dụng đến, các ngươi là từ chỗ nào tìm được, cái này tại cấm kỵ hải vực cũng hẳn là Phượng Mao Lân giáp đi. Là quỷ cốc tử tiền bối đi tam tộc dược viên chỗ sâu mà tới, vì thế còn cùng tam tộc cao thủ ra tay đánh nhau, bởi vì cái này quỷ cốc tử tiền bối còn thụ thương.
Cái gì? Tam tộc này cường đại như thế sao? Lại có thể tổn thương đến quỷ cốc tử? Phải biết quỷ cốc tử thế nhưng là Tần Tiêu Giao thủ hạ người thứ nhất, một khi xuất thế chính là phương thế giới này cường đại nhất mấy người tồn tại. Tần Tiêu Giao cũng là tại thống nhất Trung Nguyên sau, hệ thống mới nói cho hắn biết thiên sứ tộc cùng cổ thần tộc có tốt, quỷ cốc tử tiền bối cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng là bộ tộc kia thật sự là quá cường đại, quỷ cốc tử tiền bối phân thân thiếu phương pháp, một người độc chiến mấy người, cho nên mới ăn chút thua thiệt. Yên tâm đi, không dùng đến một năm, chấm liền sẽ dẹp yên toàn bộ Huyền Hoàng đại lục, sau đó cả nước tiến quân vùng biển vô tận. Phía sau hai cái dương là cái gì? Lập tức thiên tội tinh để cho người ta trực tiếp mở ra chiếc thứ tư cái dương, chỉ gặp bên trong nở rộ lấy một dương lớn đều nhịp, lớn nhỏ bằng nhau hòn đá, tựa như ngọc thạch bình thường, trên đó còn tản mát ra linh khí nồng nặc cái này tám. Đây là Tần Tiêu Giao có chút khó có thể tin đạo khởi bẩm bệ hạ, đây là linh thạch, chính là đại soái, quỷ cốc tử tiền bối, Lý đạo trưởng ba người phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm đến một chỗ mỏ linh thạch. Những hòn đá này bên trong ẩn chứa giữa thiên địa nồng nặc nhất linh khí, tập thiên địa tinh hoa chỗ, chính là chí cường giả tu luyện thiết yếu. Chí cường giả phía dưới không thể phục dụng. Có thể là có thể, nhưng là phải cần tại chí cường giả chăm sóc bên dưới phục dụng mới có thể. Linh thạch bên trong linh khí nồng đậm tới cực điểm, cảnh giới thấp người trực tiếp hấp thu dễ dàng bạo thể mà chết. Loại linh thạch này khoáng mạch rất nhiều sao? Không nhiều. Toàn bộ vùng biển vô tận cũng không có bao nhiêu, cổ Âu Hải vực có mấy đầu, cổ Á Hải vực chỉ có một đầu, cấm kỵ Hải vực hơi nhiều một ít, nhưng là phần lớn bị cái kia Tam đại tộc đàn chiếm lấy, đại soái bọn hắn chính là phát hiện một đầu không biết khoáng mạch. Bọn hắn đều là truyền thừa tại thượng cổ trước đó đại tộc, nội tình thâm hậu, chí cường giả đều có mấy tên, tùy tiện bộ tộc đi ra đều có thể tùy tiện hủy diệt ta Huyền Hoàng đại lục. Cách mạng chưa thành công, quả nhân vẫn cần cố gắng. Chiếc thứ 5 cái dương là cái gì? Lập tức thiên tội tinh tự thân lên trước mở ra cuối cùng một cái dương, trong đó nở rộ lấy 6 cái bình ngọc, đây là giao long tinh huyết. Thiên tội tinh giải thích nói cái gì? Thế giới này còn có giao long tồn tại. Khởi bẩm bệ hạ, không chỉ có giao long, đại soái bọn hắn còn nhìn thấy qua chân long. Cái gì? Cái này sao có thể? Hệ thống hắn nói là sự thật sao? Thần Tiêu Giao dùng ý thức cùng hệ thống đường rẽ là chân long xác thực tồn tại, cái này dính đến phương thế giới này trung cực. 6. Cái kia giao long ra sao thực lực, các ngươi làm sao chém giết nó? Nói rõ chi tiết nói. Chính là quỷ cốc tử tiền bối tự tay chém giết, quỷ cốc tử tiền bối từng nói qua cái kia giao long mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, sẽ còn phun lửa, chí cường giả phía dưới căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Quỷ cốc tử cũng là cùng nó đại chiến mấy canh giờ mới chém giết tại nó. Quỷ cốc tử tiền bối nói, cái này giao long ít nhất sống 5000 năm, về sau nó trực tiếp bị quỷ cốc tử tiền bối dùng đạo gia chân hỏa cho tinh luyện, cuối cùng để luyện ra 9 giọt tinh huyết. Trong đó 3 giọt tinh huyết đã bị quỷ cốc tử tiền bối luyện chế thành 3 viên long hồn đan. Đại soái, Lý đạo trưởng hai người cũng là bởi vì cái này 2 viên đan dược mới có thể nhanh chóng đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Một viên khác đâu? Không biết, bị quỷ cốc tử tiền bối lưu lại. Quỷ cốc tử tiền bối nói, cái này tinh huyết có thể luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp hấp thu, nhưng là đạp thiên bước thứ 3 phía dưới không nên tùy tiện nếm thử, dễ dàng bạo thể mà chết, có thể pha loãng sau cho đạp thiên bước thứ 3 phía dưới phục dụng, còn có thể là anh ấu nhi rèn luyện cơ sở. Chẳng biết, khởi bẩm bệ hạ, cấm kỵ hải vực cái kia tam đại thần tộc tựa hồ cùng thượng giới có liên hệ. Xác định, nhưng là từ thời kỳ thượng cổ chẳng biết tại sao liền cùng thượng giới đã mất đi liên hệ. Thượng cổ trước đó cấm kỵ hải vực bách tộc săn sát, về sau trải qua không ngừng chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có thập đại cường giả tộc, dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác cùng ấy, thập đại cường giả tộc trải qua vô số năm chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có cái kia tam tộc, còn lại 7 đại tộc có 5 tộc bị diệt, còn có 2 tộc chiến bại trốn ra cấm kỵ hải vực, chính là cổ Âu hải vực huyết tộc cùng lang tộc. Có ý tứ, cái này cấm kỵ hải vực nước là càng ngày càng sâu. Xem ra cái này huyết tộc cùng lang tộc thực lực còn tại cái kia 2 đại đế quốc cùng 2 đại giáo đình phía trên. Xác thực như vậy, căn cứ bất lương nhân tin tức truyền đến, huyết tộc cùng lang tộc tổ địa đều có chí cường giả tồn tại, mà lại không chỉ một người, bọn hắn trải qua mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn muốn trở lại cấm kỵ hải vực, vì thế bọn hắn còn cùng cái kia 2 đại đế quốc hợp tác, chính là vì sẽ có một ngày có thể phản công trở về. Bệ hạ, còn có một cái tin tức mới nhất, đó chính là Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh giáo đỉnh đã quy thuận Thiên Sứ tộc. Cái gì? Bọn hắn vị kia giả giáo hoàng trở về? Thần Tiêu Giao hiếu kỳ nói không sai. Hắn lấy thủ đoạn thiết huyết tuần tự thu phục 2 đại giáo đỉnh, không phục tùng người không phải là bị giết, chính là bị hạ đại ngục. Thiên Sứ tộc xuất động bao nhiêu cao thủ nhập thế? 13 tên. Bao nhiêu? 13 cái, trong đó còn có một cái càng mạnh tồn tại. Chẳng biết, Kính Tâm Ma các ngươi một đường hộ tống trọng bảo mà đến vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một phen, đến lúc đó chấm phái mấy người cùng nhau tùy ngươi tiến về vùng biển vô tận, trợ Viên Thiên Cương bọn hắn một chút sức lực. Là, lập tức Kính Tâm Ma trực tiếp bị mang đi nghỉ ngơi Hoa Hướng Dương. Thần tại, truyền Tôn Tư Mạc. Là, lão hủ bái kiến bệ hạ văn năm, đại tần văn năm. Tôn Tư Mạc thi lễ nói, Tôn lão những linh dược này liền giao cho ngươi, mau chóng luyện chế một chút đan dược đi ra, trợ giúp đại tần đông đảo văn võ tăng thực lực lên.
Lão hủ lĩnh mệnh. Nơi này có ba giọt giao long tinh huyết, ngươi cũng cầm lấy đi nghiên cứu một chút đi.
Là.
Hoa Hướng Dương, cựu chuyển kim đan ngươi lĩnh một viên, ngươi đối với trí cường giả cũng liền kém lâm môn một cước.
Bệ hạ, tuyệt đối không thể a.
Như thế thân vật, ngài ưu tiên phục dụng, ngài thế nhưng là ta đại tần chi chủ, an nguy của ngài thắng qua hết thảy.
Yên tâm đi, chấm trong lòng có phổ.
Là.
Đem cái này mấy cái đan dược, linh hạch, còn có một số dược liệu đưa đến trong tay bọn họ.
Thần Tiêu giao cho Hoa Hướng Dương một cái tên người đơn là.
Đại tần người người như rồng thời khắc sắp đến lúc đó chính là đại tần thiên hạ.
Chương 866. Kim Đài đối chiến Lao Vu Hoàng.
Chương 866. Kim Đài đối chiến Lao Vu Hoàng đột quyết vương thành bên ngoài, tiếng la giết đinh tai nhức óc, đại tần cùng Vu tộc song phương đại quân đang tiến hành một trận kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu. Mỗi một khắc đều có vô số tươi sống sinh mệnh tàn biến, trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Vu tộc hai vị quân đoàn trưởng, tứ đại chiến vương cùng lục đại thần tướng cùng đại tần chư vị tướng lĩnh triển khai giao phong kịch liệt, chiến đấu tràng diện dị thường trang quan, làm cho người không kịp nhìn. Mà tại trận kịch chiến này bên trong, làm người khác chú ý nhất không ai qua được Kim Đài cùng Lao Vu Hoàng Vu Thánh ở giữa quyết đấu. Hai người đã giao thủ 20 cái hội hợp, nhưng Kim Đài vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tốt một cái đại tần Kim Đài, không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi mạnh như thế, lại không tại bản vương đột phá trước đó phía dưới. Xem ra là bản hoàng đánh giá thấp ngươi, để tỏ lòng đối với ngươi kính trọng, bản hoàng quyết định toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời, chỉ gặp Vu Hoàng cấp tốc lấy ra hai thanh bản thương, đám người thấy thế, trong lòng lập tức minh ngộ, nguyên lai lục hoàng tử Vu Vưu cái kia một thân thực lực kinh người, chính là nguồn gốc từ tại vị này Lao Vu Hoàng a. Lần này, bản hoàng chắc chắn dốc hết toàn lực.
Kim Đài, nếu như ngươi có thể tiếp được bản hoàng 50 chiêu còn bình yên vô sự, như vậy ta Vu tộc liền tán thành ngươi vị bằng hữu này.
Tới đi, để cho chúng ta thống khoái mà một trận chiến.
Theo lão Vu Hoàng gầm lên giận dữ, trong tay hắn song thương vũ động như gió, mang theo trận trận khí thế bén nhọn, hướng Kim Đài quét sạch mà đi. Đối mặt cường địch như thế, Kim Đài không chút e ngại, thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Ngay sau đó, hắn huy động trong tay song quyền, khí thế như hồng, quyền mang lấp lóe, cùng lão Vu Hoàng triển khai một trận kịch liệt cận thân bác đấu phanh phanh phanh. Trong bất chi bất giác, Kim Đài lại tiếp nhận Vu Hoàng 10 chiêu không sai. Lập tức chỉ gặp Vu Hoàng trên thân khí tức phóng đại, đã là trí cường giả khí thế, bản hoàng vốn không muốn lấy cảnh giới thủ thắng, nhưng là không thể làm gì à, thực lực của ngươi không tại bản hoàng phía dưới, tiếp tục đánh xuống, 100 chiêu cũng chia không ra thắng bại. Sau đó một kích này chính là trí cường giả lực lượng, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi có thể sẽ chết. Lúc này nếu như ngươi rời đi, bản hoàng sẽ không ra tay với ngươi.
Kim Đài thực lực đã thắng được Vu Hoàng tôn trọng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cho dù biết đối phương là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ta cũng muốn xuất thủ, chết cũng muốn chết tại công kích trên đường.
Kim Đài, bản hoàng càng ngày càng thượng thức ngươi. Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa như thế nào, gia nhập ta Vu tộc, bản hoàng đồng ý với ngươi hai người phía dưới, trên vạn vạn người địa vị như thế nào.
Đa tạ hậu ái, trung thần không sự tình hai chủ.
Tốt.
Tiếp tục.
Lập tức hai người lần nữa đánh nhau.
Kim Đài đại quát một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, hướng phía Vu Hoàng mãnh kích đi qua.
Vu Hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Kim Đài lại còn có như thế lực lượng cường đại.
Hai người nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ năng lượng to lớn đợt huyết tán ra đến.
Kim Đài lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.
Vu Hoàng cũng không chịu nổi. Cánh tay của hắn khẽ run thật là lợi hại một quyền.
Vu Hoàng tán thán nói bất quá, như thế vẫn chưa đủ.
Vu Hoàng hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra.
Hai tay của hắn cầm thương, lần nữa phóng tới Kim Đài.
Kim Đài không chút lùi bước, hắn dùng nắm đấm nên đón Vu Hoàng công kích.
Trong lúc nhất thời, trên trận quyền ảnh giao thoa, tia lửa tung tóe.
Song phương đều dùng hết toàn lực, ai cũng không chịu yếu thế. Đúng lúc này, Kim Đài tìm được Vu Hoàng sơ hở, hắn đá mạnh một cước hướng Vu Hoàng phần bụng. Nhưng tựa hồ Vu Hoàng cũng sớm đã ngờ tới, tay trái hoành thương đón đỡ, tay phải cầm thương công hướng Kim Đài.
Vu Hoàng tốc độ cực nhanh, Kim Đài tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng một thương này phanh.
Quyền sáo đánh chúng đánh tới trên mũi thương, khơi dậy một chuỗi hỏa hoa bắn ra bốn phía, huyết thải chói mắt.
Hai người tùy theo lui lập ra, người đã tiếp ta 40 chiêu, còn có 10 chiêu.
Chiến.
Tốt.
Kim Đài ánh mắt kiên định, hắn biết rõ đây là một trận sinh tử chi chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn điều chỉnh hô hấp, bước chân linh hoạt di động, tìm kiếm lấy Vu Hoàng nhược điểm.
Vu Hoàng vung vẩy song thương, thế công như thủy triều nước giống như mãnh liệt. Kim Đài nghiêng người tránh thoát một thương, thuận thế phản kích, một quyền đánh trúng Vu Hoàng bả vai.
Vu Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không lùi bước, hắn thay đổi thân thể, lại là đâm ra một thương, Kim Đài nhảy vọt mà lên, tránh đi công kích, đồng thời hướng phía dưới phát lực, một cước đá trúng Vu Hoàng cổ tay.
Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai.
Lúc này, Kim Đài phát hiện Vu Hoàng một sơ hở, hắn lập tức lấn người mà lên, sử xuất tuyệt kỹ, thẳng đến Vu Hoàng yếu hại.
Vu Hoàng trở tay không kịp, vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn bị Kim Đài tấn công mạnh làm cho liên tiếp lui về phía sau.
Thời khắc mấu chốt, Vu Hoàng buộc phát ra lực lượng cường đại, miễn cưỡng ngăn trở Kim Đài tiến công. Nhưng mà, Kim Đài cũng không nhụt chí, hắn tiếp tục phát động công kích, không cho Vu Hoàng cơ hội thở dốc.
Cuối cùng, tại thứ 45 chiêu lúc, Kim Đài lấy một cái lôi đỉnh vạn quân quyền kích, đánh trúng vào Vu Hoàng, nhưng Vu Hoàng lại là lông tóc không hư hại cái này.
Kim Đài hơi kinh ngạc.
Một đòn toàn lực của hắn thế mà không có thương hại đến hắn, làm sao có thể?
Vu Hoàng chậm rãi cầm trong tay song thương hợp hai là một, thản nhiên nói, trí cường phía dưới đều là run rế.
Nghe đến lời này, Kim Đài cũng không có chán trưởng, ngược lại càng thêm hưng phấn, thông qua cùng Vu Hoàng giao thủ, hắn cách trí cường giả cảm ngộ cũng càng ngày càng gần.
Vu Hoàng đại quát, ăn bản hoàng một thương.
Điện quang độc long,
phá thiên quyền. Chỉ gặp Kim Đài cương khí của toàn thân hội tụ đến trên song quyền, sau đó cấp tốc vung ra. Cả hai chạm vào nhau, đã dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc, khói bụi tan đi, Kim Đài khỏe miệng chảy máu, mà Vu Hoàng lại chỉ là lùi về phía sau mấy bước. Ngươi rất mạnh, Kim Đài.
Nhưng ngươi cuối cùng không phải trí cường giả.
Vu Hoàng nói ra.
Kim Đài trong ánh mắt tràn đầy bất khuất, ta còn không có thua, hắn kiên định nói ra, nhưng ngươi đã thụ thương, thời kỳ toàn thịnh ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi bây giờ. Vũ Hoàng lắc đầu, từ bỏ đi, Kim Đài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Đài cắn răng, không chịu nhận thua, hắn biết, một khi hắn từ bỏ, toàn bộ Đại Tần đều sẽ mất hết thể diện, chính hắn càng thêm gánh không nổi, người này ta không thể buông tha, hắn là ta đột phá tới mạnh mấu chốt, ta có thể làm ba. Kim Đài tự lẩm bẩm, ta không thể để cho bệ hạ thất vọng, ta không thể để cho Đại Tần vứt bỏ mặt mũi, ta là Kim Đài năm. Kim Đài ánh mắt trở nên càng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực sau cùng, lần nữa phóng tới Vu Hoàng ngu xuẩn mất khôn. Vu Hoàng gầm thét một tiếng, giơ lên trường thương, hướng Kim Đài công tới Hám Thiên Quyền. Bá Thiên Quyền. Kim Đài ra sức vung ra hai đạo càng cường đại hơn quyền mang bắn ra bốn phía, vượt ngang trời cao, trực tiếp hướng Vu Hoàng đánh tới tốt một cái Kim Đài, không hưởng công bản hoàng coi trọng ngươi. Chỉ gặp Vu Hoàng ra sức đâm ra ba thương thanh long ba với đôi. Kim Đài quyền mang cùng Vu Hoàng thương mang trên không trung xen lẫn, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, song phương rằng co không xong, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong 11. Chương 867. Kim Đài nhập chí cường 11. Chương 867, Kim Đài nhập chí cường 11. Đột nhiên, Kim Đài đại giống một tiếng, quyền mang uy lực đột nhiên tăng, ngạnh sinh sinh bức lui Vu Hoàng thương mang. Vu Hoàng âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Kim Đài tại dưới trọng thương, còn có thể có như thế cường đại lực bộc phát. Mà Kim Đài thì thừa cơ mà lên, quyền pháp như gió táp mưa rào giống như đánh út về phía Vu Hoàng. Vu Hoàng vội vàng né tránh, nhưng Kim Đài thế công quá mức hung mãnh, hắn vẫn là bị đánh trúng vài quyền, khóe miệng thế mà tràn ra máu tươi, tốt một cái Kim Đài, thế mà thương tổn tới bản hoàng, ngươi đủ để tự ngạo. Vu Hoàng lau khóe miệng máu tươi nhìn qua lung lay sắp đổ Kim Đài tán thán nói lui ra đi. Ngươi đã tiếp bản hoàng 49 chiêu, đủ đã danh chấn toàn bộ đại lục, chí cường phía dưới người thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vũ Hoàng quá khen, không tính nơi khác, liền xem như ta Đại Tần trong quân, liền có 3 người tại cùng cảnh giới hơn xa tại ta. Ngươi nói là Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hai người. Không sai. Một cái khác là ai? Kim Đài chỉ là lắc đầu, không có mở miệng, cái này Đại Tần chẳng lẽ còn có ẩn tàng thiên tài võ tướng. Vũ Hoàng có chút khó có thể tin đạo Vũ Hoàng bệ hạ, ta còn có một chiêu, ngươi có thể tiếp được, tại hạ trực tiếp nhận vua. Kim Đài khôi phục một chút thể lực cùng cương khí nói ra tốt. Bản hoàng sẽ không lưu thủ, một chiêu này ngươi có thể sẽ chết, ngươi xác định sẽ không hối hận sao? Ra ngựa bọc thây trả vốn chính là các võ tướng kết cục, lão phu cũng không ngoại lệ. Tốt. Chỉ gặp Kim Đài quét qua trước đó xu hướng suy tàn, song quyền giao nhau tại trước ngực, trên hư không vô tận quang mang hướng Kim Đài tụ tập mà đến Thiên Quyền 4. Kim Đài đại quát một tiếng, quang mang trong nháy mắt bộc phát, như là diệu nhật bình thường sáng chói chói mắt. Hắn toàn lực đánh ra một quyền này, không gian phảng phất cũng vì đó vặn mèo. Vu Hoàng cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên trường thương, ý đồ ngăn cản được một kích này trường hồng có nhật. Hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc, quang mang tan hết sau, Vu Hoàng cùng Kim Đài đều ngã trên mặt đất. Xa xa Đại Tần cùng Vu tộc các binh sĩ đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không biết kết quả của cuộc chiến đấu này đến tột cùng như thế nào. Siêu. Siêu. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Hai phe chí cường giả nhau nhau đi tới hai người bên cạnh, đỡ dậy nhà mình người thụ thương, một bên vì đó chữa thương, vừa bắt đầu nói chuyện với nhau các hạ xưng hô như thế nào. Vu tộc đại tế ti mở miệng nói nho ra tuân huống. Nho ra. Đại tế ti nghi ngờ nói chính là. Tại hạ chín. Đại tế ti vừa định muốn giới thiệu chính mình lão hủ biết, Vu tộc đại tế ti, Vu tộc trên mặt nổi duy hai trí cường giả. Người 11. Đại tế ti có chút chấn kinh. Biết hắn là duy hai trí cường giả, hắn kinh ngạc chính là trên mặt nổi ba chữ này, ta Vu tộc đều đã bị các ngươi thẩm thấu đến tình trạng như thế sao. Dùng một câu hình dung ta Đại Tần công tác tình báo, đó chính là không lưới mà không bảo. Cáo tử. Lập tức tuân phu tử dẫn theo Kim Đài hướng quân doanh bay đi, bởi vì hắn cảm nhận được Kim Đài trên thân chính phát sinh biến hóa kinh người, hắn ngay tại phá cảnh. Quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia, đại nạn không chết tất có hậu phúc 12. Tây vực, Ngọc Môn Quan. Lý Tịnh xuất lĩnh 3 triệu đại quân đã biết phù hợp Ngọc Môn Quan bên dưới. Ngọc Môn Quan chính là trừ bỏ Khổng Tức Đế Quốc Đế Đô bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng, thành này vừa vỡ, Đại Tần sẽ không cần tốn nhiều sức binh lâm Khổng Tức Đế Quốc Đế Đô. Khổng Tức Đế Quốc mặc dù trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Tây vực, nhưng Tây vực thật sự là quá lớn, Khổng Tức Đế Quốc binh lực căn bản cũng không đủ bố phòng toàn bộ Tây vực, lại thêm tuần tự thay nhau đại chiến diệt đi Tam Đại Đế Quốc, bọn hắn cũng là tổn binh hao tướng, hiện tại rất nhiều Khổng Tức Đế Quốc binh mã đều là nguyên lai Tam Quốc hàng binh. Còn có chính là Lâm Thời Chiêu mộ Tân Minh. Thủ hộ Ngọc Môn Quan chính là quốc sư kiêm nhiếp chính vương Khổng Lệnh Minh thủ hạ Tinh Hộ Vương cùng 8 đại chiến tướng, còn có 2 triệu đại quân. Song phương giao chiến mấy ngày, đều có tổn thất, trong thành 2 triệu đại quân đã chiến tử 500. Không, còn thừa 1,5 triệu tả hữu đại tần một phương bởi vì chính là công thành, cũng chết trận gần 10 vạn người, có thể nói là tổn thất nặng nề đại tần quân doanh ngày mai một lần cuối cùng tổng tiến công, tất cả mọi người muốn gia nhập đến trong chiến đấu đứng ở thượng thủ Lý Tịnh mở miệng nói chúng ta không cần thăm dò lá bài tẩy của bọn hắn sao? Không cần như vậy, thông qua mấy ngày thăm dò bản soái đại khái đã biết bọn hắn danh giới cuối cùng ở nơi nào. Công thành chiến bên trong cơ hồ tất cả binh chủng chúng ta đều gặp, chỉ có trong truyền thuyết tứ thần vệ. Ý của ngài là trong thành có tứ thần vệ? Thần hộ vương chiến tử, dưới tay hắn thần vệ sát thực biến mất, đoán không lầm lời nói hẳn là cùng Tinh hộ vương thủ hạ tinh thần vệ tại một khối đâu. Khổng Tước Đế quốc có ngũ đại binh chủng nổi tiếng toàn bộ Tây vực, theo thứ tự là nhất kỵ tứ vệ bắc quân. Tứ vệ chính là thuần một sắc tuyệt thế binh chủng, tám quân chính là đỉnh cấp binh chủng, về phần cái kia trong truyền thuyết một kỵ chính là vô song binh chủng, một kỵ chính là Khổng Tước Đế quốc át chủ bài cuối cùng. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc là sẽ không dễ dàng điều động, tám quân chính là Khổng Tước quốc chủ thân quân, quanh năm đóng giữ đế đô, hộ vệ hoàn thất, rất ít ngoại phái xuất chinh. Chỉ có lệ thuộc vào bốn hộ vương tứ thần vệ mới có thể tùy thời chinh chiến, nơi nào cần thì tới nơi đó. Thì ra là thế. đây đều là ảnh mật vệ huynh đệ tìm hiểu ra tin tức. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hôm nay cầm xuống Ngọc Môn Quan, chúng ta liền có thể thẳng đến Khổng Tức Đế Quốc đô thành. Là 11. Bắc Hoang, Đột Quyết Vương thành. Hôn mê lão Vu Hoàng đã tỉnh lại chấm ngủ bao lâu? Vu Hoàng mở miệng nói một ngày một đêm, bên cạnh đại tế ti mở miệng nói kim này đâu? Hắn nhân họa đắc phúc, thành công đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Cái gì? Vu Hoàng có chút khó có thể tin đạo tư chất ngút trời a, bản hoàng không bằng hắn a, cao hắn một cái cấp bậc thế mà cùng hắn chiến thành lưỡng bại câu thương, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Hắn vị này tại Vu tộc được vinh dự thiên tư đối sát ma chủ ngâm nhân, bây giờ lại là lộ ra 10 phần cô đơn Vu Hoàng bệ hạ, còn một chút đáng giá chú ý, kim đài chẳng qua là đại tần thập đại võ tướng bên trong xếp hạng thứ 3 mà thôi, thiên tư của hắn đã đáng sợ như thế, kia xếp hạng đệ nhất hạng vũ, thứ hai Lý Tồn Hiếu đến có bao nhiêu đáng sợ. Xem ra là bản hoàng xem thường đại tần những này võ tướng. Còn một chút đó chính là đại tần chí cường giả không chỉ một tên, ít nhất có 5 tên. Tính cả kim đài lời nói tối thiểu có 6 tên. Cớ gì nói ra lời ấy? Trên chiến trường đại tần thống soái bên cạnh xuất chiến một tên trí cường giả tự xưng nho ra tuần uống, đúng là hắn xuất thủ cứu đi kim đài, lão hủ bản ý trừ chi cho thông khoái. Nhạc phi nơi này có trí cường giả hộ đạo, như vậy Vương Tiễn, Hàn Tín, Bạch Khởi, Lý Tịnh bọn người bên cạnh khẳng định cũng có trí cường giả tọa chấn, còn có xa như vậy ở Trung Châu thành tần hoàng bên cạnh cũng khẳng định có trí cường giả tọa chấn. Ý kiến của ngươi là vận dụng bọn hắn sao? Ta đã để cho người ta đi thông chi bọn hắn xuống núi. Đại tế ti mở miệng nói 13. Chương 868. Vu tộc cuối cùng nội tình. Chương 868, Vu tộc cuối cùng nội tình đại tần quân doanh. Kim đại không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Quả nhiên người còn phải lúc cần phải lúc nghiền ép chính mình mới có thể đột phá cực hạn của mình. Kim đại tạp tại cảnh giới này đã rất lâu rồi, chỉ kém một cơ hội chúc mừng kim đại tiên sinh phá rồi lại lập, ta đại tần lại nhiều một tên trí cường giả bên cạnh tuân phu tử cười nói đa tạ tiền bối cứu mạng cùng hộ đạo tri ân. Kim đại hướng về phía tuân phu tử thi lễ nói vi thần cùng triều, đều là người trong nhà hẳn là. Trong doanh trướng, Nhạc Phi đang cùng đám người thương nghị phá đột quyết vương thành sách lược khởi bẩm đại soái, Hạ Vũ tướng quân dẫn người tới. Nhanh chóng cho mời. Là đại tần thập đại trong quân đoàn, mạnh nhất thuộc về Vương Tiễn, Hạ Vũ chấn giữ đệ nhất quân đoàn. Thứ yếu mới là Lý Tịnh, Lý Tồn Hiếu chấn giữ quân đoàn thứ 6, còn có Nhạc Phi, Kim Đài chấn giữ quân đoàn thứ 7 Hạng Vũ gặp qua nhạc soái. Hạ Vũ thi lễ nói không cần đa lễ. Không biết lần này ngươi mang theo bao nhiêu nhân mã đến đây? Bá Vương cưới, Hoàng Kim Lửa Kỵ binh, Đàng Long quân đoàn, Ảnh Hổ quân đoàn, Lôi Bạo quân đoàn, tổng cộng 450,000 tinh nhuệ. Ha ha, có Hạng Vũ tướng quân tương trợ, đột quyết vương thành tất phá. Thông chi một chút đi, đại quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai bắt đầu công thành. Là trong quân doanh, Hạng Vũ gặp được sau khi đột phá kim đài chúc mừng kim đài tiên sinh đột phá đến trí cường giả cảnh giới, thật đáng mừng. Hạng Vũ chắp tay nói may mắn, kém một chút mà bỏ mình a. Kim đài cảm khái nói cũng may mắn vị kia Vu hoàng từ đầu đến cuối đều tại lưu thủ, nếu là hắn lên đến ngay từ đầu liền sử dụng trí cường giả thực lực, ta còn thực sự không nhất định có thể kiên trì 50 chiêu, chớ nói chi là phía sau ngang tay. Xác thực như vậy, trước mấy chục chiêu Vu hoàng cũng là áp chế cảnh giới cùng kim đài chiến đấu, không có khả năng bắt lấy hắn, mới vận dụng trí cường giả cảnh giới thực lực tựa hồ kim tiên sinh đối với vị này lao Vu hoàng 10 phần thưởng thức. Đáng tiếc thân ở đối lập thế cục, bằng không có thể là một cái không sai bằng hữu. Kim đài trời sinh tính cao ngạo, có rất ít người có thể bị hắn để ở trong mắt, bằng hữu càng là một cái đều không có kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút vị này Vu hoàng. Khởi bẩm nhạc soái, Vu tộc đặc sứ cầu kiến. Để hắn tiến đến. Là Vu tộc Vu áo trắng gặp qua nhạc soái. Bạch Vương Vu áo trắng chắp tay nói không biết Bạch Vương thử lai cần làm chuyện gì. Đưa chiến thư. Ân. Lại chiến. Không sai. 4 trận chiến. Bên ta sẽ phái ra 2 tên trí cường giả cùng 2 tên đạp thiên cường giả bước thứ 3, sau 3 ngày tại Đột Quyết Vương thành phía dưới quyết đấu. Không có tặng thưởng tiền đặt cược, ta đại tần không tham dự. Người đại tần nếu như thắng, đại tế ti nói hắn sẽ nói cho các ngươi biết đại tần một cái liên quan tới phương thế giới này là cơ mật nhất tin tức. Nếu như các ngươi bại, các ngươi đại tần lui về nhạn môn quan nội, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt, bản soái đáp ứng. Cáo tử. Lập tức vu áo trắng đi thẳng đại doanh nhà soái, cùng bọn hắn so không phải lãng phí thời gian sao? Ngày mai trực tiếp nhất cử đạp phá Đột Quyết Vương thành không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Không thể. Không nói trước bây giờ Đột Quyết Vương thành nội trú đóng vu tộc hơn phân nửa tinh nhuệ, cường công sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Vu tộc tám đại quân đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn đã không có cái gì có thể cầm ra quân đội. Tiêu binh thất bại. Chúng ta bây giờ quân đội tăng thêm Hạng Vũ tướng quân mang tới nhân mã, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2,5 triệu đại quân, Đột Quyết trong vương thành bảo thủ mà tính ít nhất có 3 triệu nhân mã. Trong đó thuộc về Đột Quyết Vương tộc cùng mặt khác bách tộc nhân mã có 1 triệu, còn có lệ thuộc vào vu tộc 2 triệu đại quân. Sớm biết cái này 2 triệu trong đại quân thế nhưng là có gần nửa đều là vu tộc tinh nhuệ, 2 ngày trước giao chiến bọn hắn vận dụng đều là bách tộc binh mã, cũng không có vận dụng người trong nhà ngựa. Bọn hắn là nghĩ đến dùng bách tộc nhân mã đến tiêu hao ta đại tần quân đội, cuối cùng bọn hắn tại đi ra tuyệt sát. Căn cứ ảnh mật vệ tin tức, bây giờ Đột Quyết trong vương thành vu tộc đệ nhất quân đoàn thứ 2, Tư Tế Thần Điện lục vệ, trưởng lão viện tam vệ tổng cộng 1,1 triệu tinh nhuệ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, vận dấu kín ở trong thành cũng hoặc là ngoài thành chờ đợi cho chúng ta tuyệt sát một kích. Vậy bọn hắn hôm nay vì sao muốn đề nghị đấu tướng đâu? Đại tần chư tướng hơi nghi hoặc một chút đạo. Triệu Phổ cùng Vu Khiêm hai người lẫn nhau, mở miệng nói, có phải là vì kéo dài thời gian? Ân. Hẳn là trận đánh hôm qua, Kim Đài tiên sinh thực lực để Vu tộc khiếp sợ đến, cho nên bọn hắn cảm thấy lấy trước mắt Đột Quyết trong vương thành cường giả số lượng không thể chấn được chúng ta, bọn hắn hẳn là đi mời ngoại viện. Lão Vu Hoàng cùng đại tế tư không đã là Vu tộc mạnh nhất hai người sao? Ngay từ đầu chúng ta cũng cho là như vậy. Chư vị có thể từng nhớ kỹ vài ngày trước xuất thủ cái kia Vu tộc thập lão? bọn hắn không phải Tư Tế Thần Điện cung phụng trưởng lão sao?
Không, không, bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa là Tư Tế người của Thần Điện, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn cùng Tư Tế Thần Điện chi chủ Đại Tế Ti thậm chí mặt khác Tư Tế Thần Điện người chỗ tương tự rất ít, phảng phất giống như là một mạch khác người. Có tin tức này, ảnh mật vệ cùng cẩm y liễu vệ thông qua nhiều mặt nói bóng nói gió, điều tra cẩn thận phía dưới rốt cục thu hoạch đến một cái tin tức hữu dụng. Đó chính là Vu tộc chia làm hai mạch, Minh Vu nhất mạch, còn có ẩn tàng tại trong bóng tối tối Vu nhất mạch, cùng loại với Đại Chu sáng tối hai mạch, nhưng là lại cùng bọn hắn có chỗ khác nhau. Vu tộc Minh Vu nhất mạch chính là do Vu Hoàng cùng Tư Tế Thần Điện, trưởng lão viện thế lực ba bên cấu thành. Về phần tối Vu nhất mạch chính là Vu tộc truyền thuyết, bọn hắn bình thường chỉ có đến Vu tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất thế. Cổ tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ Vu tộc cùng hạ tộc đại chiến chỗ, tối Vu nhất mạch đã từng xuất thủ qua, về sau không biết nguyên nhân nào không còn có xuất thủ qua, thẳng đến về sau Vu tộc bị Đại Hạ Đế quốc đuổi ra Trung Nguyên cũng không có xuất thủ qua, trực tiếp thần bí biến mất một dạng. Ngay lúc đó tối Vu xuất thủ thời điểm thủ đoạn liền cùng hiện tại Vu tộc thập lao giống nhau như lúc, tay trái điều khiển một đầu xích long, tay phải điều khiển một đầu thanh long, trên mặt khắc họa lấy kỳ dị đồ đằng. Nhưng là mấy ngàn năm, tối Vu nhất mạch chưa bao giờ xuất thủ qua, vốn cho là bọn họ đã tan biến tại thế gian, không nghĩ tới bọn hắn vẫn tồn tại. Nếu không phải Vu tộc thập lao xuất thủ, chúng ta còn liên tưởng không đến bọn hắn. Loại tin tình báo này hẳn là tuyệt mật, hai vị tiên sinh sao lại biết? Có người hiếu kỳ nói là bản thông cáo tố hai vị tiên sinh dưới tay Ân Tổn Chí mở miệng nói thực không dám giấu giếm, ta Ân gia chính là đại thương hoàng thất xuất thân, mặc dù huyết mạch có chút hỗn tạp, nhưng cũng là thật sự đại thương hoàng thất. Đại thương tiên tổ chính là xuất thân từ đại hạ, cho nên mới sẽ biết một chút thường nhân không biết điều bí ẩn. Thì ra là thế. Không biết Ân quốc công còn biết mặt khác liên quan tới tối Vu nhất mạch tin tức sao? Còn có một cái, chính là thượng cổ sơ kỳ Vu tộc bá chủ, ma chủ tựa hồ chính là xuất thân từ tối Vu nhất mạch, nó thủ hạ thập đại ma thần cũng đều là xuất từ tối Vu nhất mạch. Cái gì? Xem ra cái này Vu tộc lực lượng vẫn như cũ cường đại như thế à, chỉ là không biết vì sao bọn hắn một mực không có xâm lấn Trung Nguyên a. Nếu là bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như Trung Nguyên thất quốc chung vào một chỗ cũng không phải bọn hắn đối thủ. Hẳn là bởi vì thiên cơ các tồn tại. Ân Tổn Chí nói ra thiên cơ các tựa hồ chính là Đại Hạ Đế quốc phong thủy các tiền thân, bên trong hẳn là có Đại Hạ Đế quốc để lại, cho nên Vu tộc cũng không có dốc toàn bộ lực lượng 14. Chương 869. Thiên cơ các mưu đồ 11. Chương 869. Thiên cơ các mưu đồ 11. Phong thủy các chính là do Nhân Hoàng tọa hạ Phong Thần cùng Thần Mưa ba người sáng lập, trong đó nội tình thâm hậu, tôn chỉ của bọn hắn chính là phụ tá Nhân Hoàng thống nhất Huyền Hoàng đại lục. Đại Thương thống nhất, Đại Chu thống nhất đều có phong thủy các cũng chính là thiên cơ các xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá không biết vì nguyên nhân gì bị ngay lúc đó khai quốc hoàng đế cho xóa đi. Nếu Vu tộc là vì kéo dài thời gian, chúng ta vì sao muốn cho hắn cơ hội, hủy bỏ đấu tướng đi, trực tiếp công thành đi? Không, không, bản soái có một loại ảo giác, Vu tộc sẽ không trở thành chúng ta địch nhân, sẽ còn trở thành chúng ta trợ lực. Nhạc soái cớ gì nói ra lời ấy? Đương nhiên là bệ hạ bố cục a. Các ngươi ngẫm lại bệ hạ ý chỉ, diệt Tây vực, thu Bắc Hoang. Hắn ý tứ đã không cần nói cũng biết, lại thêm Quỷ Cốc tử tiền bối bố trí, ngay cả người thừa kế của bọn hắn đều là Quỷ Cốc truyền nhân, đến lúc đó đem bọn hắn người mạnh nhất toàn bộ đánh phục, tránh khỏi từng cái đi thu phục. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Bản soái biết các ngươi lo lắng cái gì? Đơn giản là lo lắng chí cường giả số lượng không đủ thôi. Yên tâm, bệ hạ đã điều động cao thủ ngay tại chạy tới nơi đây, minh sau 2 ngày hẳn là đã đến. Hắc hắc, Vu tộc cho là bọn họ đang trì hoãn thời gian, thật tình không biết chúng ta cũng đang trì hoãn thời gian, liền xem ai nhanh. Đám người đều sau khi rời đi, Nhạc Phi tự nhủ, hắn không theo dõi ném đi. Không có, âm thầm truyền đến một thanh âm một mực đi theo đâu, dựa theo cước trình mà tính, giờ này khắc này bọn hắn cũng đã nhanh đến. Tùy thời giữ liên lạc. Yên tâm đi, việc này do Bạch Phượng tự mình dẫn đầu nó thủ hạ bổ câu tổ truyền lại tình báo, chưa làm gì sai. Ân, 13. Trung Nguyên thập đại tiên sơn một trong, Lang Gia Sơn, tòa này cựu tử nhất sinh cấm địa, quanh năm bị khí độc mê vụ vần quanh, âm thầm càng là ẩn ẩn có vô số mê trận cùng tuyệt thế sát trận, còn có càng nhiều độc trùng manh thú. Lang Gia Sơn đỉnh núi tựa như bị một thanh kình thiên cự kiếm cho tiêu diệt bình thường, một tòa cung điện to lớn ngồi xuống nơi này, bốn phía còn có vô số cỡ nhỏ cung điện đứng lặng nơi này, mặc dù nhìn như tùy ý bố trí, người sáng suốt lại là có thể cảm nhận được nó tựa hồ ẩn chứa ngũ hành bắt quái chi ý. Cung điện to lớn tên là Thiên Cơ Cung, nhưng đã từng thân là chủ nhân Thiên Cơ Tử cùng Thiên Cơ lão nhân lại là ở vào dưới tay, trên chủ vị chính là một người thanh niên, một bộ áo xanh, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú phi phàm, nhất là cái kia một đôi để người chú ý màu xanh mực con ngươi. Không sai, người này không phải người khác, chính là nguyên đại Chu Thiên con Cơ Hạ Nguyệt. Hắn cũng là bị ngoại du lịch Thiên Cơ Tử cùng Thiên Cơ lão nhân gặp được, từ đó nhận được Thiên Cơ Các. Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh còn có hai tên lão giả tóc trắng xóa nhập tọa đại tần nhất thống chi thế đã thế không thể đỡ, chúng ta đã không có chút nào phần thắng rồi. Thiên Cơ Tử mở miệng nói không sai. Thiên Cơ lão nhân đồng dạng đồng ý hử. Hết ngồi lấy giếng. Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh bên trái lão giả khinh thường nói Thiên Cơ Các thật sự là càng ngày càng xa đoạn, xem ra các ngươi Vũ thị nhất mạch cũng không thích hợp chấp trưởng Thiên Cơ Các, từ hôm nay trở đi Thiên Cơ Các do ta Phong thị nhất mạch chấp trưởng. Phía bên phải lão giả hơi nhướng mày, nhưng là cũng không có mở miệng. Thiên Cơ Các tại Thiên Cơ Tử cùng Thiên Cơ lão nhân kinh doanh bên dưới đúng là ngày càng lụ bại, các nơi cứ điểm nhau nhau bị người ta tiêu diệt, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Thiên Cơ Tử cùng Thiên Cơ lão nhân hai người đều là Vũ thị hậu nhân, giờ này khắp này đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Hạo Nguyệt mặc dù chính là Đại Chu chi chủ, nhưng là trên thân nó có nhân hoàng chi khí, càng là ẩn chứa nhân hoàng huyết mạch, nên vì thiên hạ chi chủ. Phong Minh, ngươi đây là đang bắt ta Thiên Cơ Các tương lai làm tiền đặt cược à, đáng giá không? Phía bên phải trầm mặc tên lão giả kia mở miệng nói đương nhiên đáng giá. Vũ La Quỷ, ngươi còn nhớ cho ta Thiên Cơ Các thành lập sứ mệnh? Đương nhiên nhớ kỹ. Trợ giúp Nhân Hoàng thống nhất đại lục, từ đó tiến quân vùng biển vô tận. Cơ Hạo Nguyệt chính là Nhân Hoàng hậu duệ,
trên thân càng có nhân hoàng chi khí, chính là tốt nhất đến đỡ đối tượng. Cũng không phải một cái không rõ lai lịch, hư hư thực thực không phải thế giới này đại tần nhưng so sánh. Phong tiền bối, ngài là nói đại tần không phải người của thế giới này.
Đương nhiên.
Thế nhưng là đại tần đúng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương a, hết thảy đều có theo có thể tra. Lão phu nói đúng, những cái kia trống rông xuất hiện, không có chút nào xuất xứ người, một cái hai cái còn có thể tiếp nhận, nhưng là mấy trăm lại là để cho người ta không tiếp thu được. Vùng biển vô tận bên kia càng là truyền đến tin tức, đại tần thủ hạ văn thần võ tướng càng không phải là bọn hắn người bên kia. Cho nên lão phu suy đoán lớn mật bọn hắn không phải người của thế giới này, hẳn là có một cái thập phần cường đại ngoại giới thế lực trong bóng tối đến đỡ đại tần, liên tục không ngừng vì bọn họ chuyển vận nhân tài. Cái này sao có thể? Cơ Hạo Nguyệt có chút khó có thể tin, đạo không có cái gì không có khả năng, bọn hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, vùng biển vô tận vì cái gì so chúng ta huyền hoàng đại lục mạnh, không chỉ là bởi vì linh khí nguyên nhân, còn có chính là bọn hắn những truyền thừa kia tại thượng cổ trước đó thế lực đều không ngoại lệ đều là cùng ngoại giới hoặc là thượng giới có liên hệ, càng là thỉnh thoảng bị bọn hắn ban cho xuống tới bảo vật cùng tinh huyết, cho nên mới có thể tạo. Nên bọn hắn vì sao có nhiều như vậy cường giả? Nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ thượng cổ về sau những thế lực kia đều cùng ngoại giới cùng người thượng giới đã mất đi liên hệ, bây giờ chỉ có đại tần có thể làm đến. Tiền bối, ngài là làm thế nào biết? Những này liền xem như tại vùng biển vô tận cũng là tuyệt mật đi. Đương nhiên là người bên kia nói cho chúng ta biết. Lúc trước nhân hoàng dưới trướng có thập đại thần tướng, phong thủy các cũng chính là thiền cơ các chính là phong thần cùng thần mưa ba người sáng lập, vì chính là trợ giúp lịch đại nhân hoàng thống nhất đại lục, còn có chính là phòng bị trong bóng tối vu tộc. Vu tộc vì sao không dám dốc toàn bộ lực lượng? Đó là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ ta thiên cơ các, không biết chúng ta cường đại đến hà địa bước. Dù sao chúng ta chưa bao giờ xuất thủ qua, không biết mới là đáng sợ nhất. Mặt khác bảy vị thần tướng thì là tại vùng biển vô tận bám rễ sinh trồi, bình chướng hủy bỏ sau, chúng ta lập tức cùng bọn hắn lấy được liên hệ, cho nên mới có thể biết được nhiều tin tức như vậy. Thì ra là thế. Cho nên chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu liền có thể, đại tần cùng vu tộc thực lực 8 lạng nửa cân, liền xem như đại tần muốn đánh bại vu tộc ít nhất cũng phải là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Vu tộc có như thế cường đại sao? Bọn hắn bây giờ đã bị đại tần thiết kỵ vây khốn tại Bắc Hoang Vương thành bên trong, Bắc Hoang càng là vượt qua một nửa chi địa đều luân lạc tới đại tần chi thủ. Yên tâm đi, vu tộc mạnh nhất chính là tối vu nhất mạch, cũng không phải là chỗ này vị minh vu nhất mạch. Nếu không phải tối vu nhất mạch nhân khẩu thưa thớt, thượng cổ một trận chiến đại hạ cùng vu tộc sau cùng thắng bại còn chưa thể biết được a. Tối vu là cái gì? Chính là cùng ngươi đã từng đại chu sáng tối hai mạch mở dạng, chỉ bất quá cái này tối vu nhất mạch càng thêm cường đại, dù sao chính là ma chủ cùng thập đại ma thần xuất thân địa phương, tuyệt đối không thể khinh thường. Mấy ngàn năm một mực tu dưỡng sinh tức, phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, âm thầm ẩn nút, ai cũng không biết bọn hắn cường đại đến như thế nào. Cho nên các ngươi yên tâm liền có thể, đại tần cùng vu tộc ở giữa kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, chúng ta liền đợi đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã ngươi đều đã mưu đồ tốt, như vậy từ nay về sau, thiên cơ các trên dưới liền do ngươi phong thị chấp trưởng, hay là một giáp một luân hồi. Các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi, họ Phong lão giả lời thề son sắt đạo 14. Chương 870. Thiên ma ngoại cảnh. Chương 870. Thiên ma ngoại cảnh. Cực Bắc băng nguyên chỗ sâu, một tòa cao vút trong mây to lớn trên núi tuyết, nơi này quanh năm băng tuyết đan xen, bốn phía càng là dãy núi vần quanh, phần lớn là băng sơn cùng núi tuyết. Cao nhất núi tuyết kia dải đất trung tâm trong ngọn núi đã bị móc rỗng, bên trong tựa như một tòa thành trì bình thường, nơi này chính là vu tộc tối vu sinh hoạt chi địa được xưng là vu tộc tiên ngoại ma cảnh, một mực ngăn cách với đời. Dấu ở giữa dãy núi, xây dựng lưng vào núi, địa thế kỳ lạ, phương viên vài trăm dặm đều là dốc đứng vách núi thâm cốc, sâu không thấy đáy, nhân tiên phía dưới rất khó đặt chân, phía dưới càng là có hàn băng thấu xương sông băng. Nơi này chính là vu tộc chế tạo ngàn năm mới hình thành như vậy kỳ địa, chính là vu tộc mạnh nhất chỗ nội tình, cũng là vu tộc phòng tuyến cuối cùng cùng tị nạn cảng, nơi này không có người quen dẫn đầu, căn bản là tìm không được ra vào đường. Giờ này khắc này trong ngọn núi có rất nhiều người mặc đen, trắng chi sắc người của vu tộc tại hành động, nói chuyện với nhau, cũng hoặc là bận rộn cái gì, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vu tộc thập lao đứng đầu vu thuật đến nơi này à, vu thuật, ngươi tiểu gia hỏa này tại sao trở lại? Một tên lão giả mặc bạch bảo hỏi, gặp qua ngũ thánh lao vu thuật chắp tay nói, ta vu tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, đại tế ti cố ý phái ta đến đây tìm kiếm trợ giúp. Cái này sao có thể, đại tế ti cùng vu hoàng không phải đã đột phá đến chí cường giả sao? Bây giờ trung nguyên trừ phong thủy các chẳng lẽ còn có chí cường giả? Không phải phong thủy các, chính là đại tần, một cái mới quật khởi thế lực, một khi xuất thế, chính là không đâu địch nổi, đầu tiên là bằng tốc độ nhanh nhất thống nhất trung nguyên, sau đó lại đồng thời phát binh tiến công tây vực cùng bắc hoang, bây giờ hai đại chiến trường đại tần đều là liền chiến liền thắng. Lại là một cái lớn hạ a. Xem ra mỗi cái thời đại đều có ứng vận mà ra thời đại sủng nhi, thiên đạo chi tử a. Ngũ Thánh Lao cảm khái nói, đi thôi, lão phu dẫn ngươi đi gặp hai vị tộc trưởng. Là 11. Núi tuyết bên ngoài, trên bầu trời bạch phượng chân đạp bạch phượng hoàng nhìn qua vu thuật biến mất thân ảnh, cười nói, dấu thật đúng là bí ẩn a, không có người quen dẫn đầu căn bản là tìm không thấy a. Người tới. Siêu. Chỉ gặp một người chân đạp một con chim lớn chạm mặt tới, chắp tay nói, gặp qua thủ lĩnh, đem vị trí truyền cho quan quân hầu. Là 13. Ngũ Thánh Lao mang theo vu thuật đầu tiên là trải qua một cái thôn trang nhỏ, thấy lao nhân, tiểu hài vui mừng tự nhạc, trong lòng không khỏi hâm mộ và phần, dù sao hắn của ban đầu cũng là đã từng một thành viên, sau đó lại là trải qua một chỗ dòng sông, đi thẳng đến dòng sông phân đôi. Nơi đó hai tên lão giả, đầu đội mũ rộng vành, bên cạnh riêng phần mình để đó một cái xoát cá, trong tay riêng phần mình nắm một cây cần câu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới mặt sông, khác biệt duy nhất chính là một người người mặc trường bào màu trắng, một người người mặc trường bào màu đen siêu. Cần câu động ha ha, cá cắn câu, lão giả mặc hắc bào cười nói, lập tức dùng sức nhấc lên một đầu hai cân nhiều trắng liên chính treo ở lưỡi câu phía trên lão quỷ ta thắng, lão giả mặc hắc bào tự tin nói chưa hẳn. Chỉ gặp lão giả mặc bạch bào trong tay cần câu cũng đống núc ních siêu. Lão giả dùng sức nhấc lên, chỉ gặp hai đầu hai cân tả hữu cá chép treo lơ lửng phía trên, ha ha, lại là song câu, nhất tiễn song điều à, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu. Đáng chết, lão quỷ vì sao vận khí của ngươi tốt như vậy? Không phải lão phu vận khí tốt, là có khách nhân đến. Gặp qua hai vị tộc trưởng, Vu Thuật không mình hành lễ đạo. Ngũ Thánh Lao thì là chắp tay đi thẳng, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy hai cái này không quân giả, có ký ức đến nay, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy trong bọn họ cá, lần thứ nhất chính là Tân Thủ Kỳ, bọn hắn say mê câu cá bắt đầu à, tiểu Vu Thuật ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải hẳn là tại Vu Thánh cùng Vu Tư hai tên giá hỏa kêu bên người hiệu mệnh sao? Chẳng lẽ là đã thiên hạ đại loạn? Không có khả năng à, chí cường gia, thiên hạ loạn, theo lý mà nói hẳn là còn có 3 tháng mới đối lão giả mặc hắc bào tự đủ đúng vậy, ta Vu tộc trên chiến trường liên tiếp bại lui, bây giờ đã lui giữ đến Bắc Hoang trung tâm vương thành. Ý của ngươi là nói, Bắc Hoang gần nửa khu vực đã bị Đại Tần công chiếm. Đúng vậy. Không chỉ có như vậy, Đại Tần đồng thời xuất binh, hai đầu tác chiến, đều là lấy được thắng lợi trái cây. Coi như vậy, vậy cũng không có đến phiên chúng ta xuất thủ tình trạng, còn có những chuyện khác đi. Vu Hoàng bệ hạ cùng một tên Đạp Thiên bước thứ 3 quân Tần tướng lĩnh chiến trí bình thủ, cuối cùng người kia còn đột phá đến trí cường giả cảnh giới. Không có khả năng, lão giả mặc hắc bào khó có thể tin đạo Vu Thánh tiểu gia hỏa kia thiên tư ta là biết đến, đây chính là đuổi sát ma chủ đại nhân, làm sao có thể bị người vượt cấp đánh bại. Lão hắc, nghe tiểu Vu Thuật nói xong, đừng có gấp. Người kia tên là Kim Đài, Đại Tần võ tướng bên trong xếp hạng thứ 3 vị, trên đó còn có 2 tên càng tuổi trẻ, tồn tại càng cường đại hơn. Ý của ngươi là nói còn có 2 tên thắng qua cái kia gọi Kim Đài tồn tại? Lão giả mặc bạch bảo hỏi. Đúng vậy, đại tế tư không có nắm chắc đối phó bọn hắn, đành phải dùng đấu tướng ngăn chặn bọn hắn, sớm phái ta đi ra cầu viện. Đi, lão phu biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao ngươi cũng có hơn 30 năm không có trở về. Là, lão quỷ, ngươi thấy thế nào? Lão giả mặc hắc bảo hỏi. Chiều hướng phát triển phía dưới, tinh tượng biến đổi lớn, sắp phá lang tinh tượng, mang ý nghĩa thời cuộc dung chuyển. Sắp phá lang tam tinh đều là tại Đại Tần, thiên mệnh tại Tần, chúng ta không có khả năng nghịch thiên mà đi. Nếu không ta Vu tộc còn nặng hơn đạo thời kỳ thượng cổ vết xe đổ. A lão giả mặc bạch bảo chậm rãi mở miệng nói, không có khả năng, ta Vu tộc chính là ma chủ hậu nhân, làm sao có thể hướng những này hèn yếu người Tần đầu hàng? Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chúng ta có gì mặt mũi đi đối mặt dưới cựu tuyển các vị tổ tiên? Lão giả mặc hắc bảo chất vấn. Ai, lão quỷ à? Sắp phá lang tam tinh tề tụ thiên hạ đội chủ, ngươi không nhìn thấy vì sao đại chu diệt vong nhanh chóng như vậy sao? Không nứt cơ các cũng không dám chính diện cứng rắn Đại Tần, muốn thông qua chúng ta đến cùng Đại Tần quyết đấu. Nếu như lão phu đoán không lầm lời nói, thiên cơ các chính là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu chuẩn bị. Tại chúng ta song phương đấu cái người chết ta sống thời khắc, bọn hắn tuyệt đối sẽ ở sau lưng hung hăng đâm chúng ta một đao. Đại Tần chỉ là muốn ăn thịt chúng ta, trái lại thiên cơ các hắn không chỉ có muốn ăn thịt của chúng ta, còn muốn uống của chúng ta máu. Còn một chút đó chính là vốn nên yên lặng tử vi đế tinh lại lần nữa cho tàn lại cháy. Nếu như đoán không lầm lời nói, vị kia đại chu thiên con hẳn không có chết, đồng thời còn cùng thiên cơ các người cùng đi tới. Đúng rồi, còn có một cái trọng yếu tin tức, ta từng nhiều lần lặp đi lặp lại đem xem sao trời, đạt được một cái kinh người kết quả, một mực chưa từng muốn nói với ngươi. Cái gì? Đại Tần vị kia tham lang tinh không tại Đại Tần. Không tại Đại Tần ở nơi nào? Chẳng lẽ đến ta Bắc Hoàng, vẫn là đi Tây Vực? Hắn đi vùng biển vô tận. Đi thì đi thôi, chúng ta không phải cũng phải người đi vùng biển vô tận tìm kiếm ma chủ đại nhân cùng thập đại ma thần hạ là sao? Không giống với. Cái kia tham lang tinh chính là tại linh khí khôi phục trước đó, bình chướng chưa từng biến mất trước đó đi vùng biển vô tận. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Bình chướng chưa từng phá toái trước đó, liền xem như ngươi ta đều rất khó vượt qua. Thế nhưng là hắn liền đi qua. Phải biết lúc kia Đại Tần vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng, người mạnh nhất bất quá chỉ là nhân tiên mà thôi, ngươi cảm thấy bọn hắn chân chính ý đồ là cái gì? Ta đây nào biết được, ngươi biết ta không thích động não, ưa thích động thủ. Đó là bởi vì người ta Đại Tần căn bản cũng không có đem chúng ta coi ra gì, chỉ là cầm chúng ta luyện binh, mục đích cuối cùng của bọn họ hẳn là thống nhất Huyền Hoàng Đại Lục sau, cả nước tiến quân vùng biển vô tận, cho nên để cái kia tham lang tinh đi đầu một bước. Chương 871. Tối Vu gia, Lý Nguyên Bá xuất thủ. Chương 871, tối Vu gia, Lý Nguyên Bá xuất thủ. Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan. Lão giả mặc hắc bảo có chút cả kinh nói, có thể từng nhớ kỹ ta trước đó cái kia mấy lần thổ huyết sao? Không phải xem bói ma chủ cùng thập đại ma thần hạ là sao? Không, kỳ thật ta là tại xem bói cái kia Đại Tần tham lang tinh, cho nên bị phản vệ. Nói đến thế thôi, đi con đường nào, ngươi tự làm quyết định. Tối Vu nhất mạch chính là do hai ta mạch cộng đồng quyết định, ta ở chỗ này cho thấy ta Bạch Vu nhất mạch sẽ không nhập thế, càng sẽ không xuất thủ, thậm chí tại một ít thời điểm còn phải thuận theo thiên mệnh. Mệnh ta do ta không do trời. Lão quỷ, ngươi biết vì sao thực lực của ngươi không bằng ta sao? Đó chính là ngươi cảm giác tiên tri, bó tay bó chân, lo trước lo sau. Nhân đại không được chết thôi. Liền xem như Đao Sơn Hỏa Hải lão phu cũng muốn xông vào một lần, ta Hắc Vu nhất mạch tộc nhân không có hạ người ham sống sợ chết. Ta sẽ dẫn lấy ta nhất mạch kia người đi trợ bọn hắn một chút sức lực, vạn nhất ta nếu là không có trở về, ngươi liền phong tỏa nơi này đi, trực tiếp ẩn thế đi, nhất định phải cam đoan ta Vu tộc truyền thừa tiếp. Nói đi, lão giả mặc hắc bào trực tiếp quay người rời đi. Ngươi cái này lão quỷ chết tiệt, mặc dù đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng nhìn đến lại là rất thông thấu à. Nhìn qua lão giả mặc hắc bào rời đi thân ảnh, lão giả mặc bạch bào trầm tư mấy hơi, đột nhiên cười mắng, cũng đúng à, không thử nghiệm một phen, làm sao có thể tùy tiện nói bại. Người tới. Gặp qua tộc trưởng, một tên người mặc áo bào trắng trung niên nhân hiện thân chắp tay nói, thông chi mấy đại thánh giả họp. Là. Hôm sau, Hắc Vu nhất mạch tộc trưởng mang theo Vu Thuật đi thẳng tổ địa. Trên đỉnh núi, lão giả mặc bạch bào nhìn qua lão giả mặc hắc bào bọn người dần dần biến mất thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài thấy chút việc đời. Ngũ thánh giả liền do ngươi tọa trấn trong tộc. Là. Không xong, tộc trưởng, có một chi quân Tần đã binh lâm chân núi, một tên trưởng lao đến đây báo cáo. Cái này sao có thể, bọn hắn làm sao tìm được tới Ngũ Thánh Giả? Nghi ngờ nói tốt một cái đại thần, vốn cho rằng lao phu đã xem trọng bọn hắn, không nghĩ tới trung quy là xem thường bọn hắn. Lao giả mặc bạch bào mở miệng nói, tộc trưởng, ngài lời ấy ý gì? Bọn hắn hẳn là đi theo Vu Thuật tới, dù sao không có người quen dẫn đầu, bọn hắn không có khả năng tại núi non trùng điệp này bên trong tìm tới chúng ta chỗ ở. Xem ra đại tần có lẽ là trước đó liền bố cục, thật đúng là mưu tính sâu xa à, tộc ta bị bại không an. Dưới núi có bao nhiêu quân Tần? Chỉ có mấy ngàn người. Người trưởng lão kia nhìn thoáng qua tộc trưởng nói ra, cái gì? Cái này đại tần là điên rồi sao? Chỉ là mấy ngàn người liền dám công ta đại bản doanh, thật sự là không coi ai ra gì. Tính tình nóng nảy tứ thánh giả cả giận nói. Dựa theo lão giả mặc bạch bào đoan trưởng, ít nhất cũng phải có mấy trăm ngàn, hẳn là cũng đều là đại tần tinh nhuệ, hắn cũng là có chút buồn bực. Đi thôi, đi xem một chút, đại tần hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Là 13. Chân núi. Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu thủ hạ đại quân đang muốn tấn công núi siêu chín. Bảy đạo thân ảnh đạp không mà đến chính là bọn hắn. Người trưởng lão kia chỉ vào phía dưới Hoắc Khứ Bệnh nói ra, lão phu tối vu nhất mạch bạch vu tộc trưởng Vu Mang, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lão giả mặc bạch bào chắp tay nói. Một bên Ngũ Đại Thánh giả cùng người trưởng lão kia mười phần kinh ngạc, không rõ tộc trưởng vì sao đối với một cái quân Tần tướng lĩnh vì sao khách khí như vậy, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đại tần Hoắc Khứ Bệnh, người mặc chiến bào màu trắng, cầm trong tay trường thương, Hoắc Khứ Bệnh chắp tay nói, tướng quân cũng không vượt qua tuổi xây dựng sự nghiệp đi. Vu Mang trên dưới đánh giá một phen Hoắc Khứ Bệnh nói ra, 24, kỳ tài ngút trời a. Tướng quân bằng chừng ấy tuổi đã đột phá đến chí cường giả chi cảnh, đơn giản chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Vu Mang từ đáy lòng tán thán nói, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của ta, xem ra các hạ chi tu vi tại phía xa bản tướng phía trên a. Có một câu ngươi nói không đối, ta chỉ là may mắn bước vào chí cường giả hàng ngũ, đừng nói toàn bộ đại lục, liền xem như tại đại tần trong quân thực lực của ta ngay cả top 10 đều vào không được, thiên tư lời nói có thể miễn cưỡng tiến vào 5 vị trí đầu. Hoắc Khứ Bệnh khiêm tốn nói, không có khả năng. Vu Mang có chút khó có thể tin đạo. Dù sao danh xưng bọn hắn vu tộc mạnh nhất thiên tài ma chủ cũng vẹn vẹn tại cái tuổi này mới đột phá đến chí cường giả, cùng hạ tộc nhân hoàng danh xưng thiên cổ không có chi tuyệt thế thiên tài, cái này có gì có thể gạt người. Xa không nói, liền lấy ta bên cạnh vị trí tới nói, nó thiên tư cùng thực lực đều là trên ta xa. Hoắc Khứ Bệnh đem sau lưng Lý Nguyên Bá bóng lưng ngừng lại. Vu Mang nhìn thấy Lý Nguyên Bá thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, không có khả năng, huyền hoàng đại lục tại sao có thể có nhân vật như vậy. Tộc trưởng, ngài thế nào, bên cạnh Ngũ Thánh giả không rõ ràng cho lắm đạo. Nửa ngày Vu Mang mới ấp úng nói ra một câu, 16 tuổi chí cường giả ba. Cái gì? Còn lại Ngũ Đại Thánh giả càng là trợn mắt hốc mồm, tộc trưởng, ngài xác định không nhìn lầm sao? Không, ta nhìn không thấu hắn, thực lực của hắn viễn siêu bình thường chí cường giả, lão phu cũng không có nắm chắc đối phó hắn. Không có khả năng, mặt khác mấy đại thánh giả khó mà tin được sự thật này, khó trách đại tần lại phái một chi này quân Tần cô quân xâm nhập, chỉ là bằng vào người này liền có thể hoành tạo thiên quân. Tộc trưởng, để cho ta đi chiếu cố hắn đi. Nói miệng không bằng chứng, vạn nhất nếu là chủ nghĩa hình thức đâu? Tam thánh giả chờ lệnh đạo tốt. Lao Tam, ngươi coi chừng. Vu tộc tối vu nhất mạch bạch Vu Tam Thánh Lao Vu Thuần xin chỉ giáo. Lý Nguyên Bá nhìn một cái Hoắc Khứ Bệnh, chỉ gặp Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nhớ lấy, không thể giết người. Được rồi, lao đầu, đến một trận chiến. Lý Nguyên Bá cầm trong tay một đôi kim truy chiến ý dâng chào đạo. Nhìn qua cái này gầy như quét tuổi, mặt như bệnh quỷ thiếu niên, Vu tộc đám người làm sao không biết đem hắn cùng cường đại đại danh tử liên tưởng đến nhau. Cuối cùng là ứng câu cách ngôn kia, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lý Nguyên Bá cầm trong tay một đôi kim truy đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp công về phía trên bầu trời Tam Thánh Lao Vu Thuần. Tam Thánh giả thấy thế, lập tức thi triển vũ thuật, triệu hồi ra một cái mãng xà khổng lồ hư ảnh. Hướng Lý Nguyên Bá đánh tới, Lý Nguyên Bá không sợ hãi chút nào, trong tay kim truy bỗng nhiên vung lên, càng đem mãng sản lệnh đến vỡ nát. Vu tộc đám người thấy thế, đều chấn kinh, bọn hắn vốn cho là vị thiếu niên này chỉ là dáng dấp gầy yếu, không nghĩ tới thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt sáng lên, mừng thầm trong lòng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lúc này, Lý Nguyên Bá thừa thắng xông lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Tam Thánh lão mặt trước, giơ lên kim truy liền đệ, Tam Thánh giả né tránh không kịp, bị một truy đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương lão tam, mấy vị khác thánh giả lên tiếng kinh hô lui ra. Vu Mang hét lớn một tiếng, ngăn lại những người khác hành động, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem Lý Nguyên Bá, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này thực lực sâu không lường được, nhất định phải coi chừng ứng đối. Ngay sau đó truy thứ ba liền muốn vung mạnh bên dưới 10. Nguyên Bá có thể. Hoắc Khứ Bệnh chặn lại nói. Lập tức Lý Nguyên Bá thu hồi kim truy, một mặt cười ngây ngô nhìn qua đối diện Vu tộc Tam Thánh giả 13. Chương 872. Giao Long chi bí 11. Chương 872. Giao Long chi bí 11. Lao đầu ngươi có thể, ta cảm thấy ngươi có thể tiếp ta ba truy. Lý Nguyên Bá nghiêm túc nói, ngươi 11. Phúc. Tam Thánh giả trực tiếp miệng phun máu tươi. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, đem lão tam mang đi nghỉ ngơi. Vu Mang mở miệng nói là, lập tức người trưởng lão kia trực tiếp đem Tam Thánh giả nhìn mang về trong tộc tướng quân, lần này đến ý gì? Phụng triều ta bệ hạ ý chỉ, chiêu hàng Vu tộc. Ta Vu tộc nếu là không từ đâu, diệt tộc. Hoắc Khứ Bệnh lời thề son sắt nói ra, chẳng lẽ là định dùng cái này khu khu mấy ngàn người binh vây ta tối Vu thánh địa phải không? Sắp thực như vậy, mặc dù thực lực bọn hắn không sai, còn có mấy chục tên vô song thần tướng cấp độ thứ nhất, nhưng là còn chưa đủ uy hiếp ta Vu tộc. Vu Mang bình tĩnh mười phần nói ra, liền xem như lại thêm hai người các ngươi cũng không đủ. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng lão phu tự tin có thể ngăn chặn hắn, tướng quân một người đối mặt bốn người hẳn là hiểm tượng hoàn sinh đi. Cho mời mấy vị hiện thân. Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói, ông, không gian chuyển đến trận trận ba động. Bốn đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, hai tăng hai đạo bốn vị trí cường giả. Vu Mang có chút rung động đạo, không biết bốn vị xưng hô như thế nào. Đạo gia Bắc Minh Con, người mặc đạo bào màu xám lao giả thản nhiên nói, đạo gia Nam Hoa, người mặc đạo bào màu trắng lao giả nói ra, tăng nhân Quách Giác, người mặc màu xám trắng tăng bào Hòa Thượng hai tay hợp nhất đạo Diêu Quảng Hiếu, người mặc màu đen tăng bào lão giả Đạm Mạc nói ra, đạo gia, người trong Phật môn, các ngươi thế mà đều quy thuận Đại Tần không phải hủy diệt các ngươi đạo thống người sao? Vu Mang hơi nghi hoặc một chút, đạo đạo này không phải kia đạo. Đại Tần nhất thống chính là chiều hướng phát triển. Bất luận cái gì muốn ngăn cản Đại Tần thống nhất con đường chướng ngại vật, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là hung hăng bị san bằng. Diêu Quảng Hiếu không tình cảm chút nào nói ra, kể một ngàn nói một vạn, cũng phải để lão phu lãnh giáo một chút chư vị cao chiêu. Vu Mang hoạt động một chút tay chân nói ra, hắn đã có nhanh một giấc không có cùng bên ngoài người động thủ một lần, ai dám cùng lão phu một trận chiến? Thắng lão phu, tối Vu Nhất Mạch tự nhiên quy hàng, đồng thời lão phu sẽ còn hướng Minh Vu Nhất Mạch góp lợi để bọn hắn sớm đi quy thuận.
Tốt, vậy liền một trận chiến. Nguyên Bá, ngươi đi đi, lần này có thể buông tay buông chân một trận chiến.
Được rồi. Mấy người bọn họ mặc dù cũng là trí cường giả, nhưng là đối mặt Vu Mang hiển nhiên không có nắm chắc tất thắng, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Vu Mang không phải bình thường trí cường giả. Vu Mang cũng lấy ra vũ khí của mình, chính là một cây kim quang lóng lánh trường tiên, đây là lão phu tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu chém giết một đầu ngàn năm giao long, do nó gân rồng chế tác mà thành. Vu Mang giới thiệu chính mình âu yếm vũ khí nổi chống vỏ kim truy. Lý Nguyên Bá hàm cười nói, ngươi truy này phân lượng không nhẹ đi.
Không chìm, 800 cân mà thôi.
Liên để lão phu đến lãnh giáo một chút Đại Tần tuyệt thế thiên tài cao chiêu.
Đến a.
Lý Nguyên Bá hàm cười nói. Hai người đứng đối mặt nhau, khí thế không ngừng kéo lên. Vu Mang cơ trường tiên, giống như một đầu cự long màu vàng, gào thét lên phóng tới Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá thì vững như bàn thạch, song truy giao nhau trước ngực, chuẩn bị nên đón công kích. Trong chốc lát, cả hai giao phong, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, trường tiên cùng kim truy va chạm, tia lửa tung tóe, không khí chung quanh cũng vì đó vặn mèo. Vu Mang giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Nguyên Bá lực lượng kinh người như thế, lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn. Nhưng mà Lý Nguyên Bá cũng không đình chỉ, hắn bước ra một bước, huy động song truy, phát khởi mãnh liệt phản kích. Trên chiến trường, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, quan chiến mọi người đều ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận kịch chiến này. Trong bất chi bất giác, ba chiêu đã qua. Lý Nguyên Bá thu truy kháng tại nhỏ gầy trên bờ vai, cười nói, ngươi rất không tệ, ngươi là trừ Vũ Văn Thành Đô bên ngoài một cái duy nhất có thể tiếp ta ba chiêu người, còn không có cùng người khác giao thủ. Trời sinh thần lực, xích tử chi tâm, khó trách có thành tựu như thế này. Vu Mang trên dưới dò xét một phen, Lý Nguyên Bá nói ra lại đến. Lý Nguyên Bá lần nữa huy động song truy, cùng Vu Mang triển khai một vòng mới quyết đấu. Lần này thế công của hắn càng thêm vững mãnh, mỗi một truy đều ẩn chứa vô tận uy năng. Vu Mang toàn lực ứng phó, vũ động trường tiên, ý đồ ngăn cản được Lý Nguyên Bá tiến công. Nhưng mà Lý Nguyên Bá lực lượng thực sự quá mức cường đại. Thời gian dần qua, Vu Mang bắt đầu ở vào hạ phong. Đúng lúc này, Lý Nguyên Bá nhắm ngay thời cơ, một truy nặng nề mà đánh tới hướng Vu Mang. Vu Mang tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Vu Mang bị đánh lui mấy chục bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ổn định thân hình, nhìn chăm chú Lý Nguyên Bá, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Ta thua, Vu Mang thở dài nói, không nghĩ tới thế gian lại có như thế thần lực người. Ngươi rất không tệ, tiếp ta 10 chiêu. Lý Nguyên Bá cười nói. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, cất cao giọng nói, đã như vậy, tối Vu một mạch là không nguyện ý quy hàng Đại Tần. Vu Mang trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu nói, ta đại biểu tối Vu nhất mạch, nguyện quy hàng Đại Tần. Hoắc Khứ Bệnh trên mặt lộ ra mỉm cười, trận chiến đấu này rốt cục lấy được viên mãn kết quả. Lý Nguyên Bá mở miệng nói, lao đầu, có cơ hội nhiều hơn luận bàn một phen. Cái này vẫn là tôi đi, trở về ta cho ngươi tìm một cái càng mạnh đối thủ để cho ngươi luyện tập.
Tốt.
Hoắc tướng quân, đã như vậy, chúng ta liền tranh thủ thời gian tiến về Đột Quyết Vương thành đi, để tránh tạo thành tự giết lẫn nhau cục diện.
Cũng tốt.
Tiến một ở đâu?
Có mặt tướng.
Ngươi dẫn theo đại quân đường cũ trở về, bản tướng đi đầu một bước.
Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói là.
Các vị đạo hữu, xin mời.
Hoắc tướng quân, xin mời.
Lập tức một nhóm mười mấy người cưỡi gió mà đi, một đường hướng nam mà đi. Vu tộc trưởng, cực bắc băng nguyên chỗ sâu có rất nhiều giao long sao?
Cũng không phải rất nhiều, thời kỳ thượng cổ tộc ta rơi xuống đất ở đây thời điểm, tiên tổ đã từng chém giết qua một đầu làm hại tứ phương ngàn năm giao long, sau đó ước chừng cách mỗi ngàn năm tả hữu liền có một đầu giao long từ cực bắc băng nguyên chỗ sâu nhất đi ra làm loạn. Vậy ngươi trong tay chém giết đầu này giao long là điều thứ mấy?
Đầu thứ 8.
Đại Hạ 5000 năm, Đại Thương 2000 năm, Đại Chu hơn 800 năm, gần 8000 năm a, thật đúng là 1000 năm một đầu a.
Các ngươi Vu tộc liền không có nghĩ tới phái người tiến đến điều tra tình huống, tại sao lại có nhiều như vậy giao long?
Tại sao không có? Nói đến đây Vu Mang có chút buồn khổ, tộc ta đã từng không chỉ một lần điều động cao thủ tiến về cực bắc băng nguyên chỗ sâu nhất, nhưng là đều không ngoại lệ, phái đi ra người không có một cái nào có thể trở về.
Ngươi hẳn là có cái gì suy đoán đi.
Hoắc Khứ Bệnh hỏi, lão phu hoài nghi cực bắc băng nguyên chỗ sâu có chân long tồn tại.
Ngươi xác định?
Xác định.
Ước chừng 100 năm trước, ta từng nghe từng tới long ngâm thanh âm.
Xem ra nơi đó có bí mật ta.
Tướng quân, cực bắc băng nguyên chỗ sâu nhất chính là cực dạ, toàn bộ ngày đều là ở vào trong hắc ám, liền xem như trí cường giả tiến vào cũng là thập tử vô sinh 11.
Chương 873.
Ngọc Môn Quan Phá.
Chương 873, Ngọc Môn Quan Phá. Tiền bối có thể từng nghe nói qua liên quan tới cực bắc chi địa một chút truyền thuyết.
Hoắc Khứ Bệnh hiếu kỳ hỏi, đối với vùng thế giới này bí mật, hắn cũng nghĩ tìm tòi hư thực.
Mấy người còn lại cũng đều là vẻn thai chăm chú lắng nghe, sợ bỏ qua.
Vu Mang đại nao bắt đầu phi tốc hồi ức lão phu nghĩ tới, xác thực có một cái truyền thuyết.
Cực bắc chỗ sâu nhất hư hư thực thực chính là một chỗ cổ chiến trường, thượng cổ trước đó giống như phát sinh qua thánh chiến, trận chiến đấu này hẳn là liền cùng cái kia chân long có quan hệ.
Xác định sao?
Không xác định, thời gian qua xa xưa, chính là thượng cổ chuyện lúc trước, trên đại lục trừ ta Vu tộc, cũng liền tiên cơ các hẳn là còn có một số ghi chép, những người khác đoán chừng cũng không biết.
Tốt ta.
"Tiền bối, ngươi nói thánh cảnh ra sao cảnh giới? Phương thế giới này có thể dung nạp mạnh nhất cảnh giới không phải là trí cường giả cảnh giới sao?" Tướng quân có chỗ không biết, trí cường giả chỉ là một cái cách gọi, kỹ càng có thể chia làm 3 cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới. Trí thượng cảnh, trí nhân cảnh, trí thánh cảnh. Mỗi cái cảnh giới chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị. Mà ta nói tới thánh cảnh chính là trí thánh cảnh. Tiền bối ra sao cảnh giới? Lão phu chính là hạ vị trí nhân cảnh. Vị này Lý tướng quân, ít nhất cũng là trung vị trí nhân cảnh, thậm chí khả năng còn tại trên đó. Lý Nguyên Bá thì là cười hì hì, không có chút nào nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì, dù sao hắn chỉ biết là đại lực xuất kỳ tích, không có cái gì là ba truy không giải quyết được, ba truy không được vậy liền 30 truy 13. Tây vực, Ngọc Môn quan đại tần quân đội tấn công mạnh 2 ngày, tăng thêm cơ quan thú trợ giúp, rốt cục cầm xuống Tây vực thứ 2 đếm ngược tòa cổ thành, mục tiêu kế tiếp chính là Khổng Tước Đế quốc đế đô, Khổng Tước thần thành. Trong phủ thành chủ đáng chết, để cái kia tinh hộ vương chạy. Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ đạo hắn cũng là nhân tài, biết rõ không địch lại, bảo tồn thực lực mới là vương đạo. Lý Tịnh nói ra đáng tiếc là cái kia hai đại thần vệ từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy bọn hắn xuất thủ a. Yên tâm đi, Khổng Lệnh Minh hẳn là muốn dùng khỏe ứng mệnh, nhất cử đánh tan chúng ta chi này cô quân xâm nhập quân đội. Căn cứ ảnh mật vệ truyền đến tin tức, bây giờ Khổng Tước thần thành bên trong ít nhất tụ tập 3 triệu đại quân, nhân số còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Khổng Tước đế quốc các nơi cần vương chú quân cũng ngay tại từ 4 phương 8 hướng hướng về đế đô chạy đến muốn đem chúng ta vây giết tại đế thành bên ngoài. Hắn muốn cho chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, tiền hậu giáp kích, thật tình không biết chính giữa bản soái ý muốn, bản soái cũng nghĩ tới một cái vây điểm đánh viện binh. Đại soái, ngài liền hạ lệnh đi. Thông hướng đế thành có 3 đầu yếu đạo, cho nên bản soái dự định chia ra 4 đường, bản soái dẫn đầu bộ đội chủ lực cầm xuống Khổng Tước thần thành, các ngươi tại thông hướng đế thành 3 đầu yếu đạo phía trên bố trí mai phục. Xin mời đại soái hạ lệnh. Tiếp nhân quý dẫn đầu 200.000 bộ đội tinh nhuệ đi về phía nam phương con đường phải đi qua mai phục. Quách Tử Nghi dẫn đầu 200.000 bộ đội tinh nhuệ đi hướng phương đông con đường phải đi qua mai phục. Tân Thúc Bảo dẫn đầu 200.000 bộ đội tinh nhuệ đi hướng phương bắc con đường phải đi qua mai phục. Cho bản soái ngăn địch 3 ngày sau Khổng Tước thần thành tất phá. Mặt tướng lĩnh mệnh, 3 người đồng nói 3 người các ngươi đều là hiếm có soái tài, ngày khác chắc chắn đều là độc lĩnh một quân tồn tại, lần này Tây vực chi hành chính là các ngươi soát chiến tích thời điểm, ta đại tần bản đồ không chỉ là vùng biển vô tận, thậm chí là tinh thần đại hải, cho nên chư quân bị mình, vì đại tần nỗ lực a. Cần tuân đại soái dạy bảo. Nhĩ Đẳng cũng không cần quá mức lo lắng, mặc dù cần vương quân đông đảo, nhưng là đều là một đám giá áo túi cơm hạng người, căn bản không phải ta đại tần tướng sĩ đối thủ, không nên cùng bọn hắn liều mạng, ngăn chặn bọn hắn liền có thể. Là lập tức 3 người trực tiếp dẫn đầu quân đội tiến về mục đích mai phục đại soái, ngươi hôm nay nói đến có chút nhiều. Chẳng lẽ là chín quân sư tế tiểu trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi ngài là lo lắng cái gì sao? Ai? Phu cơ a, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được theo ta người Hoa kiệt nhập thế càng ngày càng nhiều, chúng ta địa vị cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Bây giờ thuộc về đệ nhất quân đoàn mạnh nhất, bên trong tướng lĩnh phần lớn là xuất thân từ tần hướng thời kỳ cùng thời kỳ chiến quốc, hoàn toàn xứng đáng chính là đại tần thứ nhất cường quân, càng là có bá vương hạng vũ tọa trấn. Thứ yếu chính là ta quân đoàn thứ 6, đệ thất quân đoàn đặt song song, chúng ta hai đại quân đoàn đều là xuất thân từ đại đường cùng đại tống thời kỳ nhân vật, chúng ta hai đại quân đoàn cũng là bởi vì có phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu cùng Kim Đại Tiên sinh tọa trấn mới có thể dẫn trước bọn hắn mấy đại quân đoàn. Đại soái có ý tứ là nói bệ hạ là dựa theo triều đại phân chia quân đoàn. Không sai. Quân đoàn thứ 2 có Hàn Tín tọa trấn, càng có Mưu Thánh Trương Lương phụ tá, tương lai cũng là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Còn có quân đoàn thứ 3, nếu như ta đoán không lầm lời nói, quân đoàn trưởng kia vị trí chính là bệ hạ đặc biệt vì Tào Công lưu lại. Tào Tặc. Phu cơ, nói cẩn thận. A, Tam Quốc thời kỳ có thể lực gáp một đám võ tướng cũng chỉ có Mạnh Đức Công. Các loại Tào Công vừa ra tới, như vậy đến lúc đó chúng ta lại đều sẽ xuất hiện một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Sau đó chính là quân đoàn thứ 4, có Nhiễm Mẫn, Tạ Huyền các loại tuyệt thế soái tài tọa chấn, lại thêm có thể so sánh ra các võ hầu Vương Mạnh Tiên Sinh, tương lai cũng là bất khả hạ lượng. Quân đoàn thứ 5 liền không nói, bọn hắn chính là chúng ta đối thủ cũng hiểu rõ, chờ hắn đại tùy vài già đi ra, cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Vậy xem ra chỉ có thứ 8, 9, 10 quân đoàn đối với chúng ta không có uy hiếp. Lời ấy sai rồi. Phụ cơ ngươi khả năng có chỗ không biết, đệ bát quân đoàn chính là về sau thế Đại Nguyên Vương triều làm căn cơ thành lập. Đại Nguyên Vương triều chính là ta Hoa Hạ sử thượng bản đồ lớn nhất một cái vương triều. Đại Nguyên Thiết Kỵ càng là tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nhất là được vinh dự một đời thiên tiêu thành cát tư hạng thiết một chân thủ hạ sợ thiết quân. Đây chính là có thể so sánh ta Đại Đường Vương bài huyền giáp quân tồn tại. Còn có cái kia Đại Nguyên tứ kiệt, 4 mánh 18. Bọn hắn chẳng qua là không có xuất thế mà thôi. Cái này dân tộc Mông Cổ dũng mãnh như vậy sao? Mặc dù không phải ta dân tộc Hán Vương triều, nhưng là không thể không khiến người khâm phục. Sau đó chính là quân đoàn thứ 9. Bọn hắn hẳn là bệ hạ lấy Đại Minh Vương triều làm căn cơ thành lập quân đoàn, sớm biết bọn hắn bây giờ thống soái từ Đạt Na thế nhưng là ta Hoa Hạ sử thượng một cái duy nhất đánh bại Mông Cổ Thiết Kỵ, càng là một cái duy nhất một lần từ Nam Phương thống nhất phương Bắc triều đại, lại thêm danh xưng thường 100.000 danh xưng thường gặp xuân, còn có rất nhiều đại minh manh tướng, cuối cùng chính là Đại Minh còn có một cái có thể so sánh ra cắt võ hầu tồn tại. Ai? Phu cơ nhập thế muộn, không có kỹ càng hiểu ta Hoa Hạ lịch sử, nhất là bản thân đại đường về sau, đây chính là cực kỳ đặc sắc. Ba phần thiên hạ ra cát lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn. Cái này Lưu Bá Ôn là người phương nào? Hắn chính là Đại Minh vị kia có thể so sánh võ hầu tồn tại. Cái gì? Người này đối với Đại Minh Thái Tổ Hoàng Đế kiến quốc thế nhưng là làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, kế hắn đằng sau càng là có áo đen tể tướng Diêu Quảng Hiếu Tám. Chiếu ngươi nói bọn họ như vậy công tích vĩ đại hẳn là sẽ lưu truyền tới nay, càng là có thể ghi chép sử sách mới đúng à? Cái này cùng ta Hoa Hạ cái cuối cùng triều đại, cũng chính là quân đoàn thứ 10 có liên quan rồi. Đại Thanh Vương triều chính là toàn tộc xuất thần, ngay lúc đó kẻ thống trị tận lực chèn ép minh sử,
dù sao người ta đánh chính là hắn lao tổ tông a, Mãn Châu hoàng đế đều là âu sầu trong lòng, làm sao có thể để hắn lưu truyền xuống dưới, không bôi đen cũng không tệ rồi. Thật sự là đáng giận. Lê Tẩm hơn còn tại phía sau nghĩ tới đây, Lý Tịnh không khỏi đều hiện lên vẻ tức giận. Chương 874. Đại Tần Võ Tướng Hiển Uy 12. Chương 874. Đại Tần Võ Tướng Hiển Uy 13. Trường Tôn Vô Kỵ thế nhưng là biết Lý Tịnh tính tình, đây chính là nổi danh người hiền lành ta Hoa Hạ từ trước đến nay lấy quân sự nổi tiếng toàn bộ thế giới, không nghĩ tới đến đại thanh thế mà bị phương Tây cường quốc nhiều lần khi nhục, càng là ký xuống một chút khuất nhục điều ước, càng là không ngừng cắt đất bán nước chín. Lý Tịnh liên tiếp liệt kê đại thanh vô số tội ác, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Ta mênh mông Hoa Hạ, tại sao có thể thụ như vậy chi nhục? Đại Thanh cùng Đại Minh bị ngay cả sách giày cũng không xứng, mặc dù Đại Minh mặt đại hoàng đế yếu đuối, nhưng là hắn cũng làm được thiên tử thủ biên giới, quân vương tử sa tác, không có một cái nào thứ hèn nhát. Cái kia bệ hạ vì sao còn muốn lấy khuất nhục này vương triều thành lập quân đoàn thứ 10, đây không phải kéo xuống chúng ta cấp bậc sao? Thánh tâm khó dò, khả năng mỗi cái hoàng triều đều có hắn tồn tại lý do chứ. Thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Có thể là thượng thiên tại khuyên bảo chúng ta thuộc về hoàng triều thời đại kết thúc, Hoa Hạ cần cách mạng chín. Đại soái, cho nên ngài hôm nay lời ấy, chính là vì để thúc bảo bọn hắn nhiều hơn lịch luyện một phen, soát soát công tích, tương lai để cho ta đại đường, không đối là quân đoàn thứ 6 có thể trở thành so sánh đệ nhất quân đoàn, thậm chí là siêu việt bọn hắn tồn tại. Không sai. Nơi có người liền sẽ có phân tranh, liền sẽ có lợi ích phân phối. Hết thảy đều theo cực khổ phân phối, khẳng định không phải điểm bình quân phối, tài nguyên cứ như vậy nhiều, muốn bao nhiêu, liền phải chính mình đến tranh thủ. Cho nên bệ hạ thành lập thập đại quân đoàn dự tính ban đầu chính là để chúng ta cạnh tranh tốt. Không sai. Mặc dù chúng ta đối với bệ hạ đều là tử trung, nhưng là chúng ta cũng phải dùng hết khả năng là chúng ta quân đoàn thứ 7 tranh thủ lớn nhất lợi ích. Ta hiểu được. Phu cơ, nhớ lấy hết thảy đều là cạnh tranh tốt, có cái độ, tuyệt đối không nên bước qua đường tuyến kia, nếu không bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép. Ta biết. Không, ngươi không biết. Lý Tịnh nhìn thấy Trường Tôn Vô Kỵ biểu lộ liền biết hắn khẳng định muốn một chút cái gì không tốt đồ vật phụ cơ, ngươi phải biết ảnh mật vệ, Cẩm Y Liệp vệ, Đông Hán, Tây Hán tồn tại, bọn hắn đều là bệ hạ nhãn tuyến, bọn hắn không chỉ là giám sát địch nhân, càng có giám sát ý của chúng ta. Chúng ta đối với bệ hạ đều là tử trung a, tuyệt không có khả năng phản bội bệ hạ a. Đúng vậy a. Lòng ngươi khó dò a. Phụ cơ, ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài điểm, chúng ta tại cái này dị thế cũng sẽ không vẹn vẹn sinh hoạt một ngày hai ngày, có thể là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là cả một đời, cho nên khẳng định phải ở chỗ này lấy vợ sinh con, an gia lập nghiệp tám. Chúng ta có thể cam đoan chính mình trung thành, ngươi có thể cam đoan người bên cạnh ngươi tuyệt đối trung thành, là bệ hạ mà lên, đại tần mà chết sao? Cái này, lòng ngươi thứ này nhất chịu không được thăm dò, giám sát bách quan tiến hành phi thường có cần phải, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Ta đã biết, 17. Bắc Hoang, đột quyết vương thành. Hôm nay chính là giao đấu trận đầu. Vu tộc phái ra chính là đại trưởng lão, Vu Hành Vân đại tần phái ra chính là Bùi Nguyên Khánh tiểu tử, lão phu không giết hạ người vô danh, để cho ngươi trưởng bối đến đây nên chiến. Đại trưởng lão Vu Hành Vân đứng lơ lửng trên không đạo lão đầu, không nên coi thường người, tiểu gia Bùi Nguyên Khánh cầm trong tay song truy cưỡi ngựa mà đến Bùi Nguyên Khánh khinh thường nói a, ngươi chính là đại tần thập đại võ tướng một trong Bùi Nguyên Khánh, chính là tiểu gia, muốn chết. Đại trưởng lão lăng không đánh ra một trường, cường đại trưởng kình chạm mà tới. Bùi Nguyên Khánh không nhanh không chậm, vung ra một đạo cương khí trực tiếp triệt tiêu mất cái tia đạo chân khí cường đại có chút đồ vật, nhưng là không nhiều. Đại trưởng lão Vu Hành Vân khinh miệt nói đi lên một trận chiến, tới thì tới, thật coi tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi. Bùi Nguyên Khánh cầm trong tay một đôi truy bạc trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai người lăng không nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía lao đầu, ngươi muốn chết như thế nào? Và ngươi còn không làm gì được lão phu. Vu Hành Vân tay phải mở ra, trên lưng trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở tại trên tay giết. Hai người đồng thời mà động thẳng hướng đối phương. Bùi Nguyên Khánh vung vẩy song truy, cùng Vu Hành Vân triển khai kịch chiến. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, bất chi bất giác liền đã giao thủ 20 hội hợp. Bùi Nguyên Khánh, ngươi rất không tệ, cùng là đạp thiên bước thứ 3, ngươi là lão phu thấy qua thiên tài nhất người. Vu Hành Vân phát ra từ đáy lòng nói một câu lão đầu, ngươi cũng không tệ, bằng chừng ấy tuổi thế mà còn có thực lực như thế, ta đối với ngươi cũng là lau mắt mà nhìn. Bùi Nguyên Khánh nghiêm túc nói có ý tứ tiểu tử. Tiếp tục đi chiến. Phanh 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 chín, đang 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 chín. Hai người binh khí va chạm, sinh ra kịch liệt hỏa hoa đột nhiên. Bùi Nguyên Khánh phát hiện Vu Hành Vân trong kiếm pháp sơ hở, hắn đột nhiên xông về phía trước, một truy đánh về phía Vu Hành Vân ngực. Vu Hành Vân nghiêng người né tránh, nhưng không ngờ Bùi Nguyên Khánh còn có hậu chiêu, hắn thuận thế một cước đá hướng Vu Hành Vân phần bụng. Vu Hành Vân giơ kiếm tại trước người đón đỡ phanh. Bùi Nguyên Khánh lực đạo rất lớn, Vu Hành Vân cả người mang kiếm bị đánh lui vài chục bước mới dừng lại thân đến tiểu tử ngươi khí lực thật là lớn a. Ngươi kiếm này cũng không tệ, giao thủ mấy chục chiêu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm này chính là ta Vu tộc thần binh một trong, chính là do ngàn năm giao long xương rồng chế. Giết. Lập tức hai người lần nữa chém giết. Thứ 50 chiêu thời điểm, Vu Hành Vân không địch lại Bùi Nguyên Khánh, bị Bùi Nguyên Khánh một truy đánh bay, máu tươi của phún, ngã xuống đất không dậy nổi. Bùi Nguyên Khánh cũng không có thừa cơ lấy nó tính mệnh, trực tiếp bị Vu tộc bên trong người dẫn đi chữa thương. Đại Tần võ tướng lại mạnh lên. Đột quyết vương thành phía trên đại tế ti thấy cảnh này không khỏi cảm khái nói đúng vậy à, đại tần những này võ tướng một ngày một cái thực lực a, bên cạnh Vu Hoàng nói ra. Bởi vì bọn hắn giờ này khắc này cảm nhận được Bùi Nguyên Khánh khí thế trên người đã không kém gì đột phá trước đó kim đài. Trận chiến thứ hai, Vu tộc phái ra chính là Thái thượng trưởng lao thủ tịch Vu Nhật Thiên, đại tần phái ra chính là Cao Sủng. Lại là một trận nội tu cùng ngoại tu đọ sức, chân khí cùng cương khí va chạm. Vu tộc lớn Thái thượng Vu Nhật Thiên đạp không mà đến. Cao Sủng cũng là từ nhạn môn quan thượng thừa theo gió mà đến. Hai người ở không trung cách xa nhau ba trượng có hơn, bốn mắt nhìn nhau. Vu tộc Thái thượng trưởng lao Vu Nhật Thiên. Vu Nhật Thiên mở miệng giới thiệu nói đại tần Cao Sủng. Cao Sủng thản nhiên nói ngươi không phải Hạng Vũ. Vu Nhật Tiên nghi ngờ nói, hắn vốn cho rằng cùng mình giao thủ hẳn là Hạng Vũ mới đối, dù sao người này danh xưng đại tần trong quân người thứ nhất, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng Hạng Vũ tướng quân giao thủ, đánh thắng ta trước trong tay Cao gia thương rồi nói sau. Cao Sủng đạm mạc nói ra được xưng là tái thế bá vương hắn, trong lòng thần tượng chính là Hạng Vũ, có thể nào để người khác khinh nhẫn tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Liên để lão phu đến lãnh giáo một chút người Cao gia thương phải chăng do trong miệng ngươi nói tới lợi hại như vậy. Phụng bồi tới cùng, 14. Chương 875. Hạng Vũ bại Vu Hoàng, thăng liền tăng cảnh. Chương 875, Hạng Vũ bại Vu Hoàng, thăng liền tăng cảnh. Vừa mới nói xong, Vu Nhật Thiên trong tay quải trượng rung động, trong nháy mắt một cỗ khủng bố chân khí hướng về Cao Sủng chạm mặt tới. Cao Sủng trường thương trong tay cấp tốc vung ra một đạo cường đại thương mang bắn về phía chạm mặt tới công kích phanh. Cả hai ở không trung va chạm sinh ra kịch liệt bạo tạc không sai. Vu Nhật Thiên lời bình đạo phía sau còn có càng không sai. Ngay sau đó Cao Sủng cao ra thương giống như gió táp mưa rào giống như, liên tục đâm ra, mũi thương lóe ra hàn quang, mang theo lăng lệ kình đạo, đâm rách không khí, thẳng bức Vu Nhật Thiên. Vu Nhật Thiên thấy thế, không dám kinh thường, hắn huy động quải trượng, thi triển ra các loại tinh diệu chiêu thức, hóa giải Cao Sủng công kích. Hai người trong lúc nhất thời đánh cho lực lượng ngang nhau, không gian chung quanh đều phảng phất bị khí thế của bọn hắn rung động. Đúng lúc này, Cao Sủng đột nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ hồi mã thương, thân hình hắn lóe lên, tránh đi Vu Nhật Thiên thế công, sau đó quay người đâm ra một thương này nhanh như thiểm điện, để Vu Nhật Thiên trở tay không kịp. Vu Nhật Thiên vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị mũi thương quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi chảy ròng. Cao Sủng thừa thắng xông lên, không cho Vu Nhật Thiên cơ hội thở dốc, thương pháp của hắn càng phát ra lăng lệ, làm cho Vu Nhật Thiên liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, Vu Nhật Thiên thua trận. Trận chiến đấu này, để đám người thấy được Cao Sủng lợi hại, cũng làm cho Vu tộc ý thức được đại tần cường đại, đại tần võ tướng khủng bố như vậy a. Đại tế ti cùng Vu Hoàng hai người rung động đạo cái này căn bản liền không phải thiên đạo thân nhi tử, đơn giản chính là thiên đạo cha ruột a. Đại tế ti đậu đen rau muống đạo liền xem như năm đó theo thời thế mà sinh hạ tộc cùng nhân hoàng cũng không có khủng bố như thế a. Cuộc chiến thứ ba, Vu tộc phái ra chính là lão Vu Hoàng, Vu Thánh đại tần phái ra chính là Hạng Vũ, các ngươi đại tần khinh người quá đáng muốn. Vu Hoàng cả giận nói, tốt xấu hắn cũng là một cái chí cường giả, đại tần thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần phái ra đạp thiên bước thứ ba khi nhục với hắn, ngươi là người phương nào? Hạng Vũ, Hạng Vũ cầm trong tay quỷ thần kích đạm mạc nói ra cái gì? Ngươi chính là đại tần trong quân võ tướng người thứ nhất Hạng Vũ ba. Vu Hoàng có chút rung động đạo không dám nhận, đây đều là các đồng liêu đại yêu. Trước đó Hạng Vũ khả năng cảm thấy mình là đại tần trong quân người thứ nhất, nhưng là thấy đến Lý Nguyên Ba sau, hắn cảm thấy mình dưới cùng cảnh giới thật đúng là không nhất định có thể thắng hắn. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực ở trước mặt hắn căn bản cũng không giá trị nhất lên, trừ phi lấy kỹ chiến thắng. Dù sao võ tướng ở giữa luận bàn không đơn thuần là dựa vào khí lực, còn có kỹ cùng nghệ, nhưng là trên lệch quá nhiều lời nói, cái gì cũng vô dụng thì ra là thế, bản tọa thu hồi trước đó lời nói. Vu Hoàng cười nói bản tướng còn chưa bao giờ cùng chí cường giả giao thủ qua, hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi phá vỡ ta chí cường giả cửa lớn. Ngươi chín, ngươi cuồng vọng. Bản hoàng dù sao cũng là cái chí cường giả, các ngươi thật coi bản hoàng là quả hờ mềm không thành. Để cho ngươi ba chiêu. Hạng Vũ đạm mạc nói ra ăn bản hoàng một thương. Vu Hoàng giận dữ nói, lập tức trong tay song thương trực tiếp hợp nhất công hướng Hạng Vũ. Lần này hắn cũng không dám lại khinh thường, dù sao nhận qua đánh đập hắn đã giải quá giáo huấn. Ngã một lần khôn hơn một chút. Keng. Mũi thương trực tiếp đâm vào Hạng Vũ quỷ thần trên kích, Hạng Vũ một tay cầm kích liền đỡ được Vu Hoàng một thương này, thuận thế dùng sức đẩy, Vu Hoàng ngay cả người đeo súng lui về phía sau mấy bước người. Vu Hoàng kinh hãi. Lần thứ nhất giao thủ, hắn liền đã cảm nhận được Hạng Vũ sát thực tại phía xa kim đài phía trên thành. Keng. Ngay sau đó Vu Hoàng lại phát động hai lần công kích, không ngoài dự tính đều bị Hạng Vũ một tay ngăn lại ba chiêu đã qua. Chí cường giả không gì hơn cái này. Hạng Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cầm kích bỗng nhiên vung lên, kích nhận vạch ra một đạo to lớn hình cung, mang theo vô địch uy thế chém về phía Vu Hoàng. Vu Hoàng trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị kích phong quét trúng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, lần nữa cầm thương phóng tới Hạng Vũ, Hạng Vũ nghiêng người né tránh quỷ thần. Ngay sau đó một đạo hoàn toàn do cương khí hình thành dài 10 trượng màu đỏ kích mang hướng thẳng đến Vu Hoàng đỉnh đầu chém tới ta thao bốn. Vu Hoàng miệng phun hương thơm cương khí hộ thể, ngay sau đó một cái thực chất hóa cương khí cháo trực tiếp đem hắn bảo hộ lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, giang giác, cương khí cháo trực tiếp phá toái ra a. Vu Hoàng kêu thảm một tiếng, người trực tiếp bay rất ra ngoài. Hạng Vũ đạm mạc nói ra, Vu Hoàng, đến đây đi, ta biết ngươi không chết. Quả nhiên qua mấy hơi, Vu Hoàng toàn thân rách dưới từ đằng xa mà đến, bản hoàng đã tiếp ngươi hai chiêu, đón thêm ngươi một chiêu cuối cùng, bản hoàng liền thắng. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta chiêu thứ ba coi như ngươi thắng. Tốt. Trong bất chi bất giác Vu Hoàng không có phát hiện chính mình đối với Hạng Vũ thái độ đã thay đổi, từ lúc đầu chiến thắng hắn, dựa sạch chính mình sỉ nhục, đến bây giờ bị khúc cầu toàn chống nổi ba chiêu cầu thắng. Chỉ gặp Hạng Vũ đem cương khí của toàn thân hội tụ đến quỷ thần trên kích, lập tức hai tay nhanh chóng huy động trong tay quỷ thần kích vô song. Đại lượng màu đỏ kích mang phô thiên cái địa giống như hướng về Vu Hoàng kích xạ mà đến. Vu Hoàng sắc mặt đại biến, hắn dốc hết toàn lực thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, nhưng ở Hạng Vũ cường đại công kích trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy vô lực. Màu đỏ kích mang dễ dàng đột phá phòng tuyến của hắn, cương khí cháo vỡ ra, chiến giáp phá toái, nặng nề mà đánh vào trên người hắn. Vu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, té ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bất lực. Hạng Vũ lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào thương hại. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Hạng Vũ thực lực chấn kinh. Vu tộc đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không thể tin được chính mình hoàng vậy mà thua thảm như vậy, đại tần các binh sĩ thì hoan hô lên, bọn hắn là Hạng Vũ thắng lợi cảm thấy kiêu ngạo siêu. Đại tế ti trực tiếp xuất hiện tại Vu Hoàng bên cạnh, một đạo chân khí màu xanh lục thua chú đến trong thân thể của hắn, không có qua mấy hơi Vu Hoàng liền tỉnh lại, ai, bản hoàng lại bại. Vu Hoàng có chút chán trường nói ra đại tế ti vốn nghĩ an ủi hai câu, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là làm sao cũng nói không ra âm ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy bọn hắn trầm tư, chỉ gặp vốn nên tinh không vạn lý trên bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội đây là. Chẳng lẽ là lôi kiếp, kiến thức rộng rãi đại tế ti mở miệng nói. Chỉ gặp một bên Hạng Vũ đằng không mà lên, một mặt hưởng thụ tắm rửa ở trong lôi kiếp là hắn tại đột phá cảnh giới. Siêu, siêu, hai bóng người xuất hiện tại lôi kiếp bên cạnh là Hạng Vũ hộ đạo. Không phải người khác, chính là Tuân Phu Tử cùng Kim Đài hai người ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, bầu trời trực tiếp cạnh. Hạng Vũ từ trong hư không dậm chân mà đến đám người kinh thán không thôi, Hạng Vũ vậy mà tại đột phá cảnh giới trong chiến đấu, thực lực của hắn nâng cao một bước, trở thành một tên hàng thật giá thật chí cường giả người tám. Người ra sao cảnh giới? Vì sao lão phu nhìn không thấu được ngươi? Đại tế ti nghi ngờ nói thượng vị trí thượng cảnh. Cái gì? Đơn giản chính là cách trên nguyên phổ, không hợp thói thường về đến nhà đạp mã người ta cựu tử nhất sinh đột phá một cảnh giới chính là thiên ân vạn tạng, ngươi ngược lại tốt, không chỉ có đột phá, còn lập tức đột phá ba cái cảnh giới. Chương 876. Vu tộc 4 trận chiến 4 bại 11. Chương 876. Vu tộc 4 trận chiến 4 bại 11. Ngay sau đó tại Vu Hoàng, Đại tế ti cùng đại tần chúng tướng bọn người dưới ánh mắt, Hạng Vũ ăn vào một viên kim quang lóng lánh đang ăn dược. Một hơi nữa, chỉ gặp Hạng Vũ khí tức trên thân lại bắt đầu không ngừng kéo lên cái gì. Hắn lại đột phá, đơn giản chính là không hề có đạo lý có thể nói. Vu tộc bên trong người bất đắc dĩ nói. Mười mấy hơi thở sau, Hạng Vũ đột phá hoàn tất, thuận lý thành trương trở thành một tên hạ vị trí nhân cảnh Hạng Vũ tướng quân thế nhưng là đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới trí nhân. Đại tế ti hỏi không sai. Tư chất ngút trời. Hạng Vũ căn cơ thật sự là quá hùng hậu, hậu tích bạc phát, lúc đầu Tần Tiêu giao đưa tới bảo vật có thể cho hắn sớm tiến vào trí cường giả cảnh giới, nhưng là hắn lại chậm chạp không cần, nhất định phải kiên trì chính mình đột phá cuộc chiến thứ tư còn muốn tiếp tục không. Hạng Vũ cười nói đương nhiên. Đại tế ti lời thể son sắt đạo. Nhìn thấy đại tế ti biểu lộ, bọn hắn liền biết Vu tộc khẳng định còn có át chủ bài vậy liền tiếp tục một trận chiến đi. Chắc hẳn tiếp theo chiến xuất thủ chính là đại tế ti đi. Kim Đài mở miệng nói ra chính là lão phu. Vậy liền để lão phu đến chiếu cố đại tế ti cao chiêu. Kim Đài hoạt động một chút nắm đấm nói ra không thể, lão phu không nguyện ý dậu đổ bìm leo. Kim Đài tiên sinh mặc dù phá cảnh thành công, nhưng thương thế chưa lành, hay là tận lực đừng xuất thủ, để tránh ảnh hưởng căn cơ. Lão phu chín. Kim Đài còn muốn mở miệng, trực tiếp bị đại tế ti đánh gãy Hạng Vũ các hạ vừa mới đột phá thành công, hay là hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới, bằng không dễ dàng rơi xuống cảnh giới. Nghe đến lời này Tuân Phu Tử khỏe miệng đều là một trận run rẩy, đúng là mẹ nó một nhân tình, vì chính mình tìm lý do để hắn nói đến như thế quang minh chính đại, không có chút nào sơ hở. Kim Đài cùng Hạng Vũ hai người lẫn nhau, cười nói các hạ cũng hẳn là một vị nội tu đi. Đại tế ti nhìn về phía Tuân Phu Tử hỏi chính là. Vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta cùng là nội tu, vừa vặn luận bàn một phen, điểm đến là dừng liền có thể. Đại tế ti đề nghị tốt. Tuân Phu Tử gật đầu. Lập tức hai người chậm rãi đi tới trong chiến trường Tuân tiên sinh, mạ muội hỏi một câu, các hạ chi truyền thừa thế nhưng là bắt nguồn từ thượng cổ trước đó nho giá truyền thừa. Đại tế ti nghi ngờ nói không phải. Xem ra các ngươi thật sự là dị giới khách đến thăm a. Nghe đến lời này Tuân Phu Tử cũng không có phản bác, cũng không có đồng ý thiên hạ nho môn là một nhà. Nho gia Tuân huống xin chỉ giáo. Tuân Phu Tử thi lễ nói đại tế ti chậm rãi nâng lên quyển trượng, giới thiệu nói, này quải trượng chính là do dao long sống lưng chế thành, đao thương bất nhập. Lộ ra binh khí của ngươi đi. Lão phu vũ khí chính là mình hai tay. Tốt. Nguyên lai ngươi lại là bá nho nhất mạch. Đại tế ti có chút kiêng kỵ đạo nhiều lời vô ích, ra tay đi. Đại tế ti huy động quyển trượng, mang theo trận trận tiếng gió, hướng phía Tuân Phu Tử công tới. Tuân Phu Tử thân hình lóe lên, né tránh công kích, sau đó song trưởng đánh ra, cùng đại tế ti quyền trượng chạm vào nhau. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đồng nhiên Tuân Phu Tử bắt lấy đại tế ti một sơ hở, lấn người mà lên, một trưởng đánh vào đại tế ti ngực phanh. Đại tế ti thân thể trực tiếp nổ tung lên, nhưng không có trong tưởng tượng máu tươi chảy ra, chính là đại lượng mảnh gỗ vụn không tốt trúng kế. Chỉ gặp một đạo kinh khủng trưởng kình hướng Tuân Phu Tử phía sau lưng đánh tới phốc. Tuân Phu Tử né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, người rất không tệ. Vừa rồi cái kia hẳn là trướng nhãn pháp đi. Tuân Phu Tử lau khỏe miệng vết máu nói ra cũng không thể nói là trướng nhãn pháp, chính là tu tập công pháp bố trí, chính là tư tế nhất mạch bí pháp. Người đánh nát chính là lão phu một phân chia thân, chính là lão phu cái mạng thứ hai. Thiên địa có chính khí, đạo của ta ngày thịnh vượng. Hạo nhiên chính khí tụ. Chỉ gặp trong hư không hiện ra đại lượng kim quang bắt đầu hướng Tuân Phu Tử trên thân tụ tập, Tuân Phu Tử thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thực lực càng là ẩn ẩn nâng cao một bước, tại sao có thể có như vậy thuần chính nho ra hạo nhiên chính khí. Đại tế ti cả kinh nói, nhưng không đợi kỳ phản ứng, Tuân Phu Tử công kích theo nhau mà đến. Tuân Phu Tử toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, một đạo kinh khủng trưởng lực hướng về đại tế ti đánh tới, những nơi đi qua không khí nhao nhao nổ tung, càng là phát ra tiếng vang trầm nặng. Đại tế ti sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tuân Phu Tử lại còn có thực lực cường đại như vậy, hắn âm thầm vận chuyển công lực, ý đồ phá vỡ cục diện bế tắc phanh. Một trường đem nó đánh lui mấy bước có hơn vốc. Đại tế ti cũng không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng vào lúc này, Tuân Phu Tử trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kết xuất kỳ dị ấn quyết, trong chốc lát, chói mắt quang mang từ trên người hắn bộc phát mà ra, bắn thẳng đến đại tế ti. Đại tế ti cảm nhận được quang mang này uy lực, vội vàng né tránh, nhưng quang mang như bóng với hình, chăm chú đuổi theo hắn. Đại tế ti tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kích này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị quang mang đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. Nhưng một hơi nữa đại tế ti liền kiên quyết ngoi lên mà công về phía Tuân Phu Tử, tốc độ nhanh chóng để cho người ta đáp ứng không xuể. Tuân Phu Tử mặc dù kinh ngạc, nhưng lại gặp nguy không loạn, thuận thế đánh ra một trường, trực tiếp đánh lui công hướng mình đại tế ti. Lui về đại tế ti, nắm chặt trong tay quả trượng, dùng sức rung động một chi kết giới. Trong nháy mắt phía trên đại địa tuôn ra vô số dây leo buộc lại tuân phu tử tứ chi phá. Tuân phu tử ổn định thân hình, hít sâu một hơi, thể nội hạo nhiên chính khí bay vọt mà ra, trực tiếp vỡ vụn những dây leo kia tốt một cái nhỏ ra tuân uống. Đại tế ti cùng tuân phu tử kịch liệt đối kháng, song phương rằng co không xong, ai cũng không thể làm gì được ai. Thấy thế, đại tế ti sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, tuân phu tử nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị dư ba đẩy lui mấy bước, sau đó càng là dùng tới chính mình áp đáy hòm vu tộc cấm chú, đại pháp thiên. Một đạo làm người sợ hãi tràn đầy khí tức hủy diệt sóng xung kích hướng thẳng đến tuân phu tử đánh tới. Tuân phu tử lần nữa ổn định thân hình, hít sâu một hơi, thể nội hạo nhiên chính khí lần nữa sôi trào mãnh liệt, hắn quyết định toàn lực ứng phó, thi triển ra nho ra tuyệt học chí cao. Chỉ gặp hắn quanh thân nổi lên một tầng hào quang màu vàng, quang mang càng ngày càng thịnh, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, hắn song trưởng đẩy ra, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, trực kích đại tế ti chạm mặt tới vu tộc cấm chú. Cả hai gặp nhau, kích thích một trận cơn bão năng lượng, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Cuối cùng, tuân phu tử trưởng lực càng hơn một bậc, đại tế ti bị đánh bay mấy chục mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Tuân phu tử thở hào hẹn, nhìn xem ngã trên mặt đất đại tế ti, hắn biết, trận chiến này chính mình mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà ở phía xa quan chiến lúc đám người, thì là kinh thán không thôi, bọn hắn vốn cho là tuân phu tử sẽ thua tại đại tế ti thủ hạ, lại không nghĩ rằng hắn có thể chuyển bại thành thắng 13. Chương 877. Hắc Vu nhất mạch xuất thủ 11. Chương 877. Hắc Vu nhất mạch xuất thủ 11. Nhưng vào lúc này đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, mang theo đầy trời cát bụi, cơn cuồng phong này khí thế hung hùng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều quét sạch đi vào bình thường. Trên chiến trường, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp năm đạo người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, những thân ảnh này tựa như ưu linh, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác khủng bố. Tại năm bóng người này bên trong, đứng tại phía trước nhất trong tay người kia giơ cao lên một thanh kỳ dị pháp trượng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại thi triển một loại nào đó cường đại pháp thuật. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội, mấy đạo to lớn thiểm điện như là như cự long gầm thét bổ về phía bản thân bị trọng thương tuân phu tử. Kim Đài cùng Hạng Vũ ba người đối mặt nguy cấp như vậy tình huống, Kim Đài không sợ hãi chút nào. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt phun trào đứng lên. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, phá thiên quyền. Lời còn chưa dứt, hắn đã liên tục vung ra ba quyền. Cái này ba quyền uy lực kinh người, cường đại quyền mang xé rách không gian, mang theo không có gì sánh kịp khí thế trực tiếp đón nhận những cái kia chạy như bay tới thiểm điện hám thiên quyền, lại là đấm ra một quyền, quyền mang những nơi đi qua, hư không đều nổi lên từng tia gợn sóng bá thiên quyền. Cuối cùng một quyền càng là vô cùng uy mãnh, quyền mang hóa thành một đạo màu vàng. Cô sáng, cùng cái kia mấy đạo thiểm điện hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị hào quang chói sáng bao phủ, kịch liệt năng lượng va chạm sinh ra cường đại sóng xung kích, mọi người chung quanh bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà cái kia mấy đạo thiểm điện cũng tại Kim Đài dưới nắm tay hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không trung. Ngươi rất không tệ, ngươi tên là gì? Chỉ thấy ra tay người kia khu trừ rơi áo bào đen sau, lộ ra chân dung, chính là một tên người mặc trường bào màu đen, thường thường không. Có gì lạ lão giả Kim Đài ba? Kim Đài thản nhiên nói. Còn lại bốn người cũng nhao nhao khu trừ áo bào đen, lộ ra thuần một sắc trường bào màu đen, nó trên tay trái đều là quấn quanh lấy một cái xích long, trên mặt đều là khắc họa lấy kỳ dị đồ đằng. Nhưng trong năm người cũng không phải là lấy xuất thủ người kia cầm đầu, người kia trực tiếp thối lui đến phía sau. Một tên người mặc trường bào màu đen, người đeo trường kiếm lão giả đi tại phía trước nhất, còn lại bốn người ở vào sau lưng đứng sóng vai xin ra mắt tiền bối. Đại tế ti trông thấy người tới khuôn mặt sau vội vàng thi lễ nói ngươi cái này đại tế ti làm được có chút không xứng trước a, nếu là sư phụ ngươi giới cựu tuyển biết cũng sẽ không nhắm mắt. Vãn bối biết sai. Nên tỉnh. Lập tức chỉ gặp lão giả cầm đầu một chỉ điểm hướng hôn mê Vu Hoàng, cường đại lục quang thẳng vào Vu Hoàng cái chán tăng trở lại thuật. Đại tế ti cả kinh nói, tăng trở lại thuật chính là vu tộc cấm thuật, chỉ cần còn lại một hơi là có thể đem nó cứu sống, nhưng nó đối với người thi pháp yêu cầu cực cao, có thể triển khai phép thuật này người tu vi thấp nhất nhất định phải là trí cường giả cảnh giới. Ba hơi sau, trọng thương Vu Hoàng vậy mà thật mở hai mắt ra đa tạ tiền bối viện trợ tri ân. Hai người các ngươi quá làm cho lão phu thất vọng, vu tộc tại trong tay các ngươi vậy mà lưu lạc đến tận đây. Còn có các ngươi hai cái, lão giả chỉ vào đại trưởng lão Vu Nhật Thiên cùng lớn thái thượng Vu Hành Vân bất mãn nói hẳn là đã sớm đột phá đến trí cường giả mới đối. Xem ra các ngươi bốn người hay là tham luyến quyền vị, một mực trong bóng tối tranh quyền đoạt thế a. Vãn bối biết sai. Đại trưởng lão cùng lớn thái thượng hai người không người thi lễ bồi tội đạo. Trước mắt lão giả không chỉ có thực lực cường đại, càng là cùng bọn hắn tổ phụ chính là hảo hữu chí giao lão đầu, ngươi nói đủ chưa? Vừa rồi đánh lén sự tình nói thế nào? Hạng Vũ nắm chặt trong tay quỷ thần kích chất vấn hạ vị trí nhân cảnh. Đại tần quả nhiên là tàng long ngọa hổ, lão giả mặc hắc bào kinh ngạc nói chắc hẳn ngươi liền tối Vu Nhất mạch thủ lĩnh đi. Hạng Vũ cười lạnh nói lão phu tối Vu Nhất mạch hắc Vu tộc trưởng Vu chú lão giả mặc hắc bào thản nhiên nói thất lễ, xuất thủ tên lão giả kia thi lễ nói. Lập tức càng là mở miệng giới thiệu nói, Vu tộc đại thánh lão Vu sư hữu lễ, hai thánh lão Vu suối, tam thánh lão Vu linh, tứ thánh lão Vu phong. Chư vị đến đây có phải là vì Vu tộc lấy lại danh dự đi? Chính là, đã như vậy liền vạch ra đạo đạo tới đi. Chúng ta cũng không muốn lấy nhiều khí ít. Các ngươi thật cảm thấy mình là nhiều người một phương. Đều đi ra đi. Lập tức Hạng Vũ ra lệnh một tiếng siêu, siêu, siêu 11. Chu Vô Thị, Tiêu Diêu Vương, Thánh Tăng Dịch Vân, Dịch Thiên Hành, Cổ Mục Trời, Biên Cương Lão Nhân, Hầu Khanh, Hạ Bạn, tướng thần 10 người đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Vu tộc đám người 18. 10 tên trí cường giả, cái này 6. Cái này sao có thể? Vu tộc đám người cả kinh nói đại tế ti lúc đầu chính mình coi là đánh giá cao đại tần, không nghĩ tới còn đánh giá thấp Đại Tần thực lực 10 tên hạ vị trí thượng cảnh cũng xem là không tệ, nhưng là những này còn thiếu rất nhiều lão giả mặc hắc bảo lời thể son sát đạo. Bởi vì hắn chính là cảnh giới chí nhân, còn không phải bình thường chí nhân cảnh, chính là thượng vị chí nhân cảnh, cùng trong truyền thuyết chí thánh cảnh cách chỉ một bước. Phải biết toàn bộ tối vu nhất mạch cũng vẹn vẹn có 2 tên chí nhân cảnh, bởi vậy có thể thấy được chí nhân cảnh là như thế nào thưa thất các ngươi cũng ra đi.
Ông, không gian chuyển đến ba động.
A Thanh, Doanh Câu hai người đứng lơ lửng trên không thượng vị trí thượng cảnh, trung vị trí thượng cảnh, lão giả mặc hắc bảo vu chú có chút cả kinh nói đặt ở các ngươi vu tộc trước mặt chỉ có 2 con đường có thể đi, thứ nhất quy thuận ta Đại Tần, thứ hai chính là bị ta Đại Tần thiết kỵ san bằng. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Ta vu tộc còn có thể chiến chi binh hàng mấy triệu, càng có hơn 1 triệu tinh nhuệ bộ đội, các ngươi Đại Tần thật cảm thấy một ngụm có thể ăn chúng ta, đơn giản chính là buồn cười. Đã như vậy, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Đánh liền đánh. Chỉ gặp Hạng Vũ cầm trong tay quỷ thần kích chậm rãi đi hướng vu chú. Vũ chú cũng là lấy xuống trên lưng trường kiếm. Hai người dương cung bạt kiếm ông. Một hơi nữa vũ chú trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí màu đen thẳng đến Hạng Vũ mà đi. Hạng Vũ trong tay quỷ thần kích vung lên, một cỗ kinh khủng màu đỏ kích mang cuốn tới phanh. Kiếm khí cùng kích mang va chạm, sinh ra kịch liệt bạo tạc, kinh khủng kinh khí quét sạch ra đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn chống cự cỗ dư ba này, nhưng vẫn là bị đẩy lui mấy bước, trong bụng càng là quần quật không chỉ. Phải biết bọn hắn những người này đều là chí thượng cảnh giới cường giả, thế mà bị hai người giao thủ dư ba gây thương tích, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đám người nhao nhao rời xa hai người giao thủ khu vực, sợ hai bay vạ gió ngươi rất không tệ, phía dưới vị cảnh giới chí nhân đón lấy ta 5 điểm lực đạo công kích, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ha ha. Hạng Vũ cười lạnh nói ngươi dùng 5 điểm lực, thật tình không biết bản tướng cũng chỉ dùng 5 điểm lực. Cuồng vọng. Lập tức hai người liền muốn lần nữa chém giết dừng tay, trên bầu trời chuyển đến một thanh âm 11. Chương 878. Lý Nguyên bá bại vũ chú. Chương 878. Lý Nguyên bá bại vũ chú. Chỉ gặp 4 tên lão giả mặc bạch bào trực tiếp xuất hiện tại Hạng Vũ cùng vũ chú ở giữa, ngươi làm sao cũng tới. Vũ chú hiếu kỳ nói đương nhiên là vì vũ tộc. Ngươi đi ra cho ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một chút cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Hô nháo, Vu Mang chặn lại nói siêu, siêu chín. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hạng Vũ bọn người bên cạnh, chính là Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Nam Hoa, Bắc Minh Con, Diêu Quảng Hiếu, tăng nhân quét rác 6 người thượng vị trí nhân người, cái này sao có thể? Vu chú nhìn thấy Lý Nguyên Bá thân hình kinh hãi nói, không chỉ như vậy, Lý Nguyên Bá không chỉ có cùng hắn một cảnh giới, hắn còn từ Lý Nguyên Bá trên thân cảm nhận được một cỗ hồng hoang manh thu khí tức, đó là khiến người ta run sợ lực lượng. Hắn thật sự là không rõ gậy như vậy nhỏ trong thân thể làm sao có thể ẩn chứa lực lượng cường đại như thế. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đại Tần Đế quốc võ tướng cùng võ đạo cao thủ giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, chúng ta căn bản không thể nào biết được thực lực bọn hắn danh giới cuối cùng đến tuột cùng ở nơi nào, tiếp tục làm loại này không có chút ý nghĩa nào, quyết tử đấu tranh thì có ích lợi gì? Hay là đầu hàng đi sáu? Đơn giản chính là nói bậy nói bạn. Nói đùa cái gì, ta Vu tộc há có thể tùy tiện không đánh mà hàng, trừ phi hắn có thể chiến thắng ta. Vu chú vẻ mặt khinh thường cùng phẫn nộ, hắn thân là tối vu nhất mạch tộc trưởng, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn, làm sao có thể tùy tiện nhận thua đầu hàng đâu. Tiểu tử, có loại hai ta liền đến một trận quyết đấu, nếu ngươi thắng, ta Vu tộc tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện quy thuận Đại Tần, nếu là ngươi thua, các ngươi Đại Tần liền lập tức rút quân như thế nào? Vu chú khiêu khích nhìn xem đối diện Lý Nguyên Bá, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nhạc Phi nghe nói như thế, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn đã sớm nghe nói Vu tộc thực lực cường đại, nếu như có thể không đánh mà thắng thu phục Vu tộc, như vậy đối với Đại Tần tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thế là, hắn quyết định thật nhanh đánh nhịp đáp, tốt, vậy liền để chúng ta tới một trận công bằng quyết đấu đi. Đối với Lý Nguyên Bá cái tên này, Nhạc Phi sớm có nghe thấy. Người này thế nhưng là cái nhân vật hung ác, trong tay cặp kia nổi trống vỏ kim truy càng là vô địch thiên hạ, duệ không thể đỡ, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cho dù là năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng Phi Hổ tướng quân Lý Tôn Hiếu, Nhạc Phi cũng cảm thấy bọn hắn chưa chắc là Lý Nguyên Bá đối thủ Nguyên Bá, coi chừng ứng chiến, nhưng quyết không thể thương nó tính mệnh. Nhạc Phi dặn dò, hắn mặc dù tin tưởng Lý Nguyên Bá thực lực, nhưng vẫn là lo lắng hắn sẽ xúc động nhất thời ngộ thương nhân mạng minh bạch. Lý Nguyên Bá nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra không gì sánh được tự tin. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai người như mũi tên rời cung đằng không mà lên, ở giữa không trùng triển khai kịch chiến. Vũ chú nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, kiếm pháp của hắn như là một cỗ gió táp mưa rào giống như cuốn tới, kiếm thế lăng lệ, làm cho người hoa mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Lý Nguyên Bá lại là không hề sợ hãi, hắn vũ động trong tay đôi kia to lớn vô cùng song truy, mỗi một lần huy động đều mang lôi đỉnh vạn quân chi lực, dễ dàng chặn lại vũ chú công kích, song truy hòa lẫn, phát ra trận trận oanh minh, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo hắn vô địch. Trong chốc lát, trên bầu trời kiếm khí tung hành, như giao long xuất hải, truy ảnh giao thoa, giống như mãnh hổ hạ sơn. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng kỹ xảo, để cho người ta nhìn mà than thở. Phía dưới mọi người đều là nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu rung động thật sâu đến sâu trong tâm linh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, quên đi hô hấp, hoàn toàn đắm chìm tại cái này đặc sắc tuyệt luân trong chiến đấu. Dù sao cảnh giới chí nhân giao thủ đây chính là ngàn năm một thở. Đúng lúc này, Lý Nguyên Bá đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, khai thiên tích địa, theo tiếng giống giận này, trong tay hắn kim truy như là được trao cho sinh mệnh bình thường, trên dưới tung bay, mang theo một mảnh quang mang màu vàng, tia sáng này như là như mặt trời chói lóa mắt, trực tiếp đánh lui vũ chú. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Nguyên Bá trên thân, bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động cùng tính sợ phốc. Vũ chú bị Lý Nguyên Bá song truy bá đạo cương khí gây thương tích, một ngụm máu tươi phun ra rất tốt, Lý Nguyên Bá ngươi rất mạnh. Vũ chú lau đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ tiếp lao phu một chiêu cuối cùng. Vũ chú hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng mà tràn vào trong thân kiếm. Trong chốc lát, trường kiếm tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian như thế. Vũ chú gầm thét một tiếng, toàn lực vung ra một kiếm, một đạo to lớn kiếm quang như là một viên rơi xuống tinh thần, hướng phía Lý Nguyên Bá mau chóng bay đi. Đối mặt cường đại như thế công kích, Lý Nguyên Bá không sợ hãi chút nào, hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên song truy cực nhanh. Lý Nguyên Bá hét lớn một tiếng, nhanh chóng huy động trong tay kim truy, chỉ một thoáng cuốn lên cơn bão năng lượng. Kim truy cùng kiếm quang trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân quái động. Hai cỗ cường đại lực lượng đan vào lẫn nhau, thôn vệ, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Tại cái này trung tâm vòng xoáy, Lý Nguyên Bá cùng Vũ Trú rằng co không xong, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Song phương đều dốc hết toàn lực, muốn đánh bại đối phương. Nhưng mà, trận chiến đấu này thắng bại không hề chỉ quyết định bởi tại thực lực cao thấp, còn quyết định bởi tại ý chí kiên định trình độ. Cuối cùng, Lý Nguyên Bá nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng tinh thần bất khuất, dần dần chế trụ Vũ Trú thế công. Hắn từng bước một hướng về phía trước rào bước tiến lên, mỗi một bước đều mang không có gì sánh kịp khí thế. Vũ Trú thì tại Lý Nguyên Bá bước bách tiết sau tiết bại lui, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc cho ta bại đi. Lý Nguyên Bá lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Song truy bỗng nhiên vung lên, rốt cục triệt để đánh tan Vũ Trú phòng ngự. Vũ Trú kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất, không còn có đứng lên. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu đến tận đây hạ màn kết thúc, Lý Nguyên Bá dùng tuyệt đối thực lực cùng dũng khí thắng được thắng lợi. Hắn đứng ở giữa chiến trường, tựa như một tôn chiến thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vũ Mang vội vàng đi vào Vũ Trú bên cạnh, đồng dạng là một chỉ điểm hướng Vũ Trú cái trán, một cỗ chân khí màu xanh lục cấp tốc tràn vào Vũ Trú trong thân thể. Nhưng Vũ Mang thực lực yếu tại Vũ Trú, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở Vũ Trú mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai vị tộc trưởng có thể từng tâm phục khẩu phục. Nhạc Phi đi tới vui lòng phục tùng. Ta Vu tộc từ trước đến nay sùng bái cường giả, chúng ta nguyện ý hướng tới Đại Tần quy hàng. Vu Mang nói ra. Lý Nguyên Bá, ngươi rất mạnh, ngày khác chúng ta tái chiến. Lao đầu, ngươi cũng không tệ, ngươi là một cái duy nhất có thể cùng ta giao chiến 20 hội hợp tồn tại, chờ mong lần sau cùng ngươi giao thủ. Lý Nguyên Bá chân thành nói ra. 13. Chương 879. Thứ nhất, quân đoàn thứ 2 quyết đấu bá vương cưới, bối ngôi quân. Chương 879. Thứ nhất, quân đoàn thứ 2 quyết đấu bá vương cưới, bối ngôi quân. Nhưng vào lúc này, Vu Vưu xuất lĩnh Vu tộc cao tầng dạo chơi mà đến gặp qua Nhạc Soái. Vu Vưu hành lễ nói không biết thiếu tộc trưởng lần này đến chuyện gì. Chúng ta đều là nguyện quy thuận Đại Tần, chỉ là thủ hạ tướng lĩnh muốn cùng Đại Tần tỉ thí một phen. Đấu tướng, cũng không phải là như vậy. Đấu binh, ân. Đại Tần làm lấy cung nọ cùng thiết kỵ danh chấn đại lục, ta Vu tộc cũng bằng thiết kỵ đứng ở Bắc Hoang. Chúng ta muốn cùng quý quốc tinh nhuệ kỵ binh phân cao thấp, không biết có thể. Thử không gì không thể. Nhạc Phi trầm giọng nói, ta Đại Tần chính là thiên triều thượng quốc, đối với chư vị sở cầu tự nhiên đáp ứng. Quý quốc rộng lượng, không biết Vu tộc đem phái Hà quân cùng bọn ta luận bàn. Tộc ta đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ hai, các ngươi muốn khiêu chiến ta Đại Tần Hà quân. Bối ngôi quân, bá vương cưới. Rất tốt. Cái kia ngày mai chúng ta liền tại Đột Quyết Vương thành phía dưới nhất quyết thư hùng. Chính hợp ý ta. Hôm sau, Vu tộc đệ nhất quân đoàn Vu Thần cưới như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, do chủ tướng Vu Khanh Hầu xuất lĩnh một vạn người dòng chống khua chiên mà ra. Vu tộc quân đoàn thứ hai Vu Hoàng vệ như cự thú sắt thép bình thường, do chủ tướng Vu Liễu Tương xuất lĩnh một vạn người dòng chống khua chiên mà ra. Đại Tần bối ngôi quân thì như trường thành bằng sắt thép bình thường, do La Si Tín xuất lĩnh một vạn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Đại Tần bá vương cưỡi thì như sắt thép cự long bình thường, do Khương Tùng xuất lĩnh một vạn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Song phương bởi vì là luật bản, cho nên từ 10 vạn người bên trong tuyển chọn ra một vạn người. Giết! Theo La Si Tín gầm lên giận dữ, trong tay hắn tấn thiết thương lóe ra hàn quang, như là chiến thần giáng lâm thế gian. Sau lưng 10.000 tên bối ngôi quân chiến sĩ, người khoác trọng giáp, bộ pháp kiên định theo hắn cùng nhau xông pha chiến đấu. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cùng Vu Liễu Tương xuất lĩnh Vu Hoàng vệ chính diện giao phong. Mà đổi thành một bên, Khương Tùng cầm trong tay kim thương, giống như mãnh hổ hạ sơn giống như bi mãnh, hắn dẫn theo 10.000 tên bá vương cưỡi, những này tinh nhuệ kỵ thủ bọn họ khống chế lấy trọng giáp chiến mã, lấy thế lôi đỉnh vạn quân sông về Vu Khanh Hầu xuất lĩnh Vu Thần cưỡi. Song phương đều lựa chọn trọng giáp kỵ binh làm chính mình chủ lực, cuộc tỷ thí này nhất định là một trận kinh tâm động phách đọ sức. Hai cái to lớn chiến trường tựa như hai cỗ dòng lũ sắt thép, không sợ hai chút nào ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh, đang đang đang, tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ chiến trường. Kim loại va chạm thanh âm đan vào một chỗ, phản phất là một khúc sục sôi hòa âm, tấu vang lên liều mạng tranh đấu giai điệu. Mỗi một lần va chạm đều là lực lượng đối kháng, mỗi một lần giao phong đều là dũng khí khảo nghiệm, các chiến sĩ cơ vũ khí, ra sức chém giết, máu tươi cùng mồ hôi vang khắp nơi. Bọn hắn dùng cứng cỏi cùng ương ngạnh viết lấy sự vinh quang của bản thân, vì thắng lợi mà liều mạng đọ sức đến cùng. Mặc dù chỉ là luật bản, song phương đều là toàn lực ứng phó, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tướng sĩ thụ thương đổ máu. Song phương chiến lược đều là thập phần cường đại, đánh cho khó hòa giải, lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không thể làm gì được đối phương. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Vu Liễu Tương cùng Vu Khanh Hầu hai người liếc nhau trực tiếp thẳng hướng Đại Tần lãnh binh tướng lĩnh La Sĩ Tín cùng Khương Tùng. Khương Tùng cùng La Sĩ Tín hai người thấy hai người rục ngựa đánh tới, trực tiếp từ bỏ đối thủ trước mắt, trực tiếp trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người đến. Mấy hơi ở giữa hai người liền giết tới hai người trước người khoảng 3 trượng, mấy tên hộ chủ sốt ruột binh sĩ muốn ngăn lại hai người con đường. Chỉ gặp Vu Liễu Tương trong tay ngân thương vung mạnh, ngăn tại trước mặt mấy tên bối ngôi quân trực tiếp bị nó quét xuống ngựa đến, bởi vì nó lưu lại tay, mấy tên bối ngôi quân vẹn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ. Hai cánh trái phải lại có mấy kỵ dục ngựa đánh tới phanh. Chỉ gặp Vu Liễu Tương trường thương hung hăng cắm trên mặt đất, hai tay nắm chặt thân thương, mấy cái phi đoán, trực tiếp tương nên diện mà đến mấy tên bối ngôi quân trực tiếp đá xuống ngựa đi là cái kẻ khó chơi. La Sĩ Tín cùng Khương Tùng liếc nhau nói ra ta đi chiếu cố hắn. Giá, chỉ gặp La Sĩ Tín cầm trong tay tấn thiết thương dục ngựa mà ra, thẳng hướng đại sát tứ phương Vu Liễu Tương phanh, hai người đơn giản giao thủ, riêng phần mình lui lại mấy bước. Lập tức lần nữa chém giết. Đang chín bất chi bất giác 10 chiêu đã qua, hai người ai cũng không thể làm sao đối phương ngươi là người phương nào. Vu Liễu Tương hỏi La Sĩ Tín.
Ân,
ngươi không phải Đại Tần thập đại võ tướng một trong? Bởi vì La Sĩ Tín xuất thủ rất ít, Vu tộc đối với hắn biết rất ít, căn bản cũng không biết Đại Tần đến cùng còn có bao nhiêu ẩn dấu thực lực cường đại võ tướng, xem ra các ngươi Đại Tần ẩn tàng thật đúng là sâu a. Vu Liễu Tương từ La Sĩ Tín trên thân cảm nhận được một cỗ không tại dương tái hưng phía dưới võ lực, thậm chí còn hơn ta Vu tộc bị bại không oan, nghĩ tới đây Vu Liễu Tương cảm khái nói, dù sao đánh tới hiện tại, ngay cả người ta nội tình cũng không có ở biết rõ, bại là sớm muộn lại đến.
Tốt.
Lập tức hai người lần nữa chém giết đồng thời. Vu Khanh Hầu cầm trong tay kim đao thẳng hướng trong khi chờ đợi Khương Tùng, nhưng Khương Tùng một thương liền đẩy ra Vu Khanh Hầu công kích, thuận thế đâm về phía Vu Khanh Hầu ngực keng. Vu Khanh Hầu vội vàng hoành đao tại thân đỡ được một thương này, chỉ dựa vào một chiêu này ta liền biết người chi thương pháp không tại cao sủng phía dưới. Đại Tần thập đại võ tướng dùng thương cao thủ có Hạng Vũ, Cao Sủng, Dương Tái Hưng ba người bọn họ ta đều gặp, ngươi cũng không phải trong bọn họ bất kỳ một người nào, ngươi đến cùng là ai? Đại Tần Khương Tùng lại là một cái không có nghe nói qua võ tướng, lại thực lực không tại thập đại võ tướng phía dưới, thậm chí còn hơn. Ta Đại Tần nội tình sâu không lường được, há lại có thể làm cho các ngươi tùy tiện xem thấu.
Tốt,
liên đệ Vu Mỗ Lai lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu.
Chính hợp ý ta.
Khương Tùng từ xuất thế đến nay còn không có đụng phải lực lượng ngang nhau đối thủ, trước mắt Vu Khanh Hầu lại là lựa chọn tốt.
Giết.
Lập tức hai người đồng thời giục ngựa thẳng hướng đối phương. Hai người một người chính là đao pháp đại gia, một người chính là thương đạo tông sư, 10 chiêu đi qua, ai cũng không thể làm gì được đối phương Đột Quyết Vương thành trên tường thành. Quan chiến Vu tộc đám người cảm khái nói, cái này Đại Tần nơi nào đến nhiều như thế tuyệt thế mãnh tướng a, mỗi một cái đều có chí cường chi tư a. May mắn sớm biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không tộc ta khả năng thực sẽ dẫm vào thời kỳ thượng cổ vết xe đổ.
Không, lần này Đại Tần càng sâu thời kỳ thượng cổ đại hạ cùng hạ tộc, chỉ có hơn chứ không kém.
Đại hạ mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đến mức để cho chúng ta thúc thủ vô sách.
Một canh giờ đến, xung làm trọng tài Vu tộc Vu Hoàng cùng Nhạc Phi đồng thời mở miệng nói,
tứ đại võ tướng đã giao thủ 50 hội hợp, vẫn bất phân thắng bại.
Quân đội 1 phương 10.
Không 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 bối ngôi quân ngã xuống 2000 người, Vu Hoàng vệ ngã xuống hơn 3000 người, lập tức phân cao thấp, bối ngôi quân chiến thắng Vu Hoàng vệ 10.
Không 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 bá vương cưỡi ngã xuống 1000 người, Vu thần cưỡi ngã xuống gần 2000 người, bá vương cưỡi thắng Vu thần cưỡi Đại Tần 2 trận chiến 2 thắng, triệt để quy Đại Tần thiết kỵ phía dưới ám Vu hai vị tộc trưởng Vu Mang, Vu Trú, Đại Tế Ti, Vu Hoàng Vu Thánh 4 người chính thức hướng Đại Tần thần phục, đồng thời còn nộp thư hàng cho mời Đại Tần chư vị vào thành.
Tốt, sẽ có hay không có lừa dối.
Yên tâm đi, Vu tộc không có ngu như vậy. 11.
Chương 880. Tây vực trận chiến cuối cùng 11.
Chương 880. Tây vực trận chiến cuối cùng 11.
Tây vực, Khổng Tước thần thành.
Cường công 3 ngày sau, Lý Tịnh xuất lĩnh đại quân rốt cục phá vỡ Khổng Tước thần thành cửa lớn. Nhưng trong thành nên đón bọn hắn lại không phải thất kinh loạn tượng, tiến vào trong thành quân Tần nên đón bọn hắn chính là từng vòng mưa tên, sau đó chính là từng dãy máy ném đá của ngoanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời đánh quân Tần một trở tay không kịp, nhưng quân Tần kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất nhanh liền kịp phản ứng, tổ chức lên hữu hiệu phản kích đội hình, trực tiếp liền đánh tan trong thành Khổng Tước đế quốc phục binh giết đi vào, coi trường phục binh cùng mai phục.
Là
lập tức từng đội quân Tần liền bắt đầu ở trong thành cùng Khổng Tước tàn binh làm trò chơi mèo vờn chuột.
Ngoài thành,
Lý Tịnh cũng không có xuất lĩnh đại quân tiến vào, hắn luôn cảm thấy Khổng Tước thần thành lấy xuống quá dễ dàng, trong truyền thuyết tứ thần vệ cùng một kỵ đều không có nhìn thấy, chỉ có 8 quân tại thủ thành đột nhiên Khổng Tước thần thành trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực, tiến vào trong thành quân Tần cùng Khổng Tước đế quốc còn xuất lại quân đội, bách tính nhao nhao bị vây ở trong đó. A8,
cứu ta 9.
Trong thành đều là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liên miên bất tuyệt nhanh cứu hỏa, ngoài thành quân Tần tướng lĩnh vội vàng hạ lệnh. Kết quả là từng đám quân Tần bắt đầu từ trong sông hộ thành lấy nước hướng trong thành vận chuyển, bắt đầu có tổ chức dập lửa, nhưng liệt hỏa lại là lớn đến lạ kỳ. Bọn hắn dập lửa nước ngược lại khiến cho hỏa thế càng đốt càng lớn đáng chết, sông hộ thành này bên trong nước bị bọn hắn thả dầu hỏa.
Cái này Khổng Lệnh Minh thật là đáng chết ta, quân Tần tướng lĩnh nhao nhao nghĩa phẫn điền ưng nói các ngươi xuất thủ cứu người đi, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu.
Lý Tịnh ra lệnh đạo là:
"Siêu, siêu, siêu." 11 mấy chục đạo thân ảnh cường đại trực tiếp hiện thân xông vào trong thành bắt đầu cứu viện những thương binh kia cùng bách tính. Nhưng vào lúc này hưu, hưu, hưu 11 vô số mũi tên từ 4 phương 8 hướng phóng tới địch tập, nhanh bảo hộ đại soái.
Lý Tịnh thân vệ doanh đội trưởng hạ lệnh,
lập tức càng là trực tiếp dẫn đầu thân vệ một mực canh giữ ở Lý Tịnh bên cạnh, còn lại quân đội cũng là như lâm đại địch, cảnh giới 4 phương 8 hướng không ngừng tuân ra địch nhân. Chính là cái kia mất tích tứ thần vệ, còn có trong truyền thuyết Khổng Tước lấy, cầm đầu chính là Khổng Lệnh Minh cùng Tam Đại Hộ Vương.
Khổng Lệnh Minh hăng hái, cầm trong tay quả lông, đáng tiếc nói Lý Tịnh nguyên soái thật sự là chú ý cẩn thận a, nếu là tiến vào trong thành chính là bọn ngươi tốt biết bao nhiêu a, bản quốc sư liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Khổng Lệnh Minh ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, trong thành này thế nhưng là có ngươi Khổng Tước đế quốc mấy chục vạn đại quân cùng gần mấy triệu bách tính, ngươi nói giết liền giết.
Lý Tịnh chất hỏi giết một người là tội, giết vạn người là được, giết mấy triệu người vì hùng bên trong hùng.
Vì Khổng Tước đế quốc tương lai, bọn hắn chết có ý nghĩa.
Khổng Lệnh Minh điên cuồng cười nói.
Giờ này khắc này Khổng Lệnh Minh đã điên dại, sau người nó Tam Đại Hộ Vương mỗi người trên thân cũng tràn ngập từng tia ma khí, hiện nhiên là tại tàu hỏa nhập ma biên giới. Lý Tịnh, ngươi hay là quá mềm lòng.
Kẻ chặn đường ta đều là chết, vô luận là ai.
Đưa ngươi một cái đại lễ,
Khổng Tước Đế Quốc hoàng thất đã bị bản quốc sư chém giết hầu như không còn, bản quốc sư bây giờ chính là Khổng Tước Đế Quốc một vị duy nhất hoàng tộc, lúc này chính là danh chính ngôn thuận.
Ha ha tám. Người tên điên này, nếu như bản soái đoán không lầm lời nói, ngươi giết sạch Khổng Tước Đế Quốc hoàng thất cũng không vẹn vẹn bởi vì thù riêng, hơn phân nửa nguyên nhân hẳn là bởi vì thân này mà công đi. Lý Tịnh, ngươi quả nhiên thông minh, lão phu tu luyện công pháp có thể thông qua hút đồng tộc tinh huyết tăng thực lực lên. Ngươi cũng đã biết như thế nào chí cường giả.
Ha ha. Chí cường phía dưới đều là run rế.
Ồn ào.
Tôn Hiếu, cho bản soái chém hắn.
Lý Tịnh ra lệnh đạo là.
Lập tức Lý Tôn Hiếu một mình đơn kỵ cầm trong tay Vũ Vương sóc thẳng hướng Khổng Lệnh Minh chỉ là đạp thiên bước thứ ba mà thôi, cũng dám đi ra chịu chết.
Tinh Hộ Vương giết hắn.
Là.
Lập tức Tinh Hộ Vương cầm đao thẳng hướng Lý Tôn Hiếu, các ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp được Phi Hổ tướng quân bao nhiêu chiêu?
Đại Tần quân đội hậu phương hư không trung hỏa lòng chân nhân mở miệng nói ba chiêu đi.
Lã Động Tân suy tính nói căng hết cỡ một chiêu.
Trương Đạo Lăng nói ra ân.
Lý tướng quân tích lũy thật sự là quá hùng hậu, bệ hạ đưa hắn đột phá cảnh giới bảo vật hắn đều không có phục dụng, hiển nhiên là muốn tự hành đột phá.
Nếu như lão đạo đoán không lầm lời nói, Lý tướng quân hẳn là sẽ liên tục đột phá mấy cảnh giới.
Xác thực, Lý tướng quân một thân hùng hậu cơ sở, trừ Bá Vương cùng Lý Nguyên Bá bên ngoài, không người có thể địch.
Quả nhiên giống như là xác minh Trương Đạo Lăng lời nói răng rắc.
Chỉ một chiêu, Lý Tồn Hiếu chính mình một giáo cả người lẫn ngựa mang vũ khí đem Tinh Hộ Vương chém thành hai khúc cái này, thấy cảnh này Khổng Tước Đế Quốc đại quân nhao nhao trợn mắt hốc mồm cái này sao có thể, cùng cảnh giới Tinh Hộ Vương làm sao có thể ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi chín.
Nhật Hộ Vương, Nguyệt Hộ Vương các ngươi bên trên.
Khổng Lệnh Minh ánh mắt lạnh lùng đạo quốc sư, chúng ta sợ không phải là đối thủ của hắn, hay là để đơn trên đồ đi, chỉ có hắn có cơ hội đánh bại Lý Tồn Hiếu.
Đơn Hình, ngươi dẫn người cho bản quốc sư giết hắn.
Là.
Đơn Hình chính là Khổng Tước Cưỡi chủ tướng, một thân tu vi gần với Khổng Lệnh tên, chính là A Dục Vương quan môn đệ tử Khổng Tước Cưỡi xuất kích, Đơn Hình người mặc chiến giáp màu bạc, cầm trong tay một cây ngân thương dẫn đầu 100.
Không 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 Khổng Tước Cưỡi trực tiếp thẳng hướng Lý Tồn Hiếu phi hổ quân ra khỏi Hà Nam.
Lý Tồn Hiếu đại quát khắp nơi sáu.
Ngũ vạn phi hổ quân từ phía sau đều nhịp trực tiếp giết ra bài kiến tướng quân.
Ngũ vạn phi hổ quân tiếng gọi ầm ĩ dung thiên đạo giết.
Lập tức song phương trực tiếp chém giết hai người các ngươi dẫn đầu tứ thần vệ trực tiếp thẳng hướng Lý Tịnh.
Là.
Lập tức Nhật Hộ Vương, Nguyệt Hộ Vương hai người dẫn đầu 400, không 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 tinh nhuệ trực tiếp thẳng hướng Lý Tịnh, còn lại Khổng Tước Đế Quốc đại quân cũng là đi sát đằng sau ngăn trở bọn hắn.
Nhiễm Mẫn ra lệnh đạo.
Lập tức hắn cùng Tạ Huyền hai người một trái một phải dẫn đầu đại tần quân đội thẳng hướng Nhật Hộ Vương cùng Nguyệt Hộ Vương hai người.
Bây giờ Lý Tịnh bên cạnh chỉ còn lại có Vương Mãnh cùng Nhất Thiên Thân vệ doanh.
Khổng Lệnh Minh bên cạnh cũng vẹn vẹn còn lại mấy ngàn người mặc áo bào trắng tử sĩ, cùng mười mấy tên đế quốc cung phụng bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống Lý Tịnh, đến lúc đó đại tần tự sụp đổ.
Là.
Lập tức mười mấy tên cung phụng dẫn đầu mấy ngàn tên tử sĩ trực tiếp thẳng hướng Lý Tịnh cản bọn họ lại.
Thân vệ doanh đội trưởng dẫn đầu 1000 thân vệ gắt gao ngăn tại Lý Tịnh bên cạnh.
Hư không trung Lã Động Tân cùng Hỏa Long Chân Nhân hai người hiện thân trợ giúp quân đội đối phó những tử sĩ kia cùng cung phụng.
Khổng Lệnh Minh gặp Lý Tịnh bên cạnh không người, trực tiếp ngự không thẳng hướng Lý Tịnh siêu, một viên hình tròn vật thể từ nơi xa ném đến thanh.
Khổng Lệnh Minh vô ý thức đánh ra một trường, hình tròn vật thể trực tiếp nổ tung, huyết vụ văng khắp nơi ân.
Là ngươi Lý Tồn Hiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Đơn Hình đâu?
Vừa mới bị ngươi đánh nổ đầu lâu.
A7,
ngươi đáng chết ta.
Đơn Hình thân phận không chỉ là Khổng Tước Cưỡi chủ tướng đơn giản như vậy, vẫn là hắn con riêng người.